Chương 1. Trời sập bắt đầu ăn cướp, xin mời các vị các lao bản đem đầu góc toàn diện giao ra. Dẫn soát cảm giác tồn tại. Làm bộ chính mình cũng là nhiệt bình, vạn thiên vực, đại viêm hoàng triều. Lục gia chủ điện, sừng sững trong dãy núi lương, cao vút trong mây, khí thế to lớn chấn quan. Lúc này, trong chủ điện, bóng người nhốn náo, bầu không khí một lần quỷ dị. Liễu Như Yên như là một đầu cao ngạo thiên nga, ngửa đầu, ánh mắt khinh thường nhìn xem nằm tại trên căng cứu thương một tên mặc áo xanh, mặt mũi tràn đầy màu đỏ tươi thiếu niên. Thiếu niên máu me khắp người, trên thân khắp nơi đều là vết thương, đặc biệt là bụng của hắn, tựa như là bị người rạch ra một đạo miệng lớn một dạng. Nếu như không phải có một tên lục gia trưởng lao ở bên cạnh không ngừng chuyển vận linh lực, khống chế hắn cường thế, chỉ sợ hắn liền chết. Lục Thiếu Vân, từ hôm đi, ngươi bây giờ căn bản không xứng với ta Liễu Như Yên. Qua nhiều năm như vậy ta một mực đem ngươi trở thành ca ca mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy không cam tâm, ngươi cũng có thể tiếp tục thích ta, nhưng ta sẽ không nhận ngươi. Ngươi biết ta một mực ưa thích chính là đại hoàng tử. Chỉ có đại hoàng tử mới là ta lương phối. Liễu Như Yên cao ngạo cùng khinh miệt thanh âm vang vọng tại cái này cung điện hùng vĩ bên trong. Nàng không để ý người chung quanh ánh mắt phẫn hận, đứng dậy áp vào một bên mặc thiếp vàng hoa bảo, toàn thân quý khí, tuấn lãng phong ngọc thanh niên trong lực, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, lộ ra một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Từ trên xuống dưới lục ra tất cả nhân vật trọng yếu đều trong đại điện, hai mắt xích hồng nhìn xem một màn này, hận không thể đem nữ tử trước mắt này cho chém giết. Lục Thiếu Vân đều bị thương thành dạng này, bọn hắn còn muốn đến từ hôn, thậm chí yêu cầu Lục Thiếu Vân nhất định phải tại hiện trường, thật sự là khinh người quá đáng. Liễu Như Yên cái kia làm bộ làm tịch bộ dáng, làm cho bọn hắn tất cả mọi người buồn nôn. Bọn hắn lại là giận mà không dám nói gì. Hai người kia thế lực sau lưng, bọn hắn một cái đều đắc tội không dậy nổi. Ta xuyên qua. Lục Thiếu Vân chậm rãi từ mờ mịt bên trong lấy lại tinh thần, một cô giống như thủy triều ký ức dòng lũ tràn vào trong đầu, ký ức bắt đầu rõ ràng đứng lên. Có thể trong nháy mắt, như tê tâm liệt phế đau đớn để hắn kém chút hôn mê bất tỉnh. Tê đau quá. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác thân thể đều bị chặt vô số đau, ruột đều nhanh phải bay đi ra. Cái này quá bất hợp lý đi. Vừa xuyên qua liền muốn treo. Thẳng đến một hồi lâu, hắn mới dần dần thích ứng cố này đau đớn, chậm lại. Căn cứ ký ức, nguyên chủ ra ngoài phó ước, trên đường bị người ám hại, ngay cả thái cổ chiến thể bản nguyên đều bị đào đi. Chân trước vừa được đưa về lục gia, chân sau Liễu Như Yên liền mang theo đại viêm hoàng triều đại hoàng tử hạ cổ dị đến từ hôn. Nguyên chủ nghe được từ hôn sau, trực tiếp khí huyết công tâm, bị tức chết. Kết quả chính mình liền xuyên qua đến đây. Thật sao? Đáng thương lớn thiệp cậu, đại oan chủ nguyên chủ, nghỉ ngơi đi. Vì Liễu Như Yên loại nữ nhân này, thật sự là không đáng. Lúc này, ký ức khác cũng dần dần rõ ràng. Chính mình xuyên qua thế giới này, là cái thế giới huyền huyễn. Cương giả chân đạp nhật nguyệt hái ngôi sao, rời núi lấp biển một tay có thể thực hiện. Kẻ yếu bị người trà đạp, mệnh như cỏ rác, tựa như sâu kiến. Đây là một cái tàn khốc vô tình thế giới. Đại viêm hoàng triều làm tiên võ đại lục thế lực đỉnh cấp một trong, cương vực rộng lớn vô ngần, thực lực cường đại. Liễu Như Yên chính là đại viêm hoàng triều cổ tộc Liễu gia đương đại thần nữ, thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ liền bước vào ngưng biết cảnh giới, bị Liễu gia đặt vào kỳ vọng cao. Bên cạnh nàng quý khí thiếu niên là đương kim đại viêm hoàng triều đại hoàng tử Hạ Cổ Dị, quyền thế ngập trời. Không chỉ có đã thức tỉnh chân long chi thể, đến hoàng triều long khí gia thân, tức thì bị thiên đế sơn một tên thánh nhân cường giả thu làm môn hạ. Tu vi đã đạt đến ngưng biết cảnh bắt trọng, tương lai thế tất sẽ chấp trưởng đại viêm hoàng triều, quân lâm thiên hạ. Bọn hắn lục gia, từ khi thánh cấp lao tổ biến mất không thấy gì nữa, không ngừng lọt vào chèn ép, dần dần xuống dốc, không còn huy hoàng. Nguyên chủ phụ mẫu tại thi hành một lần trong nhiệm vụ, song song bỏ mình. Lục Thiếu Vân thu hồi tâm thần, khá lắm. Bắt đầu từ hôn, địch nhân rất mạnh, phụ mẫu đều mất, nguy cơ của gia tộc, tu vi bị phế, bản nguyên bị đảo, cái này bờ UFF trồng đầy đều. Trời sập bắt đầu a, hắn sửa sang lại một chút cảm xúc, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên. Không thể không nói, cái này Liễu Như Yên dáng dấp sát thực xinh đẹp, chim sa cá lặn. Cái kia váy dài màu tím đưa nàng ngạo nhân dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Khó trách cái này nguyên chủ bị mê đến chết đi sống lại màu tím vận bị phối hợp cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, thật sự là ít có người có thể chống cự được dụ hoặc. Bất quá đây đối với hắn tới nói, Liễu Như Yên chính là cái phấn hồng khô lâu. Chỉ cần trong lòng không gái người, tu luyện tự nhiên thần. Nữ nhân sẽ chỉ là hắn trên con đường tu hành chướng ngại vật. Khu cụ ngươi nói ngươi muốn hủy hôn. Lục Thiếu Vân nhìn xem đôi cậu nam nữ này, thanh âm suy yếu, lại hết sức bình tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lục Thiếu Vân, cái kia bình tĩnh bộ dáng làm cho tất cả mọi người đều lạ lẫm. Liễu Như Yên cái kia tinh tế lông mày có chút nhíu lên, sắc mặt mơ hồ hiện lên khó chịu. Hắn dựa vào cái gì bình tĩnh như thế? Không đối, cái này nhất định là hắn chơi mới cho xiếc, mục đích đúng là vì tranh thủ ta lòng đồng tình. Đối với, nhất định là như vậy. Thật sự là âm hiểm xảo trá, đều nhanh phải chết còn làm như vậy. Liễu Như Yên trong lòng thầm nghĩ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một vòng tự tin. Nàng âm thầm cười một cái, khẽ mở môi đỏ, nói gần nói xa đều là tràn ngập tự tin cùng kinh thường. Lục Thiếu Vân, ta biết ngươi trong lúc nhất thời không tiếp thu được, nhưng ngươi cũng không cần làm bộ bình tĩnh, gây nên chú ý của ta. Ta cho ngươi biết, chúng ta là không thể nào thu hồi ngươi vọng tưởng. Đại hoàng tử mới là trong lòng ta thiên chi tiêu tử, cũng chỉ có đại hoàng tử xứng với ta thành thành thật thật dưỡng thương, về sau làm người bình thường cũng không có gì không tốt. Nói liền đem đại hoàng tử cánh tay ôm vào trong ngực, dùng sức nắm thật chặt. Mảnh kia mềm mại để đại hoàng tử trong lòng đều một trận tê dại, trong mắt lửa nóng chút. Lục Thiếu Vân, thứ thời, ngươi liền ngoan ngoãn từ hôn, cũng không nên liên lụy ngươi toàn cả gia tộc. Như khói dạng này thiên tiên mỹ nhân, cũng chỉ có bản hoàng tử xứng với. Đại hoàng tử khinh miệt nhìn xem Lục Thiếu Vân, cũng căn bản không đem Lục gia nhìn ở trong mắt, giống như là tuyên bố quyền chủ đạo. Hai người làm ra vẻ động tác để Lục gia đám người cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa. Dù nói thế nào Liễu Như Yên hiện tại hay là trên danh nghĩa Lục Thiếu Vân vị hôn thê. Hiện tại ngay trước Lục gia tất cả mọi người cùng đại hoàng tử thân cận, rõ ràng chính là đem Lục gia mặt đè xuống đất ma sát. Liễu Như Yên, đại hoàng tử, thật coi muốn bức ta Lục gia động thủ sao? Gia chủ Lục gia giận không kềm được nhìn chằm chằm hai người, hai mắt xích hồng, như là một đầu nổi giận lao sư tử. Hắn xem như minh bạch hai người này chính là mượn từ hôn danh nghĩa đến nhục nhã hắn Lục gia. Liễu Như Yên, Thiếu Mây là vì ứng lời mời của ngươi, mới đưa đến trên đường bị người ám hại, bây giờ ngươi làm như vậy, phải chăng có chút không ổn đâu? Nhị trưởng lão cũng là nhịn không được chất vấn một câu, trong lòng của hắn tràn đầy oán khí. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Lục Thiếu Vân làm sao đến mức bị người hủy bỏ tu vi? Các trưởng lão khác càng là siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên liền cho hai người này bang bang hai quyền. Nghe Lục gia ngươi một lời ta một câu Liễu Như Yên trực tiếp phá phòng, thanh âm đều cất cao. Ta làm không ổn. Các ngươi Lục gia là đang trách ta sao? Hắn bị người phế đi, có quan hệ gì với ta? Là ta để hắn nhất định phải đi phó ước sao? Thật sự là khôi hài. Ta làm Liễu gia thần nữ, ta cái gì có thể sẽ có lỗi? Quả nhiên có như thế nào gia tộc liền có như thế nào hậu bối, thật làm cho người cấp trên. Nàng liên tiếp đôi mấy câu, từ đầu đến cuối không có cảm thấy mình có lỗi, sai tất cả đều là Lục Thiếu Vân cùng Lục gia. Ngươi! Đám người tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nghiến răng nghiến lợi. Chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Lục Thiếu Vân cảm giác mình tam quan đều bị chấn bể. Đột nhiên cảm thấy nguyên chủ không chỉ có là đại oan chủng, hay là đại ngu ngốc. Trước kia mắt bị mù mới có thể coi trọng loại nữ nhân này đi. Bất quá nếu hắn vào ở bộ thân thể này, cái kia hết thảy đều sẽ cải biến. Liễu Như Yên, ngươi yếu điểm bức mặt được hay không? Ai mẹ nó không đồng ý từ hôn? Như ngươi loại này mặt hàng, bản thiếu gia ước gì sớm một chút lui. Về phần câu lên chú ý của ngươi, thật có lỗi, ngươi còn chưa xứng. Như ngươi loại này nữ nhân ta gặp nhiều, ăn trong chén nhìn trong nồi, không phải liền là tìm lốp xe dự phòng sao? Đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy. Khụ khụ. Phi, thật không biết xấu hổ. Lục Thiếu Vân đồng dạng là không cam lòng yếu thế nhấc lên một hơi lỗi trở về, trong miệng không ngừng bốc lên máu đều muốn nói tiếp. Kiếp trước thường xuyên trà trộn trong thôn bác gái quần thể, thế nhưng là học được không ít khẩu kỹ. Nói xong, ánh mắt của hắn còn lơ đãng nhìn về phía đại hoàng tử. Dạng chó hình người đồ vật, ngươi đợi đấy cho ta lấy, sớm muộn muốn rát ngươi thận. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, thiên kinh lại nghĩa. Tu luyện đẳng cấp, luyện thể cảnh, tu khí cảnh, thần tăng cảnh, linh hải cảnh, ngưng biết cảnh, tử phụ cảnh, nguyên thần cảnh, pháp tức cảnh, trí tôn cảnh, thánh nhân, thánh vương, đại thánh, chuẩn đế, đại đế cảnh giới. Chương 2. Nữ trà năng nghệ, cam bái hạ phong đám người chấn kinh. Đặc biệt là Lục gia đám người, đều há to miệng, phản phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Nhìn về phía Lục Thiếu Vân tựa như là nhìn xem người xa lạ một dạng. Hắn cũng dám đối Liễu Như Yên. Bình thường bị mê đến chết đi sống lại, nói đều nói không rõ ràng, nhẫn nhục chịu đựng, chớ nói chi là đối nàng. Đơn giản biến thành người khác giống như. Sẽ không phải là lửa giận công tâm, đem đầu óc cháy hỏng. Nhưng không thể không nói, thật mẹ hắn sảng khoái. Lục Thiếu Vân, ngươi. Ngươi vô sỉ. Vì giữ lại ta, ngươi vậy mà dùng như vậy bẩn thỉu thủ đoạn bôi đen ta, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lúc đầu ta còn muốn cho ngươi đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay cơ hội. Hiện tại xem ra là không cần thiết, loại người như ngươi, căn bản cũng không đáng giá ta bỏ ra. Liễu Như Yên tựa như là bị người đâm trúng tâm tư một dạng, phổi đều muốn tức nổ tung, tức giận đưa tay dậm chân, phá phòng đồng thời lại làm bộ thanh cao, duy nhất không biến là vẫn như cũ như vậy phổ tin. Đại hoàng tử, ngươi nghe ta giải thích, không phải hắn nói như vậy. Thật trong lòng ta chỉ có ngươi một cái. Ngươi phải tin tưởng ta. Nàng phát giác được Diệp Trần sắc mặt hơi có chút biến hóa, nàng nội vàng là cơ cánh tay của hắn, trong ngực cọ qua cọ lại một mặt ủy khuất giải thích. Ha ha, như khói, ta làm sao lại không tin ngươi đây? Đây hết thảy đều là Lục Thiếu Vân sai. Đại hoàng tử trong lòng một trận thoải mái, nguyên bản dâng lên một tia không vui cũng ẩm vang tiêu tán. Hắn đưa tay nhẹ xoa Liễu Như Yên đầu, lộ ra một tia cười ôn hòa ý, thanh âm đều nhu hòa rất nhiều. Đại hoàng tử an ủi Liễu Như Yên hai câu sau, quay đầu nhìn về phía Lục Thiếu Vân, nguyên bản nụ cười ấm áp tại thời khắc này lạnh xuống, trong mắt ẩn giấu đi sát ý vô tận. Lục Thiếu Vân, làm nam nhân, ta có thể lý giải ngươi bây giờ tâm tình. Nhưng bây giờ như khói là nữ nhân của ta, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút, chớ ép bản hoàng tử nổi giận. Ngươi hẳn là cảm tạ bản hoàng tử rộng lượng. Hôm nay chỉ cần ngươi thành thật từ hôn, bản hoàng tử cam đoan sẽ không đối với ngươi, thậm chí Lục gia làm bất luận bất lợi nào sự tình. Nếu không, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thì như, Đại Viêm hoàng triều từ đây lại không Lục gia. Đại hoàng tử thanh âm thâm thẳm, ngữ khí băng lãnh bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Nếu như Lục Thiếu Vân hoặc là nói Lục gia không có mắt, hắn không để ý đối với Lục gia làm chút gì. Lục gia đám người giống như là ăn phải con ruồi một dạng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Đại hoàng tử đây là đang mượn cơ hội gõ bọn hắn. Không cần nghĩ đều biết, đây tuyệt đối là hoàng thất bên kia chỉ thị. Đáng giận đến cực điểm. Gia chủ Lục gia Lục Thiên Minh hít sâu một hơi, chậm rãi năm năm đấm, nhưng cuối cùng vẫn là nỗi lòng. Địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại Lục gia thế nhỏ, thật sự là chịu không được dày vò. Giờ khắc này, Lục gia tất cả mọi người mặt mũi mất hết. Mẹ cái này thấy Lục Thiếu Vân đầu bị run lên, trong dạ dày một trận buồn nôn. Uy hiếp, hắn không thèm để ý nhưng cậu nam nữ này làm bộ làm tịch bộ dáng, để hắn nhịn không được buồn nôn. Cô gái này trà năng nghệ, hắn cam bái hạ phòng. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại, hay là đánh giá cao chính mình. Đều dừng lại. Ta từ hôn còn không được sao, cầu các ngươi đừng dạy bỏ ta. Ngoa tạo, ta không chịu nổi, chính các ngươi từ từ nói chuyện. Phúc nói xong, Lục Thiếu Vân trường phun một ngụm máu tươi, cả người choáng đầu hoa mắt, trên người sinh cơ cũng đang không ngừng sói mòn, trực tiếp ngất đi. Thiếu Mây, nhanh cứu người. Lục gia mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao xông tới, xuất ra các loại linh đan rượu dược đưa vào Lục Thiếu Vân trong miệng. Đồng thời từng đạo cường hãn linh lực tràn vào trong cơ thể hắn, khống chế thương thế. Một hồi lâu, mọi người mới dần dần khống chế lại thương thế, miễn cưỡng bảo vệ một chút hy vọng sống. Liễu Như Yên nhìn xem một màn này, trong lòng mười phần đắc ý, loại này bị người nâng trong tay cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. À, ta liền biết cái này Lục Thiếu Vân đối với ta còn nhớ mãi không quên, lui cái cưới chết cũng muốn hấp dẫn lực chú ý của ta, ngây thơ. Nàng cười lạnh mở miệng, thanh âm rơi vào lục gia trong thai của mọi người lộ ra cực kỳ chói tai, trừng to mắt một mặt không thể tin. Toàn bộ lục gia thính đều lâm vào bầu không khí quỷ dị bên trong. Bọn hắn thật không hiểu rõ, nữ nhân này đến cùng từ đâu tới tự tin. Một cái tôn kép ngại nhất thôi, như khói ngươi cần gì phải để ý. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, không hề cố kỵ đem Liễu Như Yên ôm sát, người sau cũng không có mảy may phản kháng. Cái này nhưng làm lục gia đám người cho tức giận đến kém chút thổ huyết. Không biết xấu hổ. Hai vị, lục gia chúng ta không chào đón các ngươi, hiện tại cũng cút ra ngoài cho ta. Gia chủ lục gia kềm nén không được nữa lửa giận, thanh âm trở nên cực kỳ lạnh nhạt, gương mặt trở nên cứng nhắc, răng cắn đến cặc cặc rung động. Cắt, hạng người vô năng. Đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, trong mắt xem thường càng ngày càng sâu, căn bản cũng không để ý đối phương là loại nào thái độ. Dù sao hôm nay không chỉ có để Liễu Như Yên từ hôn còn thừa cơ gõ một chút lục gia, mục đích đã đạt đến. Như khói, chúng ta đi thôi, nơi này một cỗ hư thối khí tức thật sự là không làm cho người vui. Hắn rêu cợt nói một câu, sau đó cười ha ha một tiếng, mang theo Liễu Như Yên rời đi, lưu lại một chúng tức hồn hển lục gia đám người. Hoàng thành đại nhai bên trên, hai đầu trắng loáng như ngọc, tuấn võ bất phàm độc giác thiên mã lôi kéo một cỗ nạm vàng mang ngọc xe ngựa sang trọng đạp gió phi nhanh tại trên đường phố, tóe lên trận trận cát bụi. Đại hoàng tử, cứ như vậy buông tha lục gia. Trong xe ngựa, Liễu Như Yên bị Diệp Trần ôm vào trong ngực, sắc mặt thẹn thùng ửng đỏ. Váy dài màu tím dán vào lấy thân thể, nửa người trên hơi lộ ra một tia trắng non khẽ hở, hai đỉnh núi theo xe ngựa rung động. Nàng ánh mắt hình như có không hiểu, bây giờ lục gia đã thế nhỏ, không có uy hiếp, bây giờ đối phó lục gia không phải cơ hội tốt nhất sao? Diệp Trần duỗi ra ngón tay thon dài bốc lên Liễu Như Yên cái cằm, không hề cố kỵ đánh giá gương mặt xinh đẹp này, ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, hắn cười thần bí nói: "Hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất, lục gia còn có mấy cái ngủ say tại trong quan tài lão cổ đồng, thực lực rất mạnh, không cần thiết lúc này đem bọn hắn ép. Dựa theo ta lão tổ suy tính, bọn hắn nhiều nhất còn có 2 năm rưỡi thời gian, liền muốn toàn bộ tọa hóa. Đến lúc đó đều không cần chúng ta động thủ, tự nhiên sẽ có người ra tay với bọn họ." Còn có một chút hắn không nói, lục gia đã từng tên kia thánh nhân cường giả, đến cùng lưu lại bao nhiêu thủ đoạn, liền ngay cả bọn hắn hoàng thất đều không rõ ràng. Tùy tiện ra tay với bọn họ, có quá nhiều không lường được kết quả. Chẳng để cho người khác đi dò xét cái này lục gia, đến lúc đó bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi liền phải. Liễu Như Yên nghe được lời nói này, trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này lục gia còn có cường đại chuẩn bị ở sau, thậm chí ngay cả nàng Liễu gia đều chưa từng biết. Còn tốt lúc đó gia tộc không có đối với lục gia độc thủ, không phải vậy sợ là phải ăn thiệt thòi. Thì ra là thế. Xem ra chỉ có thể chờ đợi. Liễu Như Yên có chút thất vọng, lục gia một ngày không diệt, nàng liền một ngày không an lòng. Nhìn thấy Liễu Như Yên mặt mày bên trong tránh lo lắng, Diệp Chân an ủi, ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mặc dù không có khả năng diệt bọn hắn, nhưng từ phương diện khác nhằm vào bọn họ, hay là không có vấn đề. Liễu Như Yên nghe chút, sắc mặt mới hơi tốt hơn một chút, cũng biết chuyện này không đội bằng được. Nàng duỗi ra thon dài mảnh tay, ôm lấy Diệp Trần cổ, vũ mị cười nói, vậy liền xin nhờ đại hoàng tử. Thanh này Diệp Trần nhìn một trận lửa nóng, đại thủ không thành thật tại huyền chuyển trên người du tẩu, để Liễu Như Yên thân thể khẽ run lên, một mặt từng đỏ. Đang lúc hắn muốn bàn tay sắp tới gần nửa người trên thời điểm, Liễu Như Yên lại buông hai tay ra, từ trong ngực nàng tránh ra, dịu dàng nói, đại hoàng tử, không được a. Bất quá chờ ta gả đi thời điểm, ngươi muốn như thế nào đều có thể đâu. Như thế nào đều có thể. Một câu nói kia, để Diệp Trần xoa điểm tâm thần mất thất thủ. Câu nói này đối với hắn một cái huyết khí phương cương tiểu hòa tử, có trời mới biết có bao nhiêu dụ hoặc. Diệp Trần lập tức một mặt ý cười, hận không thể hiện tại liền cưới Liễu Như Yên, tốt, tốt, đây chính là ngươi nói. Tại Diệp Trần không có chú ý thời điểm, Liễu Như Yên lộ ra nụ cười quái dị. Chương 3. Hệ thống cuối cùng tới, đầu tư lão tổ nhoáng một cái 10 ngày mà qua. Lục gia một chỗ độc lập ngọn núi tiểu viện bên trong, Lục Thiếu Vân thương thế trên người đã gần như khỏi hẳn. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn đời này chỉ có thể là người phế nhân, không cách nào lại tiếp tục tu luyện. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi tại bên cạnh một chiếc bàn đá bên cạnh, nghĩ đến nửa tháng trước đó một màn kia, hắn liền ác tâm muốn nói, liền không có gặp qua như vậy buồn nôn cậu nam nữ. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta bàn tay vàng đến nhìn ta cặc cặc giết lung tung các ngươi. Hắn rót một chén trà, tấn 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 rót vào trong bụng, sông rơi trong dạ dày khó chịu. Bây giờ Lục gia tình huống 10 phần không tốt, khắp nơi lọt vào nhà bảo, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ có người nhịn không được đối với Lục gia độc thủ. Nếu là Lục gia bị diệt, chính mình không chừng sống không được. Hiện tại duy nhất phá cục biện pháp chính là Lục gia có người thành thánh. Nhưng là thành thánh ở thế giới này cũng không phải là dễ dàng như vậy, rất nhiều người kẹt tại trí tôn cảnh, thẳng đến tuổi thọ hao hết đều không thể đột phá. Chân chính có thể đột phá thánh nhân cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là từng cái thời đại tiên tiêu. Lục Thiếu Vân có chút đau đầu, loại này thật sự là trời sập bắt đầu. Ai, đau đầu? Mà là xuyên qua gần nửa tháng, hệ thống, chiếc nhẫn lao ra, thiên địa bảo vật cái gì cũng không có gặp một cái. Ta bàn tay vàng a, xin mời lắng nghe ta tố cầu, mau mau tới đi. Đốt, mạnh nhất đánh dấu đầu tư hệ thống ngay tại khóa lại 1, 2, 3, 9, 9 hắn vừa nói xong, não hải đột nhiên vang lên một đạo nhạc điện tử, để Lục Thiếu Vân sửng sốt một chút, sau đó trên mặt cũng hỉ. Giao, thống tử, là thống tử thanh âm. Ha ha ha, ta liền biết, người xuyên việt thiết yếu bàn tay vàng. Cất cánh, cất cánh. Hắn trực tiếp là nhảy dựng lên, tại nguyên chỗ vặn vẹo cái mông, chính mình này đi lên. Loạt 100 hệ thống khóa lại thành công tân thủ gói quà lớn tự động cấp cho. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng chí tôn cốt 1, bất tử tiên dược 1, luân hồi tiên kinh, niết bàn đan 1, ban đầu điểm tích lũy 100 kiểm tra đo lường đến ký chủ tu vi bị phế, hệ thống mở ra tự động chữa trị hình thức lần này đánh dấu nhiệm vụ tùy ý đầu tư một tên thành viên gia tộc, ký chủ tu vi tăng lên một cảnh giới, ban thưởng gói quà lớn một phần. Chú, ký chủ đối tượng đầu tư thiên phú, tu vi càng cao, gói quà lớn hồi báo càng phong phú. Đối tượng đầu tư mỗi lần đột phá, ký chủ đều sẽ đạt được tu vi tăng lên. Hệ thống nhắc nhở qua đi, Lục Thiếu Vân liền cảm nhận được thể nội nguyên bản bị phế sạch kinh mạch, đan điền, thái cổ chiến thể bản nguyên tại thời khắc này trong nháy mắt được chữa trị. A, thật chữa trị, liền ngay cả tu vi cũng khôi phục quá tốt rồi. Mặc dù chỉ là ngưng biết cảnh ngũ trọng, nhưng chỉ cần không ngừng đầu tư, sớm muộn sẽ vô địch. Lục Thiếu Vân lấy lại tinh thần, cả người hắn đều kích động. Khá lắm, trời không tuyệt đường người. Hệ thống này thật sự là quá hiểu chuyện. Ta Lục Thiếu Vân lại phải chi lăng đã dậy rồi. Hệ thống, ngươi quá tuyệt vời. Hệ thống, mau cùng ta nói một chút, ngươi còn có cái gì công năng? Hệ thống, ngươi sao không nói lời nào? Hắn ở trong lòng lặng yên hô vài câu sau, phát hiện hệ thống cũng không có đáp lại hắn, cũng liền tức thời không tiếp tục hô. Hắn nhìn về hướng trong đầu một cái giao diện thuộc tính, phía trên có 4 cái bản khối giao diện. Một cái là thông tin cá nhân bảng, một cái là hệ thống ba lô, một cái là hệ thống tương thành, cuối cùng chính là nhiệm vụ giao diện. Nhìn kỹ một chút tin tức tương quan, cũng coi như là minh bạch hệ thống này một chút tác dụng. Chỉ cần hoàn thành mỗi ngày đánh dấu đầu tư nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được tương ứng gói quà lớn ban thưởng. Điểm tích lũy giá trị có thể tại hệ thống thương thành hối đoái công pháp, linh thạch, linh đan rượu dược các loại tài nguyên tu luyện. Mà đầu tư thành công, tu vi của hắn cũng sẽ tăng lên, nói cách khác đầu tư càng nhiều, tu vi tăng lên càng nhanh. Thì ra là thế. Lục Thiếu Vân bừng tỉnh đại ngộ, lúc này trong lòng của hắn trong nháy mắt có chủ ý hiện giai đoạn chỉ có đầu tư các lão tổ mới là tốt nhất cục diện, thứ nhất có thể giải quyết bây giờ lục gia khốn cảnh, thứ hai ban thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Ha ha ha, Liễu Như Yên, đại hoàng tử, hai ngươi chờ đó cho ta. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống thương thành, phát hiện đồ vật bên trong ít nhất đều muốn 500 điểm tích lũy, hiện tại hắn điểm ấy điểm tích lũy cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Xem ra, đến mau chóng đi tìm lão tổ một chuyến. Rất nhanh, hắn đi vào lục gia tổ địa, 19 tổ động chức phủ. 19 tổ, Thiếu Mây cầu kiến. Lục Thiếu Vân thanh âm cung kính chiều trong động phủ mở miệng. Rất nhanh, bên trong truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua. Là Thiếu Mây a, vào đi. Dứt lời, Lục Thiếu Vân chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, động phủ trước xuất hiện một đạo vận mèo vòng xoáy chi môn, bên trong tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Hắn sợ hãi than nhìn thoáng qua sau, nhấc chân bước vào vòng xoáy kia chi môn tiến nhập trong động phủ. Động phủ này cũng không phải là rất lớn, 50-60 bình dạng này, trong đó bố trí cực kỳ ngắn gọn, nhưng rất là đặc biệt. Bốn phía không có vật gì, trong động phủ ở giữa trên bàn đá có một tấm hàn băng thạch quan tài, chung quanh khắc lấy lít nha lít nhít phù văn. Đây là một loại không gian đặc thù trận pháp, tăng thêm hàn băng ngọc tùy chế tạo quan tài, có thể mức độ lớn nhất chậm lại sinh cơ sói mòn. Lúc này, hàn ngọc trong quan duỗi ra một đôi tiểu tụy đại thủ, chống tại ngọc quan hai bên, một đạo thân ảnh giản mua chậm rãi từ đó bò khai đứng lên. Mặc dù trong trí nhớ gặp qua mấy lần 19 tổ, nhưng bây giờ Lục Thiếu Vân nhìn thấy đạo nhân ảnh này, trong lòng hay là rất là chấn kinh, biến hóa quá lớn. Quá giàn mua toàn thân khí huyết hao hết, làn da nhăn meo không thành dạng, đã mất đi quan trạch, không có một tia huyết sắc. Tóc buồn thẻ, hốc mắt lõm, hai mắt đục ngầu trống rỗng, miệng cũng vào bên trong móp méo đi vào, chung quanh tất cả đều là nếp nhăn. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, trên người hắn ẩn giấu đi một cỗ lực lượng kinh khủng, bạo phát chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể nghiền chết hắn. Trong nháy mắt, 19 tổ thông tin cá nhân bảng liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Tính danh Lục Hạo, thân phận Lục gia 19 tổ tuổi thọ, 15 thiên cảnh giới chí tôn cảnh đỉnh phong thiên phú linh phẩm khả tiến hành đầu tư thiên phú đẳng cấp phân chia, phàm phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, linh phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm. 19 tổ chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng nói, "Nhỏ Thiếu Mây à, chuyện gì tìm đến lão tổ, là tìm tới hại ngươi người sao?" Đục ngầu hai mắt hiện lên một tia sắc bén, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn tràn đầy sát ý, lúc đó hắn biết được Lục Thiếu Vân bị phế sau, cả người đều nhanh muốn chọc giận điên rồi, bởi vì tìm không thấy địch nhân để hắn không thể nào phát tiết. Lục Thiếu Vân hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc, cung kính nói, "19 tổ, Thiếu Mây lần này tới, là cho lão tổ mang đến phần tuyệt thế cơ duyên, một cái có thể cho ngài sống thêm một thế, gia tăng vạn tái tuổi thọ cơ duyên. Thậm chí, ngưng tụ thánh nhân đạo quả, đột phá thánh nhân cảnh giới, cũng không phải không có khả năng." "Cái gì?" Nghe vậy, 19 tổ khí tức trên thân đều run lên bần bật, trong mắt dâng lên một tia sáng, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy, trên mặt lộ ra một tia đắng chát. "Sống thêm một thế, nói nghe thì dễ, trừ phi có thánh cấp trở lên tuyệt thế đại dược, nếu không căn bản làm không được. Về phần đột phá, hắn hiện tại sợ là không có cơ hội." "Thiếu Mây, ngươi cũng đừng đùa lão tổ vui vẻ. Đây chính là thánh nhân a, bao nhiêu thiên tiêu kẹt tại cảnh giới này. Lão tổ, Thiếu Mây thật sự có biện pháp." Hắn ngưng trọng mở miệng nói ra. "A." Nhìn thấy Lục Thiếu Vân thật tình như thế, 19 tổ thời điểm hứng thú, cái kia tràn ngập tang thương hai con ngươi trở nên thâm thúy. Hắn nhìn về phía Lục Thiếu Vân, phản phất muốn đem hắn nhìn tấu bình thường. "Lão tổ, ngài nhìn xem là cái gì?" Lục Thiếu Vân không có quá nhiều giải thích, từ hệ thống trong không gian lấy ra cái kia bất tử tiên dược, Cửu Diệp Tiên Linh Thảo. Gốc này bất tử tiên dược dài bằng bàn tay ngắn, bị mông lung tiên quang bao phủ, hết thảy chỉ có 9 mảnh dài nhỏ lá cây, như lá trúc bình thường, toàn thân xanh biếc, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Vừa lấy ra, toàn bộ động phủ liền tràn đầy nồng đậm sinh cơ, sinh mệnh khí tức đập vào mặt, để cho người ta tinh thần vì đó chấn động. Thiếu Mây, cái này, đây là cái gì? 19 tổ con ngươi trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân trong tay cây tiên thảo kia, hai tay diệt gấp quan tài bạch ngọc. Vẹn vẹn một cỗ khí tức, liền để hắn cảm giác thể nội sinh cơ đều sinh động. Cái này ít nhất cũng là thánh dược cấp bậc mới có thể có hiệu quả. Lão tổ, đây chính là ta nói cơ duyên, đây là một gốc bất tử tiên dược, tuyệt đối có thể làm cho ngài trực tiếp đột phá thánh nhân cảnh giới, sống thêm 10 năm. Lục Thiếu Vân vẻ mặt thành thật giải thích, trong mắt tràn ngập chờ mong. Bất tử tiên dược? Khu khu cái này, đây là trong truyền thuyết tuyệt thế đại dược, ngươi tại sao có thể có? 19 tổ kích động, khí tức run lên, phản phất đến tàn trong gió, lúc sáng lúc tối. Cái này khiến hắn làm sao không kích động, đây là so thánh dược còn muốn vật chân quý, thậm chí có thể nói là toàn bộ đại lục đều không nhất định có thể tìm tới một gốc. Đây là trong truyền thuyết mới có đồ vật. Lão tổ, mặt khác lại nói, hiện tại ngài tranh thủ thời gian luyện hóa viên này tiên thảo, mau chóng đột phá thánh nhân cảnh giới. Dạng này mới có thể để cho Lục gia chúng ta thoát ly bây giờ khốn cảnh. Nhớ tới bây giờ gia tộc tình huống, Lục Thiếu Vân vẻ mặt thành thật mở miệng nói hiện tại thời gian chính là sinh mệnh a tốt, tốt. 19 tổ cũng không còn phiền tỉnh, nhẹ nhàng nâng tay, thi triển cách không thủ vận, cái kia bất tử tiên dược trong nháy mắt bay trưởng 19 tổ trong tay. Hắn liền tranh thủ bất tử tiên dược cho một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa cái kia bất tử tiên dược. Không bao lâu, theo cái kia bất tử tiên dược bị một chút xíu luyện hóa, cái kia bảng bạc sinh mệnh tinh hoa để 19 tổ kinh mạch trong cơ thể, đan điền linh hải, thậm chí những cái kia giản mua tế bào, như lâu gặp cam lâm giống như, bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. 19 tổ trên thân phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể lọn khổng lập tức trở lên cường tráng. Hắn hóa thành trung niên nhân bộ dáng, tái nhợt tóc cũng biến thành đen nhánh xinh đẹp, khí huyết sung túc, khí thế như rồng. Khí tức trong người tại thời khắc này liên tục tăng lên, nguyên bản kẹt tại cảnh giới chí tôn bình cảnh cũng tại thời khắc này buông lỏng. 19 tổ đống nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén. Hắn kích động mở miệng nói, "Nhỏ Thiếu Mây, ta chuẩn bị muốn đột phá, ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, trong khoảng thời gian này ngươi chú ý an toàn. Đột phá thánh nhân cảnh giới, muốn độ thiên đạo lôi kiếp, sẽ khiến động tĩnh rất lớn, Lục gia không thích hợp độ kiếp, miễn cho dẫn tới những người khác chú ý. Ta muốn lặng lẽ meo meo đột phá, đến lúc đó cho những tên kia một kích chí mạng độ thánh nhân tiên kiếp, cũng không phải đùa giỡn, không có sung túc chuẩn bị, không ai dám tùy tiện nếm thử đột phá." Những năm này hắn đã sớm chuẩn bị độ kiếp đồ vật, chỉ bất quá một mực không dùng, bây giờ mặc dù gấp gáp chút, bất quá vấn đề không lớn. Lục Thiếu Vân nhìn xem 19 tổ lão hồ ly kia ánh mắt, trong lòng cũng là không khỏi thầm nghĩ, xem ra lão tổ cũng là cầu đạo bên trong người a. Không quá độ thánh nhân cướp, hay là có không ít phong hiểm. Suy tư một lát, hắn vẫn làm cái quyết định, đem chí tôn cốt cùng luân hồi tiên kinh cũng cho 19 tổ đầu tư. Chương 4. Ta Liễu Như Khói nam nhân, nhất định phải trấn áp một thời đại lão tổ, lại cho ngài một cái cơ duyên. Thập cửu tổ, đây là chí tôn cốt cùng một bản tiên kinh, đến lúc đó độ kiếp liền càng thêm có năm chắc. Lục Thiếu Vân làm xong quyết định sau, đưa tay một chút, một đạo linh quang nhanh chóng bắn vào thập cửu tổ thể nội trong chốc lát. Thập cửu tổ lồng ngực vị trí, một đạo bộc phát hào quang óng ánh xương cốt, chậm rãi dung hợp đến trong cơ thể của hắn. Cái gì? Chí tôn cốt? Thập cửu tổ không khỏi kinh hô lên, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Đây là một loại thập phần cường đại thể chất, có được vô tận tiềm lực, nó uy năng thần bí khó lường. Cảm nhận được trên ngực khối xương kia, tản ra cường đại uy năng, cả người hắn đều có chút mơ ảo, cảm giác tựa như là nằm mơ một dạng. Thẳng đến hồi lâu, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Thiếu Mây, ngươi không nên đem những này cho ta a. Lão tổ già, tiềm lực không bằng các ngươi người trẻ tuổi, đặc biệt là ngươi, nếu như đem những vật này dùng tại trên người ngươi, ngươi tuyệt đối có thể một lần nữa đạp vào tu luyện sân khấu. Đến lúc đó, lo gì gia tộc không thể a?" Hắn cũng không trách tội Lục Thiếu Vân ý tứ, chẳng qua là cảm thấy những này cho hắn quá lãng phí a. Lục Thiếu Vân lại hồn nhiên không thèm để ý, khoát tay áo nói: "Ta biết thập cửu tổ ý tứ, bất quá bây giờ tình huống đặc thù, chỉ có Lục gia xuất hiện thánh nhân mới có thể giải quyết cục diện bây giờ. Càng nghĩ, ta cảm thấy vẫn là đem những vật này cho thập cửu tổ, ích lợi mới là lớn nhất. Về sau Lục gia có thập cửu tổ ngài tọa trấn, Lục gia làm sao không có khả năng vượt khởi. Chủ yếu nhất là, chỉ có dạng này hắn có thể an tâm không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, trở nên càng mạnh, vô địch tại thế. Đương nhiên, đây là nội tâm của hắn ý nghĩ, đương nhiên sẽ không nói ra được." Lời nói này, để thập cửu tổ vừa cảm động một đợt, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. "Tốt tốt tốt, không hổ là ta Lục gia binh sĩ, có ngươi là ta Lục gia phúc khí." Lục Thiếu Vân lung túng gãi đầu một cái, kỳ thật hắn cũng không có nói tốt như vậy, chỉ là muốn bảo trụ mạng chó mà thôi. Lục gia bị diệt, hắn cũng chạy không thoát ta. "Thập cửu tổ, ngài hay là nhanh đi tìm địa phương đột phá đi, thời gian khẩn cấp." "Ân, ngươi nói cũng đúng. Vậy ta đi trước, tại ta đột phá trước, nhất định không nên vọng động." "Biết thập cửu tổ." Nói xong, thập cửu tổ thân ảnh biến mất không thấy. Lục Thiếu Vân cũng là thở dài một hơi, cuối cùng là hoàn thành chuyện thứ nhất. Sau đó ngưng tụ thánh nhân đạo quả, độ thiên đạo lôi kiếp, chỉ có thể dựa vào thập cửu tổ một người. "Đốt, đầu tư đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, Hỗn Độn Thần Ma Thể, Cực Đạo Đế Binh hư không tính, Bất Tử Tiên Dược 2 tiên linh quả thụ 10 quả, Ngộ đạo quả 10 chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, mắt cấp ngộ tính chúc mừng ký chủ thu hoạch được điểm tích lũy, 9999 chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở sau khi kết thúc, Lục Thiếu Vân cảm giác được thể nội chạy qua một dòng nước ấm, cảnh giới tùy theo tăng lên. Hắn tự nhủ, quá tốt rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phán định nhiệm vụ thành công, mà lại ban thưởng vậy mà như thế phong phú. Lời như vậy, khoảng cách vô địch liền càng thêm nhanh. Đại Viêm Hoàng Triều, Cổ Gia một chỗ tiểu viện bên trong, cầm âm ung dung. Cổ Hương Cổ Sắc Đình nghỉ mát bên ngoài. Một tên mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang thiếu niên áo trắng, cầm trong tay một thanh đen nhánh cổ kiếm ngay tại đình nghỉ mát bên ngoài khua lên kiếm. Thiếu niên chính là Cổ Gia đương đại thiếu chủ, Cổ Tinh Thần. Cổ kiếm kiếm dài 3 thước 6 tấc, khoan nhị chỉ 7 tấc, toàn thân đen nhánh sáng ngời, mũi kiếm sắc bén không gì sánh được, tản ra nghiêm nghị hàn khí, tại ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra chói mắt hàn mang. Cổ Tinh Thần không ngừng biến hóa chiêu thế, kiếm khí như du long, kiếm chiêu tinh xảo, bộ pháp huyền diệu. Đột nhiên, thiếu niên thả người hướng lên một lên, ở giữa không trung huy động cổ kiếm, kiếm quang nổi lên bốn phía, thân ảnh hóa thành vô số đạo bóng dáng, kinh người hoa mắt. Bên cạnh cổ thụ lá rụng bay tán loạn, kiếm quang chỗ đến, vô số lá rụng một phân thành hai, theo tiếng đàn du dương lộn xộn rơi. Bang! Cổ kiếm vào vỏ, Cổ Tinh Thần chậm rãi rơi xuống đất. Cầm âm cũng theo đó dừng lại, lập tức vang lên một đạo như giòn như tiếng cười như chuông bạc vang lên. Ha ha, Cổ thiếu chủ quả thật là kiếm pháp bất phàm a. Cổ Tinh Thần nguyên bản thanh lãnh ánh mắt, nghe được thanh âm này đằng sau, cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ ôn nhu, nhìn về phía trong lương đỉnh nữ tử tuyệt sắc. Như khói, ngươi đây không phải tại rêu cợt ta sao? Về sau vẫn là gọi ta Tinh Thần rất nhiều. Trong lương đỉnh, Liễu Như Yên một thân áo tím, đuôi tóc ngang nga, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa làm cho tâm thần người dập dờn, hơi ửng đỏ chiều một đường, hai má cười cơn xoáy hào quang dập dờn. Nàng tay ngọc nhẹ phẩy dây đàn, cầm âm ung dung, ra vẻ bất đắc dĩ nói, Cổ thiếu chủ, Như Khói cũng không dám đâu, nếu là bị đại hoàng tử biết vậy ta coi như thầm rồi. Nghe vậy, Cổ Tinh Thần sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, không vui nói, đừng đại hoàng tử nghe ta liền phiền trừ xuất thân, ta không biết ta chỗ nào kém hắn. Cổ Tinh Thần tựa hồ thật sự có chút tức giận. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, hắn cũng không ngoại lệ. Liễu Như Yên loại này tuyệt thế mỹ nữ, ai không yêu? Nhìn xem tức giận Cổ Tinh Thần, Liễu Như Yên trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nàng liền đưa thích loại thiên tài này vây quanh nàng chuyện, đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Ai, ta đây cũng không phải là không có cách nào, ta có thể cự tuyệt được đại hoàng tử a. Ngươi rất ưu tú, có thể đại hoàng tử thế nhưng là người của hoàng thất ta, Liễu gia ta cũng không dám đắc tội bọn hắn. Bất quá nói, Liễu Như Yên lại ngừng lại, cố ý treo đối phương. Cổ Tinh Thần ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện lên một tia dị dạng, hỏi, bất quá cái gì? Liễu Như Yên nhìn xem nàng, khẽ cắn môi đỏ, sau đó lại một mặt kiêu ngạo mở miệng nói, muốn làm ta Liễu Như Yên nam nhân, khẳng định là chấn áp một thời đại mạnh nhất thiên yêu, đại hoàng tử bây giờ có cái này tiềm chất, tăng thêm thế lực sau lưng cường đại, ta đương nhiên là lựa chọn hắn. Đương nhiên, bây giờ ta cũng chỉ là đối với hắn có hảo cảm mà thôi, về sau sự tình ai có thể nói định đâu. Ai Liễu Như Yên thăng khẽ, phản phất mình tựa như là cái người bị hại, không có lựa chọn khác một dạng. Lời này rơi vào Cổ Tinh Thần trong tai, nhưng lại là một phen khác ý tứ. Ánh mắt hắn dần dần sáng ngời lên, nội tâm dâng lên một cỗ trước nay chưa có đấu trí, hắn nặng nề nói, chấn áp một thời đại sao? Ta nhất định sẽ làm đến, thời đại này nhất định là ta thời đại. Hắn còn có một câu không nói, đó chính là Liễu Như Yên chỉ có thể làm nữ nhân của hắn, ai cũng đoạt không đi. Lúc này, bên ngoài vội vã chạy vào một tên thủ hạ, đi vào Cổ Tinh Thần bên cạnh, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, kế hoạch hết thảy thuận lợi. Cổ Tinh Thần nghe được tin tức này, hai mắt tỏa sáng. Rất tốt, ngươi đi xuống đi. Là, thiếu chủ. Tên thủ hạ kia sau khi rời đi, Cổ Tinh Thần mới mở miệng nói, Như Khói, nói cho ngươi một tin tức tốt. Lục gia bắt trưởng lão, bị người vây giết, người bị thương nặng, đã không có thuốc nào cứu được. Liễu Như Yên nghe được tin tức này, trong lòng vui mừng, hiện tại nàng chỉ hy vọng Lục gia chết sớm một chút chuyện, tốt an lòng của nàng. Nàng kinh ngạc nói, thật. Cổ Tinh Thần gật đầu nói, thiên chân vạn sát. Khanh khách, cái này Lục gia cũng là đáng đời. Liễu Như Yên không hề cố kỵ cười, có thể nói là mười phần thông khoái. Cổ thiếu chủ, hôm nay liền đến này là ngừng, không phải vậy bị người đâm đến đại hoàng tử nơi đó sẽ không tốt. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, đi qua Cổ Tinh Thần bên cạnh thời điểm, cố ý tại bên cạnh hắn nhỏ giọng nói hai câu, đại hoàng tử giúp ta đem cùng Lục thiếu Vân hôn ước lui, cho nên ta tự nhiên không tiện cự tuyệt ta. Còn có chờ mong ngươi trở thành mạnh nhất thiên tiêu một khắc này a. Ân ha 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 nói xong, nàng cười khanh khách lắc mông, từ từ rời đi. Tốt. Cổ Tinh Thần cũng không có ngăn cản, nhìn xem cái kia xinh đẹp bóng lưng, hắn nắm chặt nắm đấm, nói thầm, ngươi yên tâm, một ngày này sẽ không quá trễ. Ngươi chỉ có thể là ta Cổ Tinh Thần nữ nhân. Còn có Lục thiếu Vân, một tên phế vật cũng không cần phải còn sống. Chương 5. Bắt trưởng lão xảy ra chuyện ngày kế tiếp, trực tiếp trồng trọt tại tổ địa hay là gia tộc linh thực vườn đâu. Lục thiếu Vân từ 19 tổ nơi đó sau khi trở về, chính là một mực ở tại trong viện suy tư, nói một mình, muốn em cái này tiên linh quả trồng ở chỗ nào tốt đâu. Tiên linh quả thụ có được cải thiện linh khí tác dụng, có thể làm cho linh khí càng thêm nồng đậm. Nó kết trái cây có thể dùng tại tu luyện, cải thiện người tu luyện thể chất, thậm chí cái kia nồng đậm linh lực tinh hoa có thể khiến người ta có cơ hội lớn trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Là bảo vật hiếm có. Bên ngoài sân nhỏ, tam trưởng lão nhìn xem xuyên thấu qua trên tường viện cửa sổ, nhìn xem ở trong sân lẩm bẩm lầu bầu Lục thiếu Vân, một mặt đáng tiếc cùng đau lòng. Xong, thiếu mây ba nhi này, biến đồ đần. Ai, tính toán, để chính hắn một người tỉnh táo một chút đi, hiện tại xem ra hắn hẳn là sẽ không làm chuyện điên rồ. Trong thời gian nửa tháng này, Lục gia hao tốn các loại tuyệt thế linh dược cùng đan dược, thậm chí để một vị nằm trong quan tài lao tổ khôi phục, mới rốt cục đem hắn thương thế chữa cho tốt. Mấy ngày gần đây nhất bên trong, Lục Thiếu Vân sau khi tỉnh lại, gia tộc sợ hắn nghĩ quẩn, thay phiên sắp xếp người sang đây xem lấy hắn. Tam trưởng lao xác định Lục Thiếu Vân không có tự sát huynh hướng sau, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Cái này đã kích đối với một cái 18 tuổi em bé tới nói hoàn toàn chính xác quá lớn. Lục gia trong sân nhỏ, Tam trưởng lão một bộ tâm sự nặng nề đi ở trên đường nhỏ. Khác biệt dĩ vãng náo nhiệt, nhiều hơn mấy phần tiêu điều. Ven đường có chút ấu vàng cổ thụ cánh lá, thu ý chợt chợt, trời chiều xuyên thấu qua cổ thụ, gây rơi xuống pha tạp quang ảnh, để hắn hai mắt mê ly, ánh mắt hồi ức. Đã từng Lục gia cường đại dường nào, bây giờ lại rơi đến cá nhân đi trả mát kết quả. Trong khoảng thời gian này hoàng thất cố ý chen ép bọn hắn, mà các đại tộc thế gia cũng thừa cơ không ngừng từng bước xâm chiếm Lục gia tài nguyên. Lục gia chính như cái này ố vàng cành lá tùy thời rơi xuống phàm trần, tiêu tán ở thế. Ai, đại mộng xuân thu khi nào độ, thấy một lần như khói cuối cùng thành không. Ta Lục gia, thật chẳng lẽ muốn triệt để xuống dốc sao? Lục Thiếu Vân tên thiên tài này vẫn lạc, cũng đại biểu cho bọn hắn Lục gia quật khởi hy vọng thất bại. Có lẽ, về sau không còn có loại cơ hội này. Bởi vì, có người không cho phép a. Chỉ hận, thời gian quá ngắn. Đạp 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 đạp. Mấy đạo dồn dập bộ pháp, tại cái này trên đường nhỏ giao hưởng. Lục Tiên Minh mang theo mấy tên trưởng lão đội vàng chạy tới, chính là sợ Lục Thiếu Vân xảy ra chuyện. Nhìn thấy một mặt thất thần lạc phách Tam trưởng lão, Lục Thiên Minh trong lòng lộ bộ một chút, một mặt lo lắng hỏi thăm: "Tam trưởng lão, ngươi làm sao bộ này người chết biểu lộ, Thiếu Mây đâu? Chẳng lẽ Thiếu Mây xảy ra chuyện rồi?" Hắn kích động đến bắt lại Tam trưởng lão cánh tay. Coi như Lục Thiếu Vân tu vi bị phế, bọn hắn Lục gia cũng sẽ không để hắn bị thương tổn. "Ai u, ngươi làm gì?" Tam trưởng lão bị bất thình lình đại thủ, bóp đau nhức, nhịn không được kêu lên, dây thanh đều kẹp đứng lên. "Ngoa tào." Một tiếng này gọi, dọa đến đám người khẽ run rẩy, trực tiếp về sau nhảy một bước, nghiêng người quái dị nhìn xem Tam trưởng lão. Lục Tiên Minh cũng nhịn không được run run một chút, vội vàng buông lòng ra, cả người nổi da gà lên. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt cái này một thân nam tử khí khái Tam trưởng lão, ngậm miệng cứng lưỡi nói: "Tam trưởng lão, ngươi không sao chứ? Tộc trưởng, ngươi kẹp cho ta một chút nhìn xem có sao không?" Tam trưởng lão tức giận trừng mắt Lục Tiên Minh, trên cánh tay đau đớn để hắn nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, còn hỏi hắn có sao không? "Chán, ta đây không phải lo lắng Thiếu Mây cái kia em bé sao?" Lục Tiên Minh ánh mắt trốn tránh, trong mắt lộc cộc trực chuyển, cực kỳ lúng túng đưa tay gãi gãi cái hót, lúc này nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, Thiếu Mây hắn không có sao chứ?" Nhắc lên Lục Thiếu Vân, Tam trưởng lão sắc mặt trở nên càng thêm không xong, bất đắc dĩ lắc đầu giận dữ nói: "Ai, Thiếu Mây có chút chịu không được loại đả kích này, trạng thái tinh thần không tốt lắm. Bất quá không có tự sát khuynh hướng, để một mình hắn chính mình tỉnh táo một chút đi. Lần này không chỉ có tu vi bị phế, liền ngay cả Liễu Như Yên cũng làm lấy mặt của hắn cho hắn đội nón xanh, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều không tiếp thụ được." Nghe vậy, đám người mặc dù sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, nhưng cũng coi là thở dài một hơi, chỉ cần không tìm ý kiến nông cạn liền tốt. Liền lúc này, một tên gia đinh hoảng hoảng trương trương chạy tới, thần sắc lo lắng đối với mọi người nói: "Gia chủ, các vị trưởng lão, việc lớn không tốt. Bát trưởng lão hắn bản thân bị trọng thương, cũng nhanh muốn không được. Các ngài mau qua tới xem một chút đi." Không bao lâu, Lục Thiếu Vân ngoài sân nhỏ truyền đến một đạo tiếng bước chân dồn dập. Ngoài cửa một tên mặc màu hồng phấn thêu hoa quần lụa mỏng, bên hông buộc lấy phấn nộn màu thủy lam băng gấm, dung mạo thanh thuần thiếu nữ, chính một mặt lo lắng hướng bên trong chạy tới. Lục Tiểu Du thấy được Lục Thiếu Vân, vội vàng la lên: "Thiếu Vân ca ca, việc lớn không tốt." Lục Thiếu Vân nhìn thoáng qua người tới, trong đầu liền nhảy ra một cái tên như thế. Lục Tiểu Du nhìn xem nàng lo lắng bận bịu hoảng dáng vẻ, không khỏi nhíu mày, hỏi: "Tiểu Du, đã xảy ra chuyện gì? Vội vã như thế là bắt trưởng lão, hắn xảy ra chuyện?" Lục Tiểu Du hô hấp có chút hấp tấp nói. Lục Thiếu Vân biến sắc, khẩn trương nói: "Bắt trưởng lão thế nào?" Bắt trưởng lão bình thường đối với Lục Thiếu Vân rất tốt, khắc vào trong lòng, coi như bây giờ nguyên chủ đã chết đi, cái kia cố tình cảm vẫn còn tại. Cho nên nghe được hắn xảy ra chuyện, Lục Thiếu Vân bản năng kích động. "Ai nha, không kịp giải thích, ngươi mau cùng ta đến." Lục Tiểu Du lo lắng bạc phần, lôi kéo Lục Thiếu Vân trực tiếp hướng gia tộc trong đại điện chạy tới. Lục gia đại điện, một tên dáng người khôi ngô, râu ria rối bời Lục gia bắt trưởng lão. Hắn màu xám nhạt quần áo lúc này đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, trên lồng ngực càng là có mấy chỗ xuyên qua thân thể vết thương, để cho người ta tê cả da đầu. Cả cuộc đời cơ không có mất, âm u đầy tử khí, lâm vào trong hôn mê. Bên cạnh, nhị trưởng lão hai tay toàn lực luyện hóa một gốc tuyệt thế linh dược, người khống chế linh dược tinh hoa từ từ dung nhập bắt trưởng lão thể nội sau, trị liệu thương thế trong cơ thể. Lục gia các trưởng lão khác chính khẩn trương chờ đợi. Bọn hắn nín thở, sợ thanh âm quá lớn ảnh hưởng đến nhị trưởng lão. Đương theo lấy thời gian từng chút đi qua, nhị trưởng lão linh lực tiêu hao quá lớn, sắc mặt cũng bắt đầu có chút hư trắng, toát ra từng tầng mồ hôi dịt. Đống nhiên, nhị trưởng lão nguyên bản truyền tống linh lực đống nhiên phản chấn trở về, thân thể của hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, không thể không thu hồi linh lực. Không tốt, là linh lực phản vệ. Nhị trưởng lão, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Tình huống như thế nào? Đám người thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ nhị trưởng lão, một mặt lo lắng. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nhị trưởng lão giữ vững thân thể sau, phất tay ra hiệu. Hắn lúc này sắc mặt không phải rất tốt, hai mắt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Bát trưởng lão thương thế quá nặng đi, chỉ sợ vô lực hồi thiên. Hắn hít sâu thu một hơi, trung điệp lắc đầu nói: Bát trưởng lão thể nội thương tới phế phủ, thần hồn bị hao tổn, kinh mạch đứt từng khúc, thậm chí trái tim đều bị phá tổn hại. Nếu như không có thánh dược hoặc là nghịch thiên thần đan, chỉ sợ là vô lực hồi thiên. Lục gia Bát trưởng lão đã là nguyên thần cảnh giới cường giả, cũng là bị đánh thành bộ dáng này, có thể thấy được lúc đó cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Cái gì? Đáng giận a, đến cùng là ai đúng bắt trưởng lão xuất thủ? Cha, nhất định phải tra cái cha ra manh mối, bất kể là ai cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. Nếu không xin mời lão tổ ra đi. Lục gia chúng trưởng nghe được cái này, lập tức nổi trận lôi đình, tức giận không thôi. Lúc này, Lục Thiên Minh bọn người vô cùng lo lắng bảo vào. Nhị trưởng lão, tình huống ra sao? Bắt trưởng lão hắn. Nhìn thấy mọi người sắc mặt đều hết sức khó coi, lập tức lòng sinh không ổn, nói đều không có nói muốn trực tiếp chiến bảo. Thấy được âm u đầy tử khí bắt trưởng lão, cả người cảm xúc kém chút hỏng mất đứng lên, lên cơn giận dữ. Trên người hắn khí tức kinh khủng đông nhiên xông tới, phẫn nộ nói, Lục trưởng lão, lập tức sắp xếp người đi điều tra, nhìn xem đến cùng là ai làm. Nhất định phải đem bọn hắn cho bắt tới. Lần này, bất kể là ai cũng phải làm cho hắn trả giá đắt, 19 tổ đã lên tiếng, thừa dịp hắn còn có một số thời gian, để cho chúng ta tận khả năng làm ra một điểm động tĩnh, để hắn tọa hóa trước chấn nhiếp một chút những cầu vật kia. Nghe vậy, tất cả mọi người tinh thần chấn động. 19 tổ đại nghĩa. Tốt, ta lập tức đi. Lục trưởng lão nhận được mệnh lệnh sau đó xoay người rời đi. Lục Thiên Minh nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói. Lập tức thông chi một chút đi, triệu hồi gia tộc tất cả tử đệ, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ tàn nhẫn, lần này liền xem như hoàng thất làm, cũng muốn sụp đổ hắn một chiếc răng. Lục Thiên Minh bình phục tâm tình, mở miệng nói, ngũ trưởng lão người tới, chuẩn bị một chút, mặc kệ tốn hao đại giới cỡ nào, cũng muốn tỉnh thần thuốc lĩnh dược thần xuất thủ. Nghe đồn dược thần lĩnh có thánh dược, nếu như có thể mời được dược thần xuất thủ, có lẽ bắt trưởng lão còn có thể cứu. Chỉ là, hắn vừa nói xong, bên cạnh ngũ trưởng lão thần sắc biến đổi, một mặt cay đắng, nói ra, tộc trưởng, ngay hôm nay dược thần lĩnh liền tuyên bố đoạn tuyệt cùng chúng ta quan hệ, chỉ sợ là xin mời không ra. Cái gì? Lục Thiên Minh sau khi nghe được, chán nổi gân xanh lên, mười phần phẫn nộ. Dược thần lĩnh lại vào lúc này cùng bọn hắn lục gia đoạn tuyệt quan hệ. Đang kia thánh điện bên đó đây. Hắn cố nén lửa giận, tiếp tục hỏi, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Ngũ trưởng lão gian nan mở miệng nói, cùng dược thần lĩnh một dạng, không chỉ là bọn hắn, tất cả đan dược thế gia, dược lý đại tộc, cơ hồ cùng một thời gian tuyên bố cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ tình huống này, rất rõ ràng có người tận lực nhằm vào bọn họ. Bấp bênh a, đáng giận a, năm đó ta lục gia huy hoàng thời điểm, nhà nào không có đạt được qua ta lục gia duy trì. Hiện tại lục gia thế nhỏ, bọn hắn cứ như vậy vội vàng kéo rõ ràng quan hệ, thực sự quá phận. Lục Thiên Minh trong lòng cái kia khí a, hận không thể một bàn tay chụp chết bọn gia hỏa này. Người đi trả mát. Không chỉ là hắn, lục gia những người khác cũng là tức giận giận, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Tộc trưởng, còn có các vị trưởng lão, các tộc lão, ta có biện pháp cứu bắt trưởng lão. Chương 6. Tới cửa gây sự. Lục Thiếu Vân từ ngoài cửa đi vào lục gia đại điện. Để ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa ra vào. Người tới chính là Lục Tiểu Du cùng Lục Thiếu Vân. A, Thiếu Mây, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, tới nơi này làm gì? Lục Thiên Minh nhìn người tới, thần sắc lại hòa hoãn rất nhiều. Lục Thiếu Vân nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, sinh cơ yếu kém bắt trưởng lão, hắn trầm giọng nói, tộc trưởng, bắt trưởng lão thương, ta có biện pháp cứu chữa. Chỉ là, hắn vừa nói xong, đám người liền lộ ra ánh mắt quái dị. Lục Thiên Minh càng là đi đến hắn phía trước, đưa tay khoác lên trên gáy của hắn. Cái này cũng không có phát sốt a. Hắn nhỏ giọng thầm thì một câu. Lục Thiếu Vân khuôn mặt có chút co lại. Đến, đây là coi hắn là náo rút đi. Đã như vậy, hắn cũng lười nhiều lời, trực tiếp xuất ra Niết Bàn Đan. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn giơ lên Niết Bàn Đan, đan dược tản ra nồng đậm đan hương cùng nồng đậm lực lượng. Cái kia nồng đậm đan hương để đám người tâm thần chấn động, ánh mắt nhao nhao nhìn sang, sau một khắc, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, không thể tin nhìn xem Lục Thiếu Vân đan dược trong tay. Lục Thiên Minh ánh mắt nhìn chòng chọc vào viên đan dược kia, cái kia cố nồng đậm khí tức cùng trên đan dược đan vân, để cho người ta nhịn không được kinh hô lên. Cái này, đây là cựu phẩm đan dược. Hơn nữa còn là có được đan vân cựu phẩm đan dược. Không sai, viên này Niết Bàn Đan tuyệt đối có thể cứu bắt trưởng lão. Lục Thiếu Vân trọng trọng gật đầu, cũng không còn cùng bọn hắn nói nhảm, không do dự đem Niết Bàn Đan cho bắt trưởng lão phục dụng. Tất cả mọi người kích động, có Niết Bàn Đan tại, tuyệt đối là có thể trị hết bắt trưởng lão thương thế. Tất cả mọi người mong đợi đứng lên. Trải qua thời gian nửa tiếng, bắt trưởng lão thương thế trên người cơ hồ khôi phục được 7-8 phần, cái kia một sợi tử khí cũng tiêu tán, thay vào đó là bảng bạc sinh mệnh khí tức. Hắn sắc mặt cũng hồng nhuận đứng lên, khí tức ổn định. Khô khụ. Theo quang mang dần dần tán, bát trưởng lão đông nhiên ho ra ngăn ở ngực một ngụm máu đen, thể nội khí huyết trong nháy mắt thông suốt. Ta đây là chết à? Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mở mịt nhìn trước mắt một màn. Mọi người thấy bát trưởng lão tỉnh lại, đều kích động. Liền ngay cả Lục Thiên Minh lúc này ngốc mắt cũng không khỏi đến hồng nhuận đứng lên. Bát trưởng lão lúc này một mặt mở bức trạng thái, hắn không phải là bị người trọng thương, sắp phải chết à? Tộc trưởng, đến cùng là thế nào một chuyện? Ta nhớ được Lục Thiên Minh ngắt lời hắn, sau đó nói ra chuyện tiền căn hậu quả. Một hồi lâu bát trưởng lão mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn về phía Lục Thiếu Vân, cảm kích nói, Thiếu Mây, lần này may mắn mà có ngươi, ta mới kiếm về một cái mạng. Về sau ai dám khi dễ ngươi, ta đánh hắn. Nói hắn còn cơ cơ quả đấm. Lục Thiếu Vân cũng không miễn cho bị cái này không khí cho đả động. Hắn cười nói, bát trưởng lão, người một nhà không nói hai nhà nói, ta tin tưởng những người khác cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Ha ha, nói cũng đúng. Bát trưởng lão cười ha ha một tiếng. Lục Thiếu Vân làm sơ suy tư, mở miệng dò hỏi, đúng rồi, bát trưởng lão, đến cùng là ai đúng ngươi xuất thủ, ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng biết rõ ràng địch nhân đều có ai mới được, miễn cho về sau ra ngoài bị lão lục âm. Nói đến đây, đám người cũng một mặt nghiêm túc. Không sai, ngươi mau nói rốt cuộc là ai. Lục Thiên Minh cũng đã nói một câu. Bát trưởng lão đông nhiên trầm mặt lại, một mặt đắng chát lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, công pháp của bọn hắn, chiêu thức ta đều không có gặp qua. Hắn đối với trong hoàng thành, những gia tộc kia chiêu thức công pháp đều vẫn là rất quen thuộc, lúc đó cùng hắn giao thủ địch nhân, để hắn cảm giác mười phần lạ lẫm. Làm sao lại? Lục Thiên Minh chân mày cau lại, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, trong lòng nghi hoặc. Lục Thiếu Vân suy tư đứng lên. Như thế âm hiểm sao? Chỉ sợ là có ít người không dám tự mình động thủ, mời người khác động thủ. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu dạng này, vậy liền để bắt trưởng lão ngụy trang một chút, lấy mặt khác một bộ gương mặt xuất hiện. Tộc trưởng, còn có chư vị trưởng lão, ta chỗ này có một cái kế hoạch. Chúng ta dạng này. Lại như thế Lục Thiếu Vân một mạch đem chính mình âm hiểm ý nghĩ nói cho đám người nghe, cũng đã nhận được mọi người nhất trí tán thành. Cậu vật, ngươi dám cản bản thiếu gia, ngươi có phải hay không chán sống? Cổ thiếu, ta nhìn trực tiếp đem hai cái này chó giữ nhà phế đi, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đúng à, không phải liền là Lục gia nha, chẳng lẽ bọn hắn còn dám đối với chúng ta động thủ không thành? Ta nói các ngươi hai cái, Lục gia cho các ngươi bao nhiêu tiền, để cho các ngươi như vậy bán mạng? Ngươi biết phía trước ta vị này là người nào không? Cổ gia dòng chính Cổ Đức Phát thiếu gia, chính là giết các ngươi, Lục gia cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào, ngươi biết không, chó đần. Còn không tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Lục gia ngoài cửa lớn, một đám thiếu niên đem Lục gia cửa lớn vây quanh, thái độ cực kỳ phách lối đối với Lục gia phòng thủ cửa lớn ra vệ cơ tay múa chân, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Trong đó một tên má phải có một nốt ruồi, tướng mạo hèn mọn Vương Kiếm đưa tay vô vô một người trung niên ra vệ gương mặt, thần thái mười phần khinh thường, căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt. Tại phía sau hắn một đám mặc quý khí thiếu niên, khuyên tay thì là trêu tức nhìn xem một màn này. Trong đó một tên mặc áo trắng, dung mạo tuấn lãng thiếu niên, cầm trong tay ngọc phiến, khóe miệng giơ lên, mười phần hưởng thụ bị thổi phồng dáng vẻ. Lục gia hai tên gia vệ sắc mặt hết sức khó coi, khí mặt đỏ tới mang tai, thật không thể đem những này gia hỏa phá tan đánh một trận. Chỉ bất quá, bọn hắn chỉ là Lục gia mời tới phổ thông gia vệ mà thôi, lại thế nào dám đối với này một đám con em thế gia động thủ đâu, chỉ có thể là chịu đựng. Vương thiếu, Cổ thiếu, còn xin không nên làm khó chúng ta, ta đã sai người đi thông tri gia chủ. Nếu như gia chủ đồng ý các ngươi đi vào, ta mới có thể thả các ngươi đi vào. Tên kia trung niên gia vệ cắn răng giải thích. Đúng. Nghe vậy, Vương Kiếm trực tiếp một bàn tay phiến tại trung niên gia vệ trên mặt. Bành. Trung niên gia vệ thân thể trực tiếp bị quất đến bay ngược ra ngoài, trung điệp nện ở bên cạnh trên cửa, trực tiếp trọng thương, nửa bên mặt đều sưng lên. Lão tử là cho mặt ngươi đúng không? Ánh mắt của hắn âm trầm xuống, vốn đang là muốn hảo hảo ở tại Cổ Đức Phát trước mặt biểu hiện một chút, không nghĩ tới cái này Lục gia gia vệ như vậy không nể mặt mũi. Khôn ca, ngươi thế nào? Một tên khác gia vệ trên mặt biến đổi, không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp động thủ. Hắn lên trước đỡ lấy trung niên gia vệ, thấy người sau khỏe miệng tràn ra máu tươi, tức giận chiều mấy người hét lớn, các ngươi quá phận, tại sao có thể động thủ đánh người? Lục gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Vừa dứt lời, Vương Kiếm lập tức lên sát tâm, hai mắt nheo lại, âm thanh lạnh lùng nói, uy hiếp ta, vậy ngươi chết chắc một cái bình thường gia vệ, lại dám uy hiếp hắn, đơn giản chẳng sống. Nói đi, hắn trực tiếp đưa tay vào tới, chuẩn bị đánh giết tên kia gia vệ. Xong. Tên kia gia vệ nhìn thấy một đạo lực lượng cường đại chiều công kích mình mà đến, một mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bành. Một tiếng trầm muộn tiếng va đập qua đi, Vương Kiếm thân thể như là đạn đứt dây con diều bình thường bay ngược ra ngoài, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, biến sắc. A. Một tiếng hét thảm, hèn mọn thiếu niên một mặt thống khổ đện vào xa xa trên mặt đất. Cái kia Lục gia gia vệ cảm giác được không có việc gì, vừa mở mắt nhìn, phát hiện trước người đứng đấy một tên thân ảnh cao lớn, tóc dài buộc lên, khí tức hùng hậu, mặc Lục gia gia vệ thống nhất quần áo màu xám cho. Đội trưởng. Hắn liếc mắt nhận ra người tới, đúng là bọn họ bọn này gia vệ đầu lĩnh. Lúc này, Lục gia trong cửa lớn, một đám người từ bên trong đi ra. Cầm đầu chính là Lục Thiên Minh. Lục Thiếu Vân cũng đi theo ở bên cạnh. Lục Thiên Minh nhìn thoáng qua bị đánh thương gia vệ, vốn là một bụng tức giận, lúc này càng là lên cơn giận dữ. Dám ở ta Lục gia trước cửa động thủ đánh ta người của Lục gia, các ngươi vẫn là thứ nhất. Các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào không có. Giờ khắc này, toàn trường an tĩnh. Hèn bọn thiếu niên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đau đớn trên thân thể để hắn thẹn quá hóa giận. A, là ai dám đánh lén bản thiếu gia, chán sống sao? Lúc này, Cổ Đức Phát mấy người cũng là phản ứng lại. Nhìn xem người khí thế rào rạt Lục gia đám người, không khỏi chột dạ lui về phía sau mấy bước. Tình huống này tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống với A Lục gia không nên rất cung kính mời bọn họ đi vào sao? Cổ thiếu, làm sao bây giờ? Nhỏ gầy Lý Nhị song nhãn lộc cộc trực chuyển, nhỏ giọng tại Cổ Đức Phát bên tai hỏi. Nói thật, hắn hiện tại có chút khiếp đảm. Mọi người cũng không có chú ý tới, Cổ Đức Phát sắc mặt hơi trắng bệnh, hai chân cũng đang run rẩy, nội tâm hoảng đến một nhóm. Không đợi hắn mở miệng, mặt khác bọn họ người chính là trước tiên mở miệng. Cái này Lục gia bất quá là dọa người mà thôi, không cần sợ. Không sai, hiện tại Lục gia bất quá là một cái hổ giấy mà thôi, sẽ chỉ phô trương thành thế. Chúng ta nhiều như vậy gia tộc dòng chính, cũng không tin hắn Lục gia dám đối với chúng ta động thủ. Hôm nay Cổ thiếu liền xem như nhục nhã cái kia Lục Thiếu Vân, Lục gia cũng không dám lên tiếng. Cứ như vậy, tại mọi người ngươi một lời ta một câu bên dưới, Cổ Đức Phát nguyên bản sợ sệt tâm cũng là dần dần bình tĩnh lại. Đúng a, chính mình nhiều thế như vậy nhà người ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn phải không? Cũng không tin cái này Lục gia dám ra tay với bọn họ. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa tràn đầy tự tin. Chương 7. Một kiếm chém giết Cổ gia thiên tài lúc này, Vương Kiếm bỏ lên, khi thấy Lục gia đi ra nhiều như vậy người, trong lòng lộn bột một tiếng, cũng có chút sợ sệt. Hắn khập khiễng đi tới. Cổ thiếu, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiếp tục, ưu thế tại ta, sợ cái gì? Cổ Đức Phát mười phần bình tĩnh mở miệng, lộ ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng thanh này Vương Kiếm cho nhìn ngây người, tùy tâm bội phục đứng lên. Không hổ là cổ thiếu, phần này lạnh nhạt, phần khí độ này, nắm đến xít sao. Cái này khiến hắn trong nháy mắt là an tâm xuống tới. Có cổ thiếu tại, hắn sợ cái đắc. Nếu nói như vậy, cái kia. Ánh mắt của hắn âm hiểm nhìn về phía vừa rồi tên kia đem hắn đánh bay ra ngoài chẳng hán, khóe miệng lộ ra một tia tự tin độ cong. Sau đó mười phần phách lối mở miệng nói, "Lục gia chủ, các ngươi là thế nào quản giáo hạ nhân cũng dám đối bản thiếu gia độc thủ? Nếu như không để cho hắn công khai cùng ta xin lỗi, chuyện này tuyệt đối không xong. Đối phương công khai xin lỗi, thì tương đương với đem Lục gia mặt hung hăng giẫm tại dưới chân ma sát, đến lúc đó gia tộc tuyệt đối sẽ coi trọng chính mình." Trong lòng của hắn đắc ý nghĩ đến. Lục gia ánh mắt mọi người bám một chút rơi vào trên người hắn, một cú cảm giác gáp bách vô hình để trong lòng hắn run lên. Nhưng nhìn đến bên cạnh Cổ Đức Phát hay là một bộ lạnh nhạt biểu lộ, lần nữa cho hắn dũng khí, nhưng cũng là có chút chột dạ nói: "Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hắn không xin lỗi, ta tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho hắn." Cái này nhưng làm Lục gia đám người chột tức. Lục Thiên Minh ánh mắt âm trầm, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Lục gia gia vệ đội trưởng cảm nhận được bên cạnh truyền đến lãnh ý, lập tức mừng rỡ. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, một cái vương gia không được coi trọng biên giới thiếu gia, cũng dám đối với nhà mình gia chủ nói như vậy, không biết sống chết. "Ngươi làm càn!" Hắn vừa mở miệng quát lớn, một bên Lục Thiếu Vân liền gây mất hắn: "Để cho ta tới đi." Hắn cười mị mị mở miệng nói: "Ha ha, nguyên lai là Cổ thiếu, Vương thiếu, còn có chư vị thiếu gia à? Không biết lần này các ngươi đến ta Lục gia cần làm chuyện gì a?" Lúc này, Vương thiếu nhìn thấy người nói chuyện, trong nháy mắt liền càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm khoa trương. Môi hắn câu lên, chế nhạo lấy nói ra: "Ha ha, ta cũng tưởng rằng ai đây, đây không phải chúng ta Đại Viêm hoàng triều lừng lẫy nổi danh Lục đại thiên tiêu sao? Làm sao không đi nghĩ biện pháp truy hồi vị hôn thê của mình, đến nơi đây làm cái gì?" Ha 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 ha, hèn bọn thiếu niên cười đến mười phần lớn tiếng, không gì sánh được cuồng vọng. Mặt khác cùng một chỗ đến đây thế gia khác thiếu gia cũng là cười ha ha, thậm chí Cổ Đức Phát cũng không khỏi đến nhếch miệng, cười vui vẻ. Lục Thiếu Vân bị từ hôn sự tình đã sớm mọi người đều biết, cũng là chuyện này để Lục gia mất hết thể diện, bị vô số người chế nhạo. Một màn này thấy Lục gia đám người nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Lục Thiếu Vân mở miệng nhanh, bọn hắn liền muốn trực tiếp động thủ. Lục Thiếu Vân ấy mắt hiện lên một vòng sắc ý, rất nhanh bị hắn che giấu. Hắn một mặt lạnh nhạt, mở miệng nói: "Ha ha, nếu đều cười đủ, hiện tại có thể nói một chút tới đây đến mục đích là cái gì đi?" Đám người tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn nhau, sau đó không thể tin phải xem chạm đất thiếu mây. "Bình tĩnh như thế, trang đi." Vương Kiếm lanh tiếng nói. "Xem ra chúng ta Lục đại thiếu gia hiện tại tính tình ngược lại là thay đổi tốt hơn đâu. Chúng ta lần này tới, không vì cái gì khác, chính là Cổ thiếu muốn lãnh giáo một chút Lục đại thiếu gia thái cổ chiến thể uy năng." Lời vừa nói ra, từ trên xuống dưới Lục gia tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Lục Thiếu Vân bị phế sự tình ai không biết, bây giờ những người này đưa ra loại yêu cầu này, không chỉ có là trên vết thương sắt muối đi, càng nhiều hơn chính là nhục nhã. Con em Lục gia ngồi không yên. Mấy cái vớ va vớ vẩn cũng tới giẫm hắn Lục gia một cước, cái này nếu là truyền ra ngoài, người khác thấy thế nào hắn Lục gia. Toàn thân áo đen Lục gia thiên kiêu đứng dậy, chỉ vào hèn mọn thiếu niên, phẫn nộ nói: "Vương Kiếm, ngươi muốn chết có phải hay không? Có bản lĩnh, cùng Lục Viêm ta đánh một trận." Lục Thiếu Vân con mắt nhìn một chút, chính là nhận ra được. Lục Viêm, Lục gia đệ nhị thiên kiêu. Bây giờ đã linh hải cảnh đỉnh phong, thực lực cường đại, một đôi hỏa diễm trưởng dùng đến lô hỏa thuần thanh. Mặc dù không sánh bằng Đại Viêm hoàng triều đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng là cũng đầy đủ xếp tại nấc thang thứ hai. Ở đây trừ Cổ Đức Phát miễn cưỡng đánh với hắn một trận bên ngoài, thế gia khác thiếu gia căn bản chính là không chịu nổi một kích. Lục gia thiếu niên khác nhìn thấy Lục Viêm đứng dậy, nhao nhao kích động nắm chặt nắm đấm. Không sai, có bản lĩnh người Lục Viêm ca so một lần. "Viêm ca, đem Vương Kiếm đầu lưỡi cho rút." "Cổ Đức Phát, có dám hay không tiếp nhận ta Viêm ca khiêu chiến?" Cổ Đức Phát bọn người nhìn thấy Lục Viêm đứng dậy, sắc mặt đều trở nên có chút khó coi bao nhiêu. Bọn hắn biết rõ Lục Viêm cường đại, coi như bọn hắn chung vào một chỗ cũng chưa chắc đánh thắng được đối diện. Lúc này cùng hắn đánh, đây không phải là trong nhà vệ sinh đốt đèn, muốn chết sao? Bọn hắn mục tiêu lần này là Lục Thiếu Vân, cho nên trực tiếp chính là bỏ qua Lục Viêm. Cổ Đức Phát ánh mắt trực tiếp vượt qua Lục Viêm, nhìn về phía Lục Thiếu Vân, khiêu khích nói: "Làm sao? Đại danh đỉnh đỉnh Lục đại thiên tiêu, chỉ là không dám sao?" "Vô sỉ!" Lục gia đám người bị những người này vô sỉ tức giận đến giận sôi lên. "Cổ Đức Phát, ngươi có đảm lượng liền đánh với ta?" Lục Viêm giận không kềm được, song trưởng đống nhiên dâng lên một cỗ liệt diễm. Hắn sải bước thẳng đến Cổ Đức Phát, làm dáng chuẩn bị ra tay đánh nhau. Cái này nhưng làm Cổ Đức Phát dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lộc cộc. Hắn khó khăn nuốt xuống một chút nước bọt, trong lòng sợ hãi và phẫn. Cố liệt diễm kia để hắn ngửi được khí tức tử vong. Hắn cả gan, ngoài mạnh trong yếu nói: "Lục Viêm, ngươi mau tránh ra cho ta, ta hôm nay cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức." Lục Thiếu Vân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, mấy người kia rõ ràng là đến đây vì hắn. "A," hắn ở trong lòng khinh thường cười lạnh một tiếng. "Đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy hôm nay liền đưa các ngươi đi địa phủ báo đến." "Hỗn đản, ngươi đây là đang muốn chết?" Lục Viêm nổi giận đùng đùng, hắn đây là xem thường ai đây? Hắn giơ tay lên, đang muốn xông lên trước phương, đem Cổ Đức Phát nhất cử phế bỏ. Nhưng mà, vào thời khắc này, một cỗ lực lượng khổng lồ rơi vào trên vai của hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn đè lại. Ngay sau đó, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Viêm đệ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hay là để ta giải quyết đi?" Lục Viêm quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Lục Thiếu Vân, tâm hắn gấp như lửa đốt, đội vàng cự tuyệt. Thiếu Mây, chớ hồ nháo, giao cho ta đi. Ngươi mau trở về, để tránh làm bị thương chính ngươi. Lục gia những người khác nghe được Lục Thiếu Vân lời nói, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn đây là muốn làm gì? Coi như Cổ Đức Phát thực lực thường thường, cũng không phải Lục Thiếu Vân có thể tùy tiện ứng đối. Lục Thiên Minh vội vàng hô, Thiếu Mây, đừng hồ nháo. Lục Thiếu Vân khoát tay áo, kiên định nói ra, mọi người cũng đừng lo lắng, giao cho ta đi, không có việc gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Minh, đôi mắt thâm thúy, tản ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Lục Thiên Minh nhìn nói ánh mắt của hắn, không khỏi hoảng hốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, ân, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cảm giác Thiếu Mây tựa hồ đã tính trước, hắn cỗ tự tin này từ lâu tới. Sắc mặt hắn tại thời khắc này không ngừng biến hóa, suy tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhãn tỉnh sáng lên. Một hồi lâu, hắn nhìn thật sâu một chút Lục Thiếu Vân, mới thu hồi ánh mắt, cắn răng nói, Lục Viêm, ngươi trở về, để Thiếu Mây tự mình giải quyết. Trong lòng của hắn đã có chút suy đoán, vừa vặn nhìn xem chính mình suy đoán đúng hay không. Hắn vừa nói xong, các trưởng lão khác ngồi không yên. Đây không phải đùa giỡn sao? Tộc trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cũng không phải không biết Thiếu Mây tình huống. Không được, ta không đồng ý. Trực tiếp để Viêm Nhi đi lên được. Lục Thiên Minh lắc đầu cự tuyệt nói, không, ta tin tưởng Thiếu Mây, mọi người nhìn là được, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng không nhất định. Mà lại có chúng ta tại, bọn hắn muốn làm bị thương Thiếu Mây cũng là không thể nào. Lục Thiên Minh chính là pháp cướp cảnh giới, một ý niệm liền có thể ngăn cản chiến đấu. Húng chi nơi này còn không chỉ hắn một cái, còn có mấy vị trưởng lão đồng dạng là pháp cướp cảnh giới. Căn bản cũng không cần lo lắng quá mức. Đám người trầm mặc, không nói thêm lời. Cái này Lục Viêm có chút không hiểu, nhưng nhìn đến Lục Thiên Minh đối với hắn ra hiệu, hắn cũng là không có cách nào Thiếu Mây, cẩn thận một chút. Hắn nhắc nhở một câu, bất đắc dĩ lùi ra phía sau. Cổ Đức Phát sắc mặt một ưa thích, không khỏi cười nói, quả nhiên có đảm lượng, không hổ là có được thể chất đặc thù thiên tài. Hắn giữa lời nói tràn đầy trâm trọng, hôm nay đến chính là vì nhục nhã cái này Lục Thiếu Vân. Rất nhanh, đám người lùi lại, đưa ra địa phương. Các, Lục Thiếu Vân, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Cổ gia kiếm pháp. Cổ Đức Phát ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thanh chấn cửu tiêu. Thân thể của hắn đột nhiên lắc một cái, phía sau cổ kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, như dao long xuất hải, một thanh trường kiếm bị hắn cầm thật chặt. Xem chiêu, hắn hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trung, khí thế như hồng. Đưa tay ở giữa, thân hình hắn như điện, không chút do dự bay vọt lên, động tác như nước chảy mây trôi, một kiếm đâm về Lục Thiếu Vân, kiếm hoa như ảo ảnh lấp lóe. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm một màn này, tim đều nhảy đến cổ rồi. Lục Thiên Minh càng là hết sức chăm chú, treo lên 12 phần tinh thần, hơi có gì bất bình thường, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Lục Thiếu Vân lại vững như bàn thạch, đứng tại chỗ không hề động một chút nào, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía giữa không trung chiều chính mình đâm tới trường kiếm. Chỉ gặp hắn trong tay quang mang lóe lên, một thanh tản ra phong cách cổ xưa khí tức, thân kiếm như mực tam xích, trường kiếm như ảo thuật giống như xuất hiện ở trong tay. Thử, hắn nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên vung về phía trước một cái, kiếm thế như lôi đỉnh bạc quân. Chỉ một thoáng, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang như trường hồng có nhật, xông thẳng lên trời. Kiếm khí tựa như tia chớp phi nhanh, nhanh như tật phong. Kiếm khí lăng lệ không gì sánh được, trong nháy mắt từ Cổ Đức Phát trên cổ một chém mà qua. Phốc thử, một cái đầu như diều đứt dây giống như bay lên cao cao, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ta làm sao thấy được thân thể của mình? Đây là Cổ Đức Phát trong đầu cuối cùng lóe lên suy nghĩ, ý thức của hắn trong nháy mắt tiêu tán, đến chết đều không rõ chuyện gì xảy ra. Phù phù, một tiếng vang nặng nề truyền đến, như trọng truy rơi xuống đất. Một viên đẫm máu đầu lăn xuống trên mặt đất, xoay tít chuyển động vài vòng. Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, một cỗ thi thể không đầu nặng nề mà đập xuống, huyết dịch đỏ thắm như suối phun giống như không ngừng phun ra ngoài. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh. Chương 8. Toàn bộ diện sát Lục Thiếu Vân ánh mắt lạnh lẽo, như hàn xương giống như bắn về phía những người khác, trong mắt lóe lên sát ý, phảng phất gió rét thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Hắn không có ý định buông tha những người này, nếu bọn hắn cam tâm tình nguyện làm người khác đầy tớ, vậy liền làm tốt tùy thời bị giết giác ngộ. Sau đó, liền đến phiên các ngươi. Thanh âm của hắn băng lãnh, phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục, làm cho người dùng mình. Hắn lấy thần thức ngự kiếm, trường kiếm như là được trao cho sinh mệnh bình thường, từ trong tay hắn bay lên, ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, phát ra ong 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 tiếng vang. Ba ba ba. Hai tay của hắn như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, giữa không trung trường kiếm kia trong nháy mắt hóa thành vô số thanh kiếm, như sao dày đặc giống như lơ lửng giữa không trung, lóe ra hàn quang. Kiếm hóa ngàn vạn. Theo Lục Thiếu Vân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, những trường kiếm kia như là một tấm phô thiên cái địa kiếm võng, lít nha lít nhít hướng Vương kiếm bọn người bao phủ tới. Kiếm vong xen lẫn, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, phản phất muốn đem hết thảy đều xé rách. Kiếm hóa ngàn vạn, chính là Lục gia thiên phẩm kiếm pháp Vạn Kiếm Phổ bên trong thức thứ ba, lấy thần thức ngự kiếm, huyền hóa ra ngàn vạn thanh phi kiếm, giết địch ở ngoài ngàn dặm. Bản này kiếm pháp tổng cộng có 15 thức, tu luyện độ khó cực cao, cho dù là Lục Thiếu Vân thiên tài như vậy, cũng mới miễn cưỡng tu luyện tới thức thứ ba mà thôi. Dù sao, một thức này cần thần thức cường đại trèo trống, chỉ có bước vào ngưng biết cảnh, mở thức hải, ngưng tụ ra thần thức mới có thể tu luyện. Càng về sau tu luyện, cần thần thức càng cường đại, muốn tu luyện tới cảnh giới đại thành, liền xem như Lục gia chí tôn lão tổ, cũng chưa có người có thể làm được. Không tốt, hắn đây là muốn giết chúng ta. Vương Kiếm bọn người lấy lại tinh thần, nhìn xem cái kia kinh khủng kiếm võng, hoảng sợ muôn dạng, sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Lục Thiếu Vân cười lạnh một tiếng, quay người chiều Lục gia đám người đi đến. Nam nhân thật sự sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Trong mấy mắt, Vương Kiếm bọn người trực tiếp bị lưới kiếm kia bao phủ, từng thanh sắc bén trường kiếm từ bốn phương tám hướng xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn xuyên thủng. Chán a! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, để cho người ta tê cả da đầu. Không ra một lát, hết thảy bình tĩnh lại, vô số vụn vật thi thể ngã vào trong vũng máu, nồng đậm mùi huyết tinh phóng lên tận trời. Tộc trưởng, hết thảy đều giải quyết tốt. Trường kiếm vào vỏ, Lục Thiếu Vân đem trường kiếm vác lên vai, một mặt bình tĩnh. Lục gia tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không dám tin. Một kiếm diệt sát tất cả mọi người. Một hồi lâu, Lục Thiên Minh bắp thịt trên mặt kích động đến run rẩy, khó mà ức chế nội tâm kích động. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân, hô hấp run rập, trên mặt thần sắc đã hưng phấn vừa khẩn trương. Thiếu Mây, ngươi, tu vi ngươi khôi phục. Vừa rồi hắn liền có đa đoán, không nghĩ tới lại là thật, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Nhưng hắn hay là muốn nghe được Lục Thiếu Vân chính miệng nói ra. Hắn sợ đây hết thảy đều là mộng. Một câu nói kia, tựa như là kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiếu Vân. Ân, thu được một chút cơ duyên, tu vi xem như khôi phục một chút. Lục Thiếu Vân lưu lại một tay, cũng không có toàn bộ đỡ ra, dù sao cũng phải để phòng vạn nhất à. Bá. Lục Thiên Minh nhoáng một cái đi tới Lục Thiếu Vân bên cạnh, một tay khoác lên trên bả vai hắn, cảm nhận được người sau thể nội hùng hậu linh lực, cả người kềm nén không được nữa kích động. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, thật khôi phục. Ha ha ha, trời không tuyệt ta Lục gia. Nghe được lời này, Lục gia những người khác cũng trừng lớn hai mắt, sau đó kích động bạt phần, nhao nhao vây lại. Ha ha, ta Lục gia thiên kiêu, khí vận chi tử a. Không hổ là ta Lục gia binh sĩ tốt tốt tốt, ta lại nhìn thấy Lục gia quật khởi hy vọng. Trong đám người, Lục Tiểu Du đôi mắt đẹp nhìn xem Lục Thiếu Vân, hốc mắt bất chi bất giác hồng nhuận đứng lên, không khỏi nắm chặt tay nhỏ, thấp giọng thì thầm nói: "Thiếu Vân ca ca, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng nhận thua." Chỉ có nàng rõ ràng nhất, những năm này Lục Thiếu Vân trên thân đến lưng đeo như thế nào sứ mệnh, gánh chịu một cái gia tộc quật khởi gánh nặng, gánh chịu lấy tất cả mọi người hy vọng. Những năm gần đây kinh lịch, đến cùng để hắn tiếp nhận bao lớn áp lực, cũng chỉ có nàng rõ ràng nhất. Phù mẫu xảy ra chuyện thời điểm, hắn vẫn tại ngoại nhân trước mặt biểu hiện ra kiên cường một màn, trong đêm lại sụp đổ khóc lớn. Tu vi bị phế, vị hôn thê từ hôn, đủ loại bất hạnh tất cả đều rơi vào hắn trên người một người, nàng không biết đến cùng bao lớn trái tim mới có thể tiếp nhận khổng lồ như thế áp lực. Vốn cho là hắn sẽ mang theo đã từng câu ngạo khí kia như vậy trầm luân, tinh thần chán nản rút lui. Cũng may ông trời mở mắt, để người thiếu niên trước mắt này lần nữa phá kén thành bướm. Nàng liền biết, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Về sau, chính là thời đại của hắn. Lục Viêm ánh mắt phức tạp nhìn xem bị đoàn đoàn bao vây thiếu niên tuấn lãng, hai tay dùng sức nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Vốn cho là hắn ảm đạm rút lui, về sau chính mình sẽ trở thành Lục gia thiên tiêu số 1. Chỉ tiếc, thiên tiêu cùng yêu nghiệt hai chữ cách biệt quá xa. Phức tạp cảm xúc quanh quẩn trong tâm, hắn trung quy là buông lỏng ra nắm chặt quả đấm, nội tâm đắng chát. Thiếu Vân ca, chúc mừng ngươi sau lưng, mặt khác Lục gia thiên tiêu, cảm xúc ngàn vạn, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Bởi vì cái kia truyền kỳ thiếu niên lại lần nữa trở về. Đây là thuộc về bọn hắn Lục gia truyền kỳ. Trong đám người, cũng chỉ có như vậy top 5 top 3 không thích sống chung người, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hết thảy bình tĩnh lại. Đối với hôm nay phát sinh hết thảy, Lục Thiên Minh trước tiên tuyên bố lệnh cấm, không cho phép bất luận kẻ nào để lộ ra đi, bao quát Lục Thiếu Vân khôi phục tu vi sự tình. Lục Thiếu Vân cùng gia tộc đám người đàm luận không bao lâu, liền một mình trở lại tiểu viện của mình bên trong. Nhìn xem trống rỗng tiểu viện, hắn không khỏi suy tư đứng lên. Có lẽ, có thể nếm thử đem tiên linh quả trồng ở hậu viện thử một lần. Nói làm liền làm. Hắn đi vào hậu viện, nhìn xem đã cỏ dại rậm rạp một mảng lớn đất trống, tâm tình phức tạp. Nơi này là nguyên chủ phụ mẫu đã từng dùng để trồng trọt một chút linh quả linh dược địa phương, dùng để gia tăng tiểu viện nồng độ linh khí thuận tiện nguyên chủ tu luyện. Chỉ tiếc từ khi nguyên chủ phụ mẫu sau khi qua đời, phía sau mảnh này liền hoang phế. Tốt bao nhiêu một mảnh đất, hoang phế liền đáng tiếc. Lục Thiếu Vân nói thầm một tiếng sau, liền tiến nhập hệ thống trong tương thành. Tiên linh quả thụ bình thường thổ nhưỡng rất khó chuyện là vặt, nhất định phải cần một chút linh thổ mới được. Hắn nhìn một chút điểm tích lũy. 10.099.000 điểm tích lũy, hẳn là đủ mua sắm một chút linh thổ đi. Hắn sau đó mở ra nhìn một chút đặc thù thổ nhưỡng, phát hiện có thật nhiều chủng loại. Bất quá giá cả cũng tương đối đắt đỏ, cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại một khối phì nhiêu tức nhưỡng phía trên, giá cả 6.666 điểm tích lũy, không chút do dự đổi. Đồng thời hắn còn bỏ ra 3.000 điểm tích lũy, lại đổi linh tuyển dịch, dùng cho đổ vào tiên linh quả thụ. Nhìn xem trong nháy mắt trống không điểm tích lũy, Lục Thiếu Vân một mặt bất đắc dĩ. Điểm tích lũy này cũng là như thế không trải qua tốn hao a thu hồi tâm tư, Lục Thiếu Vân tiện tay mở một cái hố sâu, điều dưỡng nhưỡng ném đi vào, sau đó lấy ra một viên tiên linh quả thụ mầm non trồng đi lên, thuận tiện cho nó đến bên trên linh tuyển dịch. Tiên linh quả thụ tản ra một cỗ mông lung huỳnh quang, có một cỗ đặc thù thanh hương khí tức tản ra. Khi linh tuyển dịch đổ vào xuống thời điểm, tiên linh quả thụ điên cuồng hấp thu. Rầm rầm, nhánh cây không ngừng chập chờn, như tắm gió xuân bình thường, điên cuồng sinh trưởng. Lập tức trực tiếp từ trước tới giờ không đến cao bằng người mầm non nhỏ, trực tiếp trưởng thành cao 2-3 mét đại thụ che trời, cành lá rậm rạp. Không hổ là thế giới huyền huyễn, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Lục Thiếu Vân sợ hãi than nhìn xem cao lớn tươi tốt tiên linh quả thụ, một mặt mới lạ. Dựa theo loại bộ dáng này, xem ra cần phải cần được nhiều hối đoái một chút linh tuyển dịch, dạng này mới có thể tăng tốc tiên linh quả thụ sinh trưởng. Đốt, hôm nay đầu tư nhiệm vụ mở ra, xin mời tùy ý đầu tư một tên tộc nhân, đầu tư càng lớn, hồi báo càng nhiều. Lục Thiếu Vân sửng sốt một chút, cái này thật đúng là suy nghĩ gì hệ thống liền đưa cái gì. Hắn nhìn thoáng qua sát trời, vừa bạn tiếp cận giữa trưa, thời gian còn sung túc. Bây giờ mặt khác lao tổ đang ngủ say bên trong, hoặc là bọn hắn tự hành thức tỉnh, hoặc là tộc trưởng mấy người bọn họ hô tỉnh. Về phần hắn, còn không làm được đến mức này, cho nên còn phải nghĩ biện pháp tỉnh lại lao tổ mới được. Chương 9. Phong vân dũng động, lục ra thế cục bên trong cổ gia. Đưa tới chấn động không nhỏ, cổ Đức Phát phụ mẫu đang náo, để cổ gia báo thủ. Cổ Đức Phát tại bên trong cổ gia, xem như một cái tiểu thiên tài, đáng tiếc xuất thân nguyên nhân, chưa nhận quá nặng bao nhiêu xem. Đây cũng là vì cái gì cổ Đức Phát nguyện ý mạo hiểm đi lục gia tìm Lục Thiếu Vân phiền phức nguyên nhân một trong. Chỉ cần hắn hung hăng đánh mặt lục gia, là cổ gia dậy đến mặt mũi, đến lúc đó tài nguyên tu luyện cũng sẽ tương ứng gia tăng. Sinh ở cổ gia nhất định là bi ai của hắn, hắn có khả năng làm, chỉ có đi tranh. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, bây giờ ai cũng không rõ ràng. Cổ gia một tòa lịch sự tao nhã trong tiểu viện, cổ Tinh Thần tĩnh tọa tại trong lương đỉnh. Trước mặt hắn trên bàn đá trưng bày một thanh tinh xảo gỗ lim cổ cầm, đàn thân hai đầu hoa văn trang sức lấy long phượng bay múa, sinh động như thật, tinh diệu tuyệt luân. Bên cạnh còn có một thanh cổ kiếm, vỏ kiếm ảm đạm vô quang, phía trên khắc lấy từng biên thâm thúy tinh thần, chi chít khắp nơi, tựa như một bức chư thiên tinh thần cổ lão bức tranh, lộ ra từng tia u lanh khí tức. Hắn ngón tay thon dài kia, trắng non như tuyết, tựa như nữ tử giống như tiểu đột, nhẹ nhàng kích thích cổ cầm dây đàn. Cầm âm như khóc như tố, giống như ưu oán nữ tử đang thấp giọng kể ra, tràn đầy vô tận sầu bi, phản phất đè nén một cố khó nói nên lời cảm xúc. Đình nghỉ mát bên ngoài, một tên thủ hạ chính cung cung kính kính hồi báo tình huống, thiếu chủ, cổ Đức Phát cùng mấy cái con em thế gia đều đã chết. Cổ Tinh Thần ngón tay run lên, bay một tiếng, một sợi dây đàn đống nhiên đứt gãy. Hắn dừng lại trong tay động tác, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia kinh ngạc, lông mày chăm chú nhăn lại. Vậy mà tất cả đều chết. Cái này lục gia vậy mà lớn như thế gan, dám lập tức diệt sát nhiều thế như vậy ra con cháu. Những người này tuy là gia tộc biên giới tử đệ, nhưng dù sao cũng là đích hệ huyết mạch. Lục gia cử động lần này, chẳng lẽ là điên rồi phải không? Giây lát, cổ Tinh Thần lông mày chậm rãi giãn ra, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng quỷ dị độ cong. Hắn đối với tên thủ hạ kia nói ra, có kiện sự tình ta cần ngươi đi làm là, thiếu chủ. Bên cạnh, tên thủ hạ kia nhận được mệnh lệnh sau nhanh chóng biến mất trong sân. Lúc này, cổ Tinh Thần mới chậm rãi đứng dậy, trong lòng một cỗ lệ khí, từ đầu đến cuối không cách nào phát tiết. Đang 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 đang. Trên bàn cổ kiếm bỗng nhiên chấn động lên, đinh đương rung động. Bang. Cổ Tinh Thần đại vung tay lên, cổ kiếm như là có được sinh mệnh bình thường, tuốt ra khỏi vỏ, bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó rút kiếm vũ động, thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng biến hóa vị trí, tại trong tiểu viện bắt đầu điên cuồng phát tiết. Đại viêm hoàn thành, phi thường náo nhiệt. Trên đường phố đám người lưu động, có lưng meo đao kiếm giang hồ hiệp khách, cũng có cưỡi linh thú, cao cao tại thượng người tu luyện. Cũng tương tự có trong đám người hét lớn phổ thông bán hàng rong. Đương nhiên tuyệt đại đa số là một chút vì sinh kế bận rộn người bình thường. Lúc này, trong đám người, từng đạo làm cho người khiếp sợ tin tức điên cuồng lưu truyền. Chấn kinh, lục gia điên dại, liên tục đổ sát mấy tên con em thế gia. Vương gia, Triệu gia, còn có mặt khác thất thất bát bát gia tộc, ta lục gia tiện tay diệt chi. Thiên hạ nhà ai phối thứ nhất, vì ta lục gia chấn bạc cổ. Đại viêm hoàng triều tất cả thế gia đều là sâu kiến, ta lục gia nói. Bất quá là chút sâu kiến thế gia tử đệ, ta lục gia đã giết thì đã giết, ai có thể làm khó dễ được ta. Tin tức vừa ra, trở thành hoàng thành tất cả mọi người lời đàm luận đề. Lục gia đây là dự định quảng cái hữu bể, không thèm đếm xỉa. Không chỉ có đem mấy tên thế gia đệ tử chém giết, càng là trực tiếp thả ra tin tức, thực sự cuồng ngạo. Cái này không thể nghi ngờ cũng là đang đánh những thế gia này mặt mũi. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại những thế gia này bên trong. Sau đó không lâu, những thế gia này nhận được tin tức sau, lập tức làm ra đáp lại, mấy cái thế gia ý nghĩ không như mà hợp. Rất nhanh, Vương gia, Triệu gia, La gia, Mạnh gia, Võ gia, Diêu gia các thế lực xuất động vô số chiến thuyền, kỳ chân dị thú, từ trong hoàng thành xuất phát, đưa tới rất nhiều người chú ý các minh đệ, nhìn tình huống đây là chuẩn bị muốn khai chiến, chúng ta nhanh đi ăn dưa. Đi, rất lâu không thấy được khổng lồ như thế chiến đấu, xem náo nhiệt đi. Ha ha, người cuồng tất có người thù, lục gia tự mình tìm đường chết, trách được ai? Ai, đáng tiếc lục gia, một cái truyền thừa vô số tuế nguyệt gia tộc cổ xưa, hôm nay sợ là muốn hủy diệt. Cơ hồ không có người sẽ xem trọng lục gia, một cái xuống dốc gia tộc, lấy cái gì cùng mấy thế gia này so sánh? Nhàm chán có người đi ăn dưa, người thông minh đã đang làm ăn. Bắt đầu phiên giao dịch, đến cùng là lục gia nghịch tập thành công đánh lui đám người, hay là mấy đại thế gia cường thế hủy diệt lục gia, muốn đặt cược mau tới đặt cược. Kêu lên binh khí các minh đệ, đem chúng ta thần binh tốt nhất lợi khí mang lên, tiến về lục gia phụ cận bảy quầy bán hàng. Linh đan lâu bọn tiểu nhị, xông một đợt, lần này đan dược tuyệt đối bán chạy. Đúng rồi, mang nhiều một chút phẩm chất cao đan dược chữa thương. Các minh đệ, lần này tiến đến ăn dưa người tuyệt đối rất nhiều, chúng ta nhanh đi đoạt vị trí, bảy quầy bán hàng bán dưa. Hoàng thành phong vân dũng động. Tin tức như do xoáy bình thường truyền đến hoàng thành bên ngoài thành trì, đưa tới càng lớn doanh động, một chút thế lực cường đại càng là không chút do dự xuất động, không ai biết bọn hắn mục đích là cái gì. Trong hoàng cung, Đại Viêm hoàng chủ Diệp Bá Thiên thân xuyên tử kim long bảo, đầu đội long quan, chắp hai tay sau lưng đứng tại lâu đài bên cạnh. Ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua thương khung, ngắm nhìn cái này Đại Viêm hoàng thành, trên thân tản ra vô hình uy nghiêm. Đại hoàng tử Diệp Trần cung kính đứng tại phía sau hắn, ánh mắt sáng ngời, thần thái tự nhiên. Phu hoàng, có mấy đại thế gia hiện tại xuất động cường giả đi lục ra, đoán chừng là muốn đánh đi lên. Diệp Bá Thiên mục quang vẫn như cũ nhìn xem bên ngoài hoàng cung, mảnh kia tốt đẹp non sông. Trần Nhi, chuyện này ngươi thấy thế nào, càng xem trọng phương nào? Diệp Trần sững sờ, có chút không rõ lời này ý tứ. Lục gia tuy có nội tình, nhưng lần này mấy thế gia này thực lực đều không kém, hao tổn đều có thể mãi chết lục gia. Hắn tiến vào trầm tư, không gần như chỉ ở muốn lục gia bây giờ hoàn cảnh, càng đang suy nghĩ phụ hoàng hắn ý tứ của những lời này. Vài phút qua đi, thần sắc hắn hơi ngưng trọng chút, tương đối bảo thủ nói lục gia còn có không biết nội tình, điểm này chúng ta không rõ ràng, mấy cái thế gia cũng không rõ ràng, đây là lục gia ưu thế. Nhưng lục gia xuống dốc đã lâu, nội tình có thể hay không mời đi ra một chuyện khác. Tương phản mấy thế gia này chính vào lên cao trong lúc đó, thực lực đều không kém, thật muốn đánh đứng lên, nhiều nhất 3 ngày thời gian, lục gia thất bại. Đây đều là hắn trải qua thận trọng suy nghĩ được đi ra kết luận, mà lại chỉ là bảo thủ thuyết pháp, trên thực tế lục gia khả năng không kiên trì được bao lâu. Diệp Ba Thiên thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía Diệp Trần, nội tâm thở dài. Cuối cùng vẫn là tuổi trẻ. Hắn mở miệng nói, "Trần Nhi, ngươi nghĩ có chút phiến diện, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, lục gia tại sao phải lập tức đắc tội như vậy thế lực? Mà là tin tức này truyền bá quá nhanh, khẳng định là có người ở sau lưng thôi động, thậm chí nói tính toán lục gia. Tin tức này đối với chúng ta tới nói tạm thời là tốt, nhưng ai lại biết, trong bóng tối này dưới người một cái nhằm vào ai đây? Về phần lục gia cùng mấy cái thế gia ở giữa mâu thuẫn, kết quả như thế nào đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Chúng ta muốn làm chính là điều tra rõ ràng phía sau này người." Diệp Bá Thiên một phen ngôn luận xuống tới, Diệp Trần càng nghe càng kinh tâm, đồng dạng cũng là sáng tỏ thông suốt, mạch suy nghĩ trở nên càng phát ra rõ ràng đứng lên. Cái kia phía sau bảy cái người, nếu như không tìm ra đến, từ đầu đến cuối tựa như là dấu ở trong bóng tối gián độc, tùy thời cho người ta cắn một cái. Loại này ẩn tàng nguy hiểm, nhất định phải loại bỏ sạch sẽ. Đây là làm Đại Viêm Hoàng thất trị quốc cần thiết suy tính sự tình. Có đôi khi, dù là một cái tay trói gà không chặt nhu sĩ, cũng có thể lật tay người tiên, hủy diệt một cái hoàng triều. Diệp Trần thâm hút khẩu khí, giống như thể hồ quán đỉnh, phụ hoàng, Trần Nhi biết phải làm sao. Diệp Ba Thiên thì hài lòng nhẹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Hắn phất tay ra hiệu nói, đi, ngươi đi xuống trước đi. Là. Diệp Trần cung kính cáo lui. Diệp Trần vừa mới chuẩn bị rời đi đại điện, sau lưng liền lại chuyển tới Diệp Bá Thiên thanh âm. Lục gia sự kiện qua đi, phụ hoàng cho ngươi cùng Liễu gia tiểu nữ hoa kia tứ hôn. Diệp Trần thân hình mãnh địa đốn, bước chân ngừng lại, nắm chặt nắm đấm. Hai tử đa tạ phụ hoàng thanh toàn. Ân, đi thôi. Diệp Trần sau khi rời đi, Diệp Bá Thiên xoay người lần nữa nhìn về phía hoàng thành bên ngoài, lần này trên mặt lại là vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 10. Ta lớn như vậy cái 19 tổ người đâu? Lục gia làm đi theo Đại Viêm Hoàng thất ban sơ một nhóm thế lực, đã từng huy hoàng không gì sánh được, hoàng thất đều yếu hơn mấy phần. Có thể nói Đại Viêm Hoàng triều nửa giang sơn đều là Lục gia một vị thánh nhân lão tổ đánh xuống. Lục gia tọa lạc tại hoàng thành mấy ngàn cây số bên ngoài, đó là một mảnh trung linh dục tú phong thủy bảo địa, Võ Linh Sơn. Linh võ vùng núi thế hiểm yếu, ngọn núi đứng vững, như cự nhân giống như vần quanh, vô số thác nước như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời giống như chút xuống, ở trong núi lao nhanh. Trên núi cổ mục che trời, sương trắng lở lở, linh khí mờ mịt, tựa như một mảnh tiên cảnh. Đã từng, vô số cường đại gia tộc đều khát vọng ở đây khai tông lập phái, thành lập gia tộc, nhưng mà, Lục gia lại dẫn đầu chiếm trước khối bảo địa này. Lục gia thánh nhân lão tổ lúc còn sống, thường xuyên có thế gia cổ lão cùng đại môn phái các thế lực đến đây bái phỏng, có thể nói cực thịnh một thời. Nhưng mà, hoàng triều cương vực vừa mới ổn định không lâu, Lục gia thánh nhân lão tổ liền mai danh nhận tích. Từ đây, Lục gia bước lên một đầu dài dằng dặc suy sụp chi lộ, huy hoàng của ngày xưa một đi không trở lại. Thiên tiêu chết yểu, trưởng lão vẫn lạc. Loại chuyện này thường xuyên phát sinh ở Lục gia trên thân. Tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, gia tộc không người kế tục. Bây giờ Lục gia đã có hơn ngàn năm đều không có người đột phá tới tôn cảnh giới. Toàn bộ dựa vào đã từng người thế hệ trước đang chống đỡ, mặt trời lặn phía tây. Những cái kia đã từng tự phong lên chí tôn lão tổ, tuổi thọ càng là đã đạt tới cực hạn, không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Khi đã mạnh đám người nâng, khi còn yếu đám người lớn. Tại cái này tiên võ đại trên lục địa nhìn mãi quen mắt. Vi thảm đầu nguồn, đều là bắt nguồn từ thực lực không đủ. Lục gia bên trong, một mảnh túc sát chi khí. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lục gia đại điện, cao tầng tụ tập một đường, mỗi người đều một mặt nghiêm trọng. Sáu đại gia tộc liên thủ đột kích tin tức đã truyền khắp toàn bộ Lục gia. Đây đối với Lục gia mà nói, không thể nghi ngờ là một trận khiêu chiến thật lớn. Chư vị, việc này như thế nào nhìn? Lục Thiên Minh ngồi tại trên chủ vị, vững như bàn thạch, trên mặt chưa từng xuất hiện một tia vẻ sợ hãi, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Cổ Đức Phát cùng Vương Kiếm các loại thế gia đệ tử, bất quá là biên giới tử đệ, giết cũng liền giết, căn bản không đến mức để bọn hắn đại động can qua như vậy. Nhiều nhất là phái người tới, hỏi một chút tội sau đó để bọn hắn chịu nhận lỗi loại hình đi cái quá trình mà thôi. Rất nhiều người đều ước gì Lục gia bị diệt. Cổ Đức Phát bọn người bị giết sự tình, chẳng qua là để bọn hắn tìm được dây dẫn nổ. Bất quá tin tức này truyền bá quá nhanh, thậm chí những cái kia ngôn luận ta xem đều cảm thấy mười phần phách lối, phía sau nhất định là có người đang tính toán lục gia chúng ta. Đại trưởng lão Lục Tiên nhai mặt mũi giàn mua là hiện lên một tia không vui, đuốt hoa dâm sợi dâu, túi đầu trầm ngâm nói. Chuyện này, chỉ cần Lục đại thế gia không phải người ngu, đều có thể phân rõ ràng thật giả. Bọn hắn vẫn như cũ xuất động cường giả đến đây, nói rõ sớm đã có ý định này, hiện tại bất quá là tìm được cái cớ thôi. Lục đại thế gia thực lực không tầm thường, đồng dạng có được chí tôn cảnh cường giả tối đỉnh. Nếu quả thật muốn đánh đứng lên, bọn hắn thật cũng không sợ, chỉ là như vậy nhất định phải tỉnh lại các lão tổ, sẽ dẫn đến bọn hắn sớm đi về coi tiên, được không bù mất ta. Cái này còn muốn cái gì, giết chết bọn chúng, ta cũng hoài nghi ta bị vây giết sự tình, mấy thế gia này đều có phần. Bắt trưởng lão tính tình nóng nảy đi lên, đại thủ đùng một tiếng vô lên bàn, thu kịch thanh âm mang theo phẫn nộ. Không có tra được vây giết người của hắn, để hắn nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, hiện tại mấy thế gia này còn khi dễ tới cửa, nhịn không được một chút. Bát trưởng lão nói không sai, chơi hắn nha. Bát trưởng lão tính tình ngược lại là thật đúng, tam trưởng lão hắn cũng là đấm cái bàn, tính tình một chút cũng không ép xuống nổi. Nhị trưởng lão tính cách tương đối ôn hòa, thanh âm nói chuyện cũng không có lớn tiếng như vậy, hắn suy đi nghĩ lại cũng phát biểu ý nghĩ của mình, chuyện này dính đến tồn vong thời khắc, theo ta thấy trực tiếp đi tìm thập cửu tổ đi, vừa vặn cũng đã nói để cho chúng ta gây sự, hiện tại đúng lúc là để thập cửu tổ đi diệt bọn hắn. Nói chuyện mặc dù ôn hòa, nhưng này cỗ sát khí càng đậm. Thập cửu tổ thức tỉnh, tối đa cũng chỉ có nửa tháng mạng sống thời gian, đám người này hiện tại gây sự, vậy chỉ có thể nói muốn chết. Nhị trưởng lão đề nghị, đạt được các trưởng lão khác cùng tộc lão duy trì. Lục Thiên Minh cũng cảm thấy rất có cần thiết này, liền quyết định đi trước xin chỉ thị thập cửu tổ. Trong tổ điện, Lục Thiên Minh một thân một mình đi tới thập cửu tổ động phủ. Lục gia hậu bối Lục Thiên Minh đến đây bái kiến thập cửu tổ. Hắn cung kính chắp tay, đối với động phủ hành lễ. Một phút đồng hồ sau, trong động phủ cũng không có bất kỳ đáp lại. Lục Thiên Minh không có cảm thấy không ổn, thập cửu tổ đoán chừng là không nghe được, cho nên hắn lần nữa cung kính hô. Thập cửu tổ, hậu bối Lục Thiên Minh cầu kiến. Mấy phút đồng hồ sau, trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh. Lục Thiên Minh hơi nhướng mày, trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm. Chẳng lẽ lại thập cửu tổ xảy ra chuyện? Hắn có chút hoảng hốt, ánh mắt lấp loe không yên, cuối cùng cắn răng mở ra động phủ trận pháp tiến vào bên trong. Trong động phủ, hết thảy chưa biến. Lục Thiên Minh cẩn thận từng ly từng tí đi vào hàng ngọc quan tài bên cạnh, cúi đầu xem xét. Cả người trực tiếp ngốc trệ. Hàng ngọc trong quan trống trơn không cũng. Không phải, người đâu? Ta lớn như vậy cái thập cửu tổ đâu? Lục Thiên Minh trong nháy mắt gấp. Thập cửu tổ không thấy, hắn cảm giác trời cũng sắp sụp. Lập tức vội vội vàng vàng hoảng tại tổ địa bên trong tìm. Thập cửu tổ, đừng nghịch ngợm mau ra đây đi, cũng đừng làm ta sợ a. Thập cửu tổ, hôm nay có địch nhân đến, ngài có thể tùy tiện chiến thống quái, mau ra đây đi. Để cho chúng ta gây sự, ngài dù sao cũng phải đi ra xử lý đi, đừng lẩn trốn nữa, ta nhìn thấy ngài. Ui ui ui, thập cửu tổ, ta là Lục Thiên Minh, thu đến xin trả lời. Tảng đá khe hở, trên cây, khe suối rãnh, trong nước, có thể tìm hắn đều tìm. Thậm chí Ngọc Phù truyền tin đều dùng một chút phản ứng đều không có. Thập cửu tổ ngay cả cái bóng dáng đều không có gặp. Xong. Thập cửu tổ nên không phải là không muốn để cho chúng ta thương tâm, tìm địa phương đi về cõi tiên đi. Lục Thiên Minh không kiềm được. Vừa rồi cái kia cố dự cảm không tốt tại thời khắc này triệt để phóng đại, hắn không thể không tiếp nhận một sự thật. Đó chính là thập cửu tổ thật về cõi tiên. Ô, thập cửu tổ à, ngài tại tổ địa tiên trôi qua, chúng ta cũng sẽ không thương tâm à, chán phi, chúng ta mới có thể thay ngài nhặt sắc à. Không bao lâu, Lục gia trên đại điện. Lục Thiên Minh mang theo một tia bi ý, tinh thần hoảng hốt trở về. Một màn này để đám người thấy cũng cao mày lên. Tộc trưởng, sầu mi khổ kiểm tình huống như thế nào thập cửu tổ không đồng ý sao? Ân, tộc trưởng ngươi bộ dáng này khiến cho tâm ta hoang mang rối loạn. Tộc trưởng ngươi ngược lại là nói chuyện a, gấp giết chúng ta. Đám người gấp đến độ thẳng vào đầu. Lục Thiên Minh hề bại lấy cái mặt, âm thanh run rẩy nói, chư vị, thập cửu tổ hán. Về coi tiên. Thoại âm rơi xuống. Đám người ngây dại, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tiên. Về coi tiên. Tộc trưởng, ngài nói lại lần nữa xem, ai đi về cõi tiên tới? Một tên cao tuổi tộc lão lỗ tai không dễ dùng lắm, vừa mới không có nghe rõ, liền hỏi một câu. Lục Thiên Minh thật sâu nhìn hắn một cái, nước mắt trong nháy mắt không kiềm được. Thập cửu tổ, là thập cửu tổ tiên trôi qua ô ô hắn lên tiếng khóc lớn, trong lòng không có từ trước đến nay bị thương. Ngăn không được, căn bản ngăn không được. Nước mắt loảng xoảng rơi. Lúc này, mọi người mới phản ứng lại. Cái gì? Ta thân yêu thập cửu tổ lão nhân ra ông ta về cõi tiên. Không có khả năng, thập cửu tổ ít nhất còn có thời gian nửa tháng. Tộc trưởng, ngươi tại dỗ dành chúng ta đúng hay không? Tất cả mọi người đều có chút thần trí không rõ, không muốn tin tưởng. Ta thật không có lừa các ngươi, ta đi tìm thập cửu tổ không thấy, phụ truyền tin đều không có phản ứng, đây không phải về cõi tiên là thế nào? Lão nhân gia ông ta khẳng định là không muốn để cho chúng ta thương tâm, cho nên bụng trộm đi ra ngoài, tìm địa phương một người cô độc giả đi. Đang đang đang. Vô số người không tiếp thụ được sự thật này, thân thể lảo đảo. Trong lúc nhất thời trong cả đại điện tràn đầy bị thương. Không bao lâu, đông, 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 đông. Hết thảy năm đạo to lớn tiếng chuông vang ở lục gia mỗi một hẻo lánh. Tất cả mọi người nghe được tiếng chuông, trong lòng không khỏi giật mình. Năm âm thanh chuông, có lao tổ về cõi tiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hội tụ lục gia đại điện. Nhỏ Liên Phong bên trên, Lục Thiếu Vân đang nghĩ ngợi như thế nào để lao tổ thức tỉnh, chính mình tốt đầu tư lao tổ. Đột nhiên năm đạo tiếng chuông rơi vào trong tai. Hắn giật mình. Đây là có lao tổ về cõi tiên. Hắn liền vội vàng đứng lên, tiến về bay đại điện. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đi vào đại điện thời điểm, đã chật ních ra tộc người, một cô bi thương chi ý che kín cả mảnh trời. Hắn bỏ ra thật lớn công phu hắn mới đẩy ra bên trong. Giờ phút này, Lục Thiên Minh nhìn xem đám người, hắn một mặt bi thương nói: "Chư vị con em Lục gia, hiện tại triệu tập mọi người đến đây, là có một cái tin xấu muốn tuyên bố. Ta Lục gia thập cửu tổ, đã từng nhiều lần che chở gia tộc, cứu vớt gia tộc ở trong cơn nguy khốn, nên nhận chúng ta hậu bối tôn trọng. Bây giờ, thập cửu tổ lão nhân gia ông ta nói đến đây, ánh mắt của hắn đảo qua trên người mọi người, hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói: "Lão nhân gia ông ta, về coi tiên." Dứt lời, tất cả mọi người ngăn không được bi thương, nắm chặt nắm đấm, thậm chí có người bắt đầu gào khóc. Chỉ có Lục Thiếu Vân, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một mặt cổ quái nhìn xem Lục Thiên Minh bọn người, hắn nhịn không được mở miệng nói: "Tộc trưởng, thập cửu tổ không có đi về coi tiên. Lão nhân gia ông ta chỉ là có việc đi ra." Không tin, ngài có thể đi nhìn xem hồn đăng a. Chương 11. Tất cả thế gia đều tới, đại chiến hết sức căng thẳng lớn như vậy trong đại điện, nguyên bản bi thương đám người hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt đồng loạt đảo qua đám người, tìm kiếm người nói chuyện, cuối cùng rơi vào Lục Thiếu Vân trên thân. Nói thật, Lục Thiếu Vân bỗng nhiên có chút chột dạ, một đôi lại một đôi bốc lên ánh sáng giống như con mắt, cho hắn thấy có chút tê cả da đầu. Cái nào? Nếu không các ngươi tiếp tục. Hắn đột nhiên không hiểu thấu toát ra một câu chính hắn đều cảm thấy lung tung nói. Tiếp tục? Đây là tiếng người sao, còn có thể tiếp tục? Thiếu Mây, ngươi mới vừa nói 19 tổ không chết. Lục Thiên Minh đầu tiên là phản ứng lại, có chút thấp phẩm hỏi. Những người khác cũng là ánh mắt mang theo nghi hoặc. Tộc trưởng tự mình nói, hẳn là sẽ không lừa bọn họ đi. Không sai à, 19 lao tổ là ra ngoài làm việc, nhưng không có đi về coi tiên à, cái này nếu là hắn trở về biết đại gia hỏa cho hắn xử lý lễ truy điệu chỉ sợ là hắn không có tiếp tục nói chuyện xuống dưới, ánh mắt tại mọi người trên thân không ngừng di động, lơ lửng không cố định, nói gần nói xa. Người còn chưa có chết, trước mở lễ truy điệu, cái này sợ không phải đều muốn ăn tiệc liền nóng trông 19 tổ chết đúng không? 19 tổ trở về biết, không được một người cho một cái thi đấu túi. Lục gia nam nữ già trẻ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, đại não có chút phản ứng không kịp, không biết như thế nào mở miệng. Ánh mắt không tự chủ được di động đến Lục Thiên Minh trên thân. Thanh này Lục Thiên Minh thấy có chút chột dạ, chính mình còn giống như không có đi xác định qua lão tổ hồn đăng, vạn nhất thật sự là chính mình sai lầm. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Thiên Minh, ngài không phải nói 19 lão tổ về cõi tiên nha. Ngươi xác nhận qua hồn đăng không có. Có một tên bối phận rất cao tộc lão, trong lòng rõ ràng là có chút không vui. Việc này có thể đùa giỡn. Muốn thật về cõi tiên còn tốt, vạn nhất không có, loại này đại nghịch bất đạo sự tình, 19 tổ trở về không được lột da của bọn hắn. Đúng vậy a, Thiên Minh. 19 tổ hồn đèn nhất định phải xác định mới được a. Lúc này, Lục Thiên Minh bên cạnh một tên cung trang mỹ phụ cũng là sắc mặt sầu lo nói một câu. Nàng cũng ý thức được Lục Thiên Minh trong lòng biến hóa. Đây là Lục Thiên Minh phu nhân, cũng chính là Lục gia bây giờ chủ mẫu. Kỳ thật, nghe được Lục Thiếu Vân vừa mới bắt đầu nói lời, Lục Thiên Minh liền đã có chút lớn chân có chút run lên. Lúc đó quá mức thương tâm, đầu óc đều trống không ông ông, chỗ nào còn có thể nghĩ đến cái này. Không có, chưa có xem. Hắn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tiết hầu có chút phát khô, chột dạ nói. Lời vừa nói ra, một chút tộc lão lập tức nổi trận lôi đình, tới tính tình. Hồ nháo, đơn giản hồ nháo. Thiên Minh a, ngươi làm sao lại như vậy hồ đồ a? Cái này mấy tên đều là trong tộc bối phận cực cao tộc lão, những người khác im thin thít, không dám nói lời nào, ánh mắt đáng thương nhìn xem Lục Thiên Minh. Ta Lục Thiên Minh còn muốn giải thích một chút nhưng nhìn đến những tộc lão kia cùng cái nổi giận lão sư tử một dạng, nổ tung lông, lập tức đem đến trong cổ học lời nói nuốt trở về. Hay là không nói, không phải vậy tuyệt đối phải bị chửi cầu hết lâm đầu. Lục Thiếu Vân nhìn xem không khí này không đối, chậm rãi lui tiến vào trong đám người, ẩn giấu đi đứng lên. Ngươi cái gì ngươi, còn không mau đi xem một chút hồn đăng, tức chết ta rồi. Một tên răng đều nhanh muốn rơi sạch tộc lão, che ngực, tức giận đến kém chút nghẹn khí còn tốt người bên cạnh giúp đỡ hắn, cho hắn thuận thuận phía sau lưng. A, Lục Thiên Minh phản ứng lại, vội vàng đáp lại. Hắn nhìn về phía đám người, sau đó chỉ vào một tên ở gia tộc tử đệ, cái nào Lục Đại Nưu, còn thất thần làm gì, còn không nhìn tới nhìn. Trong đám người, bị điểm danh Lục Đại Nưu người đều ngộp. Hắn rất muốn phản bác một câu, cái này lại không phải lỗi của ta. Cuối cùng vẫn không có nói ra, quay người vội vàng chạy tới sắp đặt hồn đăng gian phòng đi. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Lục Đại Nưu đội vã lại trở về. Tộc trưởng, 19 tổ hồn đăng còn rất tốt liệt, một chút việc đều không có. Lời này vừa ra tới đám người muốn đao Lục Thiên Minh tâm đều có. Cái này làm gọi chuyện gì a? Lục Thiên Minh dọa đến mặt đều trắng bệnh, trong lòng đắng chát. Giới này tộc trưởng thật đúng là không dễ làm a, cũng không phải cố ý. Một hồi chỉ định lại muốn bị tộc lão lôi ra mở ra sẽ, nghe bọn hắn nhập kinh. Đều do Thiếu Mây tên tiểu hôn đàn này, không nói sớm một chút, hại hắn làm ra lớn như vậy ô long. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nguyên bản Lục Thiếu Vân đứng địa phương, sau đó ngậm. Lục Thiếu Vân nhân không thấy, ánh mắt của hắn trong đám người tìm kiếm, không có, hoàn toàn tìm không thấy Lục Thiếu Vân bóng dáng. Hảo tiểu tử, khẩn cấp tránh hiểm làm không thể a. Vốn còn muốn kéo tiểu tử kia cùng một chỗ xuống nước, hiện tại chỉ có thể là chính mình kiêng. Hắn cúi đầu, không nói một lời. Lặng lặng nghe tộc lão kia giận mắng, thậm chí có một tên tộc lão giận, trực tiếp đi lên uốn éo lỗ tai của hắn, đau đến hắn nghe răng niết miệng. Ngươi nói một chút ngươi, loại chuyện này cũng có thể phạm sao? Ngươi đây là đang rủa lão tổ, là đại nghịch bất đạo a. Lục gia gia quy rất nghiêm ngặt, đặc biệt là ở gia tộc lễ tiết phương diện này, Bách Thiện Hiếu làm đầu. Náo ra lớn như vậy một cái ô long, chuyến đi tuyệt đối phải bị người khác chê cười cả đời, Lục gia đều sẽ bị xem thường. Lục Thiên Minh cũng không dám phản bác, các trưởng lão khác cũng là không có mặt nhìn, đem đầu xoay đến một bên bên cạnh, sợ bị liên lụy. Thậm chí hắn phu nhân đều là cùng hắn kéo dài khoảng cách, biểu thị không có quan hệ gì với nàng, đều là Lục Thiên Minh tự mình một người làm. Trung quy là một mình hắn chống đỡ tất cả. Đám người tối hậu phương, Lục Thiếu Vân đứng tại còn cao hơn hắn hai người sau lưng, xuyên thấu qua trong hai người ở giữa khe hở, nhìn xem Lục Thiên Minh bị giáo huấn dáng vẻ, nhịn không được muốn cười đi ra. Người cái già băng ghế, mới vừa rồi còn muốn đem chính mình kéo xuống nước, đáng đời. Đúng vào lúc này, một đạo vang dội âm thanh lớn truyền khắp toàn bộ Lục gia. Lục Thiên Minh, ngươi cho chúng ta cút ra đây, hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không, ngày này sang năm chính là các ngươi Lục gia ngày rỗ. Đám người biến sắc. Mấy đại người thế gia, rốt cục vẫn là tới. Trong ngay mắt, Lục gia lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Võ Linh Sơn bên trên, Lục gia trên không cửa chính, vô số phi hành linh chu phá không mà đến, trên linh chu cổ lao chiến kỳ đón gió tung bay, tiếng trống ung dung, mang theo một cỗ túc sát chi khí, thanh thế của quận. Linh chu trung quanh có thật nhiều thần thái khác nhau, linh thú tọa kỵ đi theo mà đến, tiếng giống rung trời, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Trên mặt đất, bụi đất tung bay, thiên địa mênh mông, vô số thần câu kỵ binh, như là kỷ luật nghiêm minh quân đội bình thường, trùng trùng điệp điệp hướng trên núi mà đến, đại địa chấn động. Phu cận vô số cái đỉnh núi nhỏ, có người nghe tiếng mà đến, chỉ chốc lát mấy cái đỉnh núi cho chiếm hết, người người nôn náo, tất cả đều là đến đây quan chiến. Mau nhìn, đó là vương gia, thật là đáng sợ đội hình. Có người nhìn thấy trên bầu trời một mặt to lớn màu đen trên chiến kỳ thêu lên to lớn màu vàng chữ vương, bên cạnh còn có chuyên thuộc về vương gia màu vàng chim bay đồ án. Không chỉ là vương gia, các ngươi nhìn, La gia cũng tới. Lại một tên mắt sắc quần chúng kinh hô. Cắt, có cái gì kỳ quái đâu, ngươi không thấy được, Triệu gia, Mạnh gia, Võ gia, Diêu gia các loại thế gia chiến thuyền đều tới sao? Có biết nội tình một tên quần chúng cười lạnh nói, mau nhìn nơi đó, võ hầu phủ thần câu kỵ binh đoàn đều tới, lần này Lục gia sợ là dự hoàn. Những thế gia này an bài nhiều cường giả như vậy tới, chỉ sợ là thật dự định cùng Lục gia khai chiến. Võ Linh Sơn bên trên, Lục gia hơn 100 mét cao to lớn lâu tưởng như là một tòa thiên quan, ngăn cách cùng ngoại giới kết nối. Lục gia tất cả mọi người nghe tiếng mà đến, như lâm đại địch. Lâu trên tường, Lục Thiên Minh nhìn lên bầu trời linh chu chiến thuyền, linh thú tọa kỵ, lít nha lít nhít như mưa rơi chiếm cứ mảng lớn bầu trời. Phía dưới, càng là vây đầy vô số thần câu kỵ binh, cầm trong tay chiến binh, thân xuyên khôi giáp, sát khí trùng thiên. Tê mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, cái này mấy gia tộc lớn đây là dự định không chết không thôi sao? Quả nhiên, Lục gia so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lục Thiếu Vân nhìn xem một màn này, trong lòng thầm giật mình. Đây là một trận đánh ác liệt a. Chương 12. Muốn đánh liền đánh, không đánh liền cút đi Lục đại thế gia, binh lâm Lục gia, đội hình chưa từng có xa hoa. Thậm chí ngay cả võ hầu phụ thần câu kỵ binh đoàn đều mang đến. Có người nhận ra thần câu kỵ binh, trong lúc nhất thời kinh hô lên. Thần câu kỵ binh đoàn đều tới, chẳng lẽ lại Lục gia ngay cả võ hầu phủ đều đắc tội? Có người không hiểu, cái này võ hầu phủ thế nhưng là so với cái kia thế gia còn cường đại hơn tồn tại, chính là võ hầu vương đương kim đại viêm hoàng chủ bảo đệ a đắc tội võ hầu phủ, không khác đắc tội toàn bộ đại viêm hoàng thất a. Lần này Lục gia xem như xong đời. Có người thở dài nói, vậy phải xem nhìn Lục gia thái độ, nếu như bọn hắn chịu thua, bồi thường đại lượng tài nguyên, hoặc là những thế gia này sẽ phương vương tha bọn hắn. Dù sao Lục gia coi như lại xuống dốc, nội tình vẫn phải có, bức gấp bọn hắn, sợ là kéo lên một hai cái thế gia coi như không đáng. Có một tên khí tức cường đại tố ý lão giả nhìn lên trên bầu trời các đại thế gia hoa lệ đội hình, phân tích nói, hắn đạt được rất nhiều người tán đồng, trung quanh không thiếu có thế lực lớn cường giả, bọn hắn đối với Lục gia càng hiểu hơn. Lúc này trong bầu trời các đại thế gia kỷ luật nghiêm minh, hình thành cái này đến cái khác thiên phương khối, thế lực rõ ràng, các loại chiến kỳ hô ứng lẫn nhau, chống trận thùng thùng rung động, cấp độ rõ ràng, không loạn chút nào. Lục Thiên Minh cùng mấy tên trưởng lão hóa thành một đạo thần hồng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đi tới vài trăm mét không trung, ngăn tại các đại gia tộc linh chu phía trước. Lục Thiên Minh treo giữa không trung, trường bào màu tím tung bay theo gió, tóc dài xóa bay, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi sừng sững bất khuất. Hắn đánh đòn phủ đầu, ánh mắt lợi hại bức bách đám người, không sợ hãi chút nào, thái độ mười phần cường thế. Chư vị, như thế gióng trống thua chiêng đến ta Lục gia, là muốn bước lên chiến tranh sao? Âm thanh vang dội, vang vọng đất trời, quanh quẩn tại mảnh này trong dãy núi, hồi âm không dứt. Đám người chấn kinh. Lục gia đây là đang muốn chết sao? Có người không hiểu, đối mặt loại thế cục này, Lục gia vì cái gì còn cường thế như vậy? Là có lực lượng hay là tự đại? Thật sự là làm cho người khó hiểu. Ha ha, đây còn phải nói, đội hình này, Lục gia cầm đầu đến đánh. Có một tên con em thế gia cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm nhìn Lục gia khó chịu, ước gì Lục gia bị diệt. Cách đó không xa, trên một đỉnh núi, Cổ Tinh Thần ôm tinh vũ kiếm, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Phía sau hắn, đi theo một tên còn xuống lão giả. Lão giả tóc thưa thớt, khuôn mặt giàn mua, hai mắt cũng rất có tinh thần dục dục, khí tức trầm ổn nội liễm. Thiếu chủ, đại hoàng tử tại một chỗ khác đỉnh núi, chúng ta có hay không muốn đi qua? Hắn cảm ứng được nơi xa khí tức quen thuộc, suy tư một chút, hay là gợi ý một chút. Diệp Trần, không đi. Cổ Tinh Thần sửng sốt một chút, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Hắn hiện tại không muốn gặp nhất chính là Diệp Trần. Vừa nghĩ tới Liễu Như Yên bị Diệp Trần đuổi, hắn liền khó chịu. Mà lại, Diệp Trần xuất hiện, Liễu Như Yên nhất định cũng sẽ ở bên cạnh, đi hắn sợ nhịn không được xử lý Diệp Trần. Lão giả không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Cổ Tinh Thần, im lặng không nói. Cách đó không xa, một chỗ khác trên ngọn núi, Diệp Trần cùng Liễu Như Yên hai người đứng tại đỉnh phong phía trên, như thần tiên quyến lữ bình thường. Như khói, hôm nay qua đi, cái này Lục gia sợ là sắp xong rồi. Diệp Trần khẽ miệng dương nhẹ, mặt mày hớn hở. Hy vọng như thế đi. Liễu Như Yên miễn cưỡng cười một tiếng, cái này Lục Thiên Minh cường thế như vậy, chỉ sợ là còn có rất nhiều át chủ bài. Những người này muốn hủy diệt Lục gia, chỉ sợ có khó khăn. Diệp Trần kiên cười một tiếng, hắn cũng biết Lục gia không có khả năng tùy tiện ngã xuống, mấy thế gia này cũng không có khả năng thật muốn tiêu diệt Lục gia, chẳng qua là cho Lục gia ra bài phủ đầu mà thôi. Sở dĩ nói như vậy, cũng bất quá là muốn tranh thủ Liễu Như Yên cười một tiếng mà thôi. Trên bầu trời, vô số khí tức cường đại, để sắc trời đều có chút biến hóa. Lục Thiên Minh thật sự cho rằng hiện tại Lục gia hay là trước kia Lục gia sao? Khuyên ngươi điệu thấp, miễn cho bị diệt cũng không biết. Vương gia trên linh chu, một thân lộng lẫy trưởng bảo gia chủ Vương gia Vương Chiến đứng tại linh chu trước đó, chắp hai tay sau lưng, một mặt ngạo nghễ. Thần sắc hắn mười phần cao ngạo, căn bản không đem Lục gia để vào mắt. Hắn thấy, Lục gia chẳng qua là không có giang hồ giấy, căn bản là không có cái gì đáng sợ. Gia chủ La gia rất mập, trên mặt thịt mỡ cơ hồ đem con mắt đều chen lấn đứng lên, chỉ lộ ra một cái khe hở. Hắn từ đầu đến cuối cười hết mắt, nhìn sang mười phần hiền lành. Ha ha, vương gia tộc lời ấy sai rồi, Lục gia mà dù sao là đại viêm hoàng triều cường đại nhất cổ tộc thế a. Hắn một câu, trực tiếp đem Lục gia chồng lên đỉnh. Trong nháy mắt dẫn tới thế gia khác khinh thường. Cho cười, một cái gia tộc suy tàn, cũng không cảm thấy ngại nói mạnh nhất cổ tộc thế gia. Triệu gia tộc trưởng Triệu Võ Địch cười lạnh nói, ở đây ai cũng có thể nói là mạnh nhất gia tộc, duy chỉ có Lục gia không được. Xác thực, thời đại tại thay đổi, cường đại tới đâu thế lực cũng muốn biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Mạnh gia không cam lòng yếu thế nói một câu. Nghe những người này từng câu giễu cợt, Lục Thiên Minh hoàn toàn không nhịn. La gia tiếu diện hổ thật đúng là vẫn như cũ dạng này, tiểu nhân âm hiểm. Chư vị, có chuyện gì mau nói, ta không có công phu cùng người ở chỗ này nói đùa. Lục Thiên Minh khẽ quát một tiếng, căn bản không sợ. Trong mấy mắt, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Vương Chiến Bành một tiếng, đứng lên, trên mặt âm tình bất định. Lục Thiên Minh thái độ, thật sự là rất khó để hắn ưa thích, quá cường thế. Lục Thiên Minh, các ngươi Lục gia giết chúng ta mấy cái con em thế gia, có phải hay không muốn cho cái thuyết pháp? Ánh mắt của hắn bức bách Lục Thiên Minh, thanh âm cất cao mấy phần, ngựa khí mười phần bất thiện. Mọi người chung quanh tinh thần chấn động, chính khí muốn tới. Ánh mắt mọi người rơi vào Lục Thiên Minh trên thân, không biết hắn lại sẽ như thế nào ứng đối. Mọi người ở đây khẩn trương thời điểm, Lục Thiên Minh lại thực một mặt khinh thường, mở ra đại thủ, biểu thị nói: "Một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến, đến ta Lục gia nháo sự, đã giết thì đã giết. Chúng ta không đi tìm các ngươi phải bồi thường, đã là vô cùng nhân từ. Hiện tại, ai cho các ngươi mặt, dám đến cùng chúng ta muốn thuyết pháp? Cho các ngươi một cơ hội, xéo đi nhanh lên, miễn cho đem mạng mất." Thái độ của hắn, mười phần phách lối, căn bản không sợ những thế gia này, trực tiếp ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Những lời này, trong nháy mắt gây nên vô số người chấn kinh. Lục gia, quá cường thế. Phía dưới lâu trên tường, Lục Thiếu Vân khỏe miệng có chút co lại. Sớm biết liền không truyền âm nói cho hắn biết, 19 tổ tại đột phá thánh nhân cảnh giới. Cái này khiến hắn tung bay đều. Đoạn thời gian trước bị người tới cửa từ hôn nhục nhã, có thể nói là không đúng, hiện tại trực tiếp trọng quyền xuất kích, thật được không? Lại nói, lão tổ hắn không có đột phá đến nhanh như vậy a. Lục Thiên Minh bên cạnh, mấy cái trưởng lão giật mình trong lòng, cũng là bị Lục Thiên Minh lời này kinh đến. Tộc trưởng, bình tĩnh điểm. Đừng xúc động a, xúc động là ma quỷ. Bọn hắn không biết lão tổ sự tình, Lục Thiếu Vân truyền âm cho Lục Thiên Minh chỉ là muốn để hắn ngăn chặn mấy thế gia này, kết quả không nghĩ tới hắn trực tiếp dán mặt mở lớn. Ai chịu nổi? Quả nhiên, mấy đại thế gia giận dữ. Lục Thiên Minh, ngươi muốn chết? Chư vị, xem ra là không có gì đáng nói, diệt bọn hắn đi. Ta không có ý kiến, khai chiến đi. Lúc này, gia chủ La gia La Thông Thiên nguyên bản dáng tươi cười cũng ngưng trệ, dần dần âm trầm xuống. Lục Thiên Minh, ngươi coi thật si mê không tỉnh. Vốn cho là bọn họ đồng thời xuất động, cái này Lục gia sẽ túi đầu, không nghĩ tới nhà căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Hừ. Lục Thiên Minh trong nháy mắt phóng thích một thân tu vi, khí thế kinh khủng bao phủ toàn trường, vô hình uy áp để những linh thú kia cũng bắt đầu sao động. Muốn đánh liền đánh, không đánh liền xéo đi. Cái này một lời, đồng dạng là chọc giận mấy đại người thế gia. Làm càn. Tương đạo cường đại thần quang ngút trời mà lên, thiên địa rung động, gió nổi mây phun. Ba ba ba. Trong nháy mắt, Lục gia đám người cùng mấy đại thế gia đối chọi gay gắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một thanh âm không biết từ nơi nào vang lên. Chư vị, còn xin chớ tức giận, đại chiến đối với song phương tới nói đều là tổn thất khổng lồ. Chuyện này chính là do Lục gia thiếu chủ cùng chư vị con em thế gia đưa tới, mà lại bọn hắn cũng là Lục Thiếu Vân chém giết. Tại hạ không nguyện ý nhìn thấy người vô tội bởi vậy mất mạng, cho nên muốn một cái điều hòa biện pháp. Nếu Lục gia thiếu chủ tu vi đã khôi phục một chút, chuyện này chẳng để bọn hắn thế hệ trẻ tuổi tự hành giải quyết. Cứ như vậy, ai cũng không lời nào để nói, lại có thể tránh cho một trận đại chiến, cớ sao mà không làm đâu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc. Lục Thiếu Vân trên mặt lộ ra một mạch bạo ngược chi khí, người này coi là thật tác động. Đem hắn tu vi khôi phục sự tình chọc ra đến, trực tiếp chính là đem toàn bộ Lục gia lần nữa đẩy lên vách núi đỉnh tiêm phía trên. Tình huống, sợ là không ổn. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, Lục gia lần nữa bật khởi. Xem ra Lục gia bên trong, có người không sạch sẽ a. Hắn dùng đến chỉ có chính mình nghe được thanh âm lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Chương 13. Lục gia có nội ứng âm u bầu trời, mây đen như cục mực giống như tụ lại, nghiêm mật che khuất nửa bên hừng hực liệt dương, cuồng phong gào rít giận dữ, một phái tốc sát chi khí. Chống trận lôi minh, thanh chấn thiên địa, mênh mông giữa thiên địa, tiếng la giết sông thẳng lên trời, làm cho người nhiệt huyết dâng trào. Nguyên bản hết sức căng thẳng không khí khẩn trương, lại tại trong nháy mắt bị cái kia từng đạo thanh âm đánh vỡ, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Ai đang nói chuyện? Vây xem các đại thế lực cùng quần chúng, kinh nghi bất định, nhìn chung quanh, thanh âm kia lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà khóa chặt. Bọn hắn rất muốn biết, là vị nào dũng sĩ, dám ở lúc này xen vào. Không biết, nhưng là hắn nói. Lục gia thiếu chủ tu vi khôi phục. Người có kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, ý thức được chuyện không thích hợp. Lục gia thiếu chủ bị phế người, đời này không cách nào tu luyện sự tình mọi người đều biết. Một chút thế lực từng suy đoán, phía sau này là hoàng thất cách làm, chính là không muốn nhìn thấy Lục gia lại lần nữa quật khởi. Bây giờ đột nhiên tuân gia hắn đã khôi phục tu vi, đây là muốn cho Lục gia chết không có chỗ chôn sao? Mấy thế gia này có thể buông tha bọn hắn sao? Hoàng thất có thể buông tha bọn hắn sao? Đáp án tự nhiên là không có khả năng. Cũng không ít người phản bác. Không có khả năng, hắn ngay cả thái cổ chiến thể bản nguyên đều bị đảo, có có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ, làm sao có thể khôi phục. Ta nhìn nhất định là người này hoa sủng lấy sủng thôi. Ta dám cam đoan, tuyệt đối không có khả năng, nếu là hắn có thể khôi phục tu vi, ta đem ngọn núi này ăn. Ta trực tiếp chạy trần truồng hoàn thành. Ta hoài nghi là Lục gia tự diễn tự đạo, trước cường thế lên mâu thuẫn, sau đó sắp xếp người chuyển ra tin tức này, đưa ra để thế hệ trẻ tuổi giải quyết. Sau đó đem vô dụng Lục Thiếu Vân đẩy ra đi, đến lúc đó thua hoặc là chết, cũng có thể lắng lại tất cả mọi người lửa giận. Chậc chậc chậc, Lục gia thật sự là hảo tâm cơ. Có người đưa ra suy đoán này, trong nháy mắt dẫn tới rất nhiều người tán đồng, cảm thấy suy đoán này mười phần hợp lý. Tuyệt đại bộ phận người cũng không tin Lục gia sẽ làm như vậy, không phải vậy trực tiếp đem Lục Thiếu Vân đẩy đi ra liền tốt, làm gì lớn phí tâm tư. Cổ Tinh Thần đứng ngạo nghễ đỉnh núi, thờ ơ lạnh nhạt. Phía sau hắn lao giả sớm đã mất tung ảnh. Các ngươi muốn thế nào ứng đối đâu? Hắn ngón tay thon dài nhẹ vỗ về Tinh Vũ kiếm, nhẹ giọng nhỉ non. Bây giờ Lục gia thế cục quốc như lay rối, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Cách đó không xa, Diệp Trần nghe được tin tức này, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn liếc một chút bên cạnh nữ tử, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang trong lòng tính toán cái gì. Một lát sau, hắn lại lộ ra dáng tươi cười, nói như khói, đừng tin những cái kia hồ ngôn loạn ngữ, Lục Thiếu Vân tuyệt không có khả năng khôi phục tu vi. Tu vi mất hết, đan điền phá toái, thể chất bản nguyên bị đảo, trừ phi có nghịch thiên cải mệnh bảo vật, nếu không Lục Thiếu Vân đời này đều chỉ có thể là một phế nhân. Ân. Liễu Như Yên sắc mặt không có biến hóa quá lớn, tựa hồ đối với Diệp Trần lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà, đầu ngón tay của nàng lại không tự giác nắm chặt, có chút trắng bệnh, nội tâm như rời sông lấp biển giống như khó mà bình tĩnh. Lúc này, trên trời mây đen dày đặc, như mực nhuộm vải vóc bình thường, chiếu nặng đặt ở đỉnh đầu, để cho người ta không thở nổi. Lục đại thế gia làm đại viêm hoàng triều thanh danh hiển hách thế gia cổ tộc, đương nhiên sẽ không chỉ dựa vào lời nói của một bên liền tùy tiện tin tưởng. Bọn hắn đưa ánh mắt về phía dưới, như ưng chuẩn giống như ánh mắt sắc bén rơi vào Lục Thiếu Vân trên thân, không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới. Cái kia Lục Thiếu Vân trên thân một chút linh lực ba động đều không có, triệt triệt để chính là một tên phế vật, lại thế nào khả năng khôi phục tu vi đâu? Người này sợ là tới quấy rối đi. Người đến người nào, sao không nhanh chóng hiện thân? Vương Chiến một bên cao giọng đáp lại, một bên nhìn từ trên xuống dưới Lục Thiếu Vân, trong đồng tử có tinh huy lấp lóe, gặp nó không có chút nào tu vi, lông mày không khỏi càng nhăn càng chặt. Lục Thiếu Vân nội tâm âm thầm cười lạnh, mặt không đổi sắc, tính như giếng cổ, bình nhiên thừa nhận đám người thăm dò. Hệ thống tuy vô pháp dò xét Lục gia bên ngoài nhân viên tin tức, lại có thể che đậy bày ra tu vi cảnh giới của hắn công năng. Đối mặt Vương Chiến chất vấn, nói chuyện lúc trước người thần bí cũng không có đáp lại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Theo ý ta, đây là Lục gia tự biên tự diễn nháo kịch thôi. Triệu Võ Địch ánh mắt như lao, ở trong đám người đảo qua, cười lạnh thành tiếng. Võ gia chi chủ Võ Côn đối với Triệu Võ Địch lời nói rất tán thành, mặt lộ khinh thường, trầm trọng nói, Lục Thiên Minh, loại hành vi này có thể để người xem thường à? Lục gia cử động lần này càng làm cho hắn xem thường đến cực điểm. Ha ha ha, Lục Thiên Minh, nếu như muốn nhận thua liền trực tiếp nói, chúng ta có thể cho ngươi thần phục cơ hội. Diêu gia chi chủ cười lớn mở miệng, lộ ra mười phần đắc ý, mặt mày hớn hở. La Thông Thiên không nói gì thêm, đi theo cười ha ha tựa ở phi hành linh chu trên ghế nằm, không biết suy nghĩ cái gì. Lục gia mọi người sắc mặt cũng không quá tốt, cũng không phải là đám người trào phúng, mà là Lục gia xuất hiện phản đồ. Đây là có người cố ý hành động. Biết Lục Thiếu Vân tu vi khôi phục, chỉ có bọn hắn người Lục gia. Chư vị, có thể có tìm tới người nói chuyện. Lục Thiên Minh bên cạnh, tam trưởng lão trầm giọng hỏi, vừa rồi hắn cũng nếm thử tìm kiếm người này, nhưng không có bất kỳ tung tích nào. Không có, tìm không thấy. Ta cũng là. Mặt khác mấy vị trưởng lão lắc đầu, âm thanh kia không cách nào khóa chặt. Bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về hướng Lục Thiên Minh. Lục Thiên Minh trong hai con người, phù văn thần bí như ẩn như hiện, trong đồng tử kim quang lập lòe, sáng chói chói mắt. Đây là một loại cực kỳ cường đại đồng thuật, có thể thấm nhuần hư ảo. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, khổng lồ thần niệm như một tấm thiên la địa vong bao phủ mà đến, màu vàng ánh mắt xuyên thấu đám người, cẩn thận tìm kiếm, nhưng thủy chung không thể tìm tới người nói chuyện. Sắc mặt của hắn âm trầm như mây, lông mày dựng ngược, màu vàng thần mâu bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm đáng sợ, phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt thành tro bụi. Người này thực lực cao thâm mặt chắc, sử dụng một loại nào đó đáng sợ bí pháp, làm cho không người nào có thể truy tung thanh âm nơi phát ra. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Ngay cả tộc trưởng Kim Linh đồng thuật đều không thể khóa chặt người này, cái này thực sự làm cho người chấn kinh. Người này lời nói kia, mặt ngoài là tại điều hòa song phương mâu thuẫn, kỳ thực là đem Lục gia đẩy hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Hiện tại toàn bộ đại viêm hoàng triều, ai không kiêng kỵ Lục gia lần nữa quật khởi. Lục Thiên Minh thần sắc âm tình bất định, trầm giọng phẫn nộ quát, phương nào đạo trích, ở chỗ này nói hiệu nói vượng, cút ra đây cho ta. Vừa dứt lời, người kia thanh âm như quỷ mị giống như lại lần nữa xuất hiện. Ha ha, hiện thân thì không cần. Lục gia thiếu chủ một kiếm chém giết cổ gia thiên tiêu đầu, lại lấy tuyệt thế kiếm pháp đem bọn ngươi tất cả thế gia đệ tử chém giết, tử trạng thế thảm. Những lời này tại hạ dám lấy đạo tâm thể, nếu có nửa câu nói láo, đại đạo chu diệt. Về phần các ngươi tin hay không tại hạ có thể không xem vào, tại hạ chỉ là muốn để chư vị thông qua cùng bình phương thức giải quyết vấn đề, thắng thua đối với người nào đều không có quá lớn ảnh hưởng. Âm thanh kia lại từ bốn phương tám hướng vang lên, lơ lửng không cố định, lúc xa lúc gần, căn bản là làm cho không người nào có thể bắt vị trí chính xác. Lời vừa nói ra, lần nữa để đám người chấn kinh. Dám lấy đạo tâm thể, đây tuyệt đối là không có khả năng là giả. Lớn mặt cung đồ, dám giấu đầu lộ đuôi, còn không cho ta cút ra đây. Lục Thiên Minh nổi giận đùng đùng, toàn thân khí thế bằng bạc, như sóng biển mãnh liệt giống như hướng bốn phía quét sạch mà đi. Hắn hai con ngươi lóe ra phủ văn thần bí, lần nữa tìm kiếm. Nhưng mà, cho dù hắn cố gắng như thế nào, hay là không thể phát hiện nặc tàng người. Dưới cơn thịnh nộ, cánh tay hắn bung lên, một cái che khuất bầu trời cự trưởng đống nhiên hiện hiện, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hung hăng chụp về phía xa xa một ngọn núi. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng vang, ngọn núi ứng thanh sụp đổ, hóa thành một mảnh đổ nát thê lương, đất rung núi chuyển ở giữa, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Đáng giận, đừng để ta bắt được ngươi. Hắn giận dữ hét, đinh hai nhức óc. Trong chốc lát, sáu bóng người tựa như tia chớp từ linh chu bên trong bắn ra, chính là Lục Đại Thế gia gia chủ. Người kia lời nói cùng Lục Thiên Minh cử động, như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào bọn hắn trong lòng. Chư vị, xem ra tình huống có biến, hiện tại như thế nào làm? Vương Chiến truyền âm cho những người khác, thanh âm trầm thấp. Mạnh gia chi chủ trầm giọng đáp lại nói, đây cũng là ngoài ý muốn đã như vậy, vậy liền buộc bọn họ đem Lục Thiếu Vân giao ra, hắn không thể xuống lấy. Mặc kệ là chúng ta hay là hoàng chủ bên kia, đều không hy vọng Lục gia quật khởi, hôm nay tới đây cũng chỉ bất quá là muốn thăm dò Lục gia mà thôi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. La Thông Thiên tư đường cắp treo. Trong bất chi bất giác, hắn có chút lưng phát lạnh, hoàn toàn nghĩ không ra Lục gia có bản lĩnh đem Lục Thiếu Vân tu vi khôi phục, thật sự là người tiên. Nếu như lần này không có đến đây, chỉ sợ thật đúng là để Lục Thiếu Vân quật khởi. Dạng này, chúng ta thái độ cường thế một chút, buộc bọn họ giao ra Lục Thiếu Vân, thực sự không được chúng ta liền buộc bọn họ tiến hành thiên tiêu chiến, để trong tộc đệ tử ưu tú tìm cơ hội chém giết hắn. Triệu Võ Địch đề nghị. Thiên tiêu chiến, đây là rất nhiều thế lực ở giữa, tránh cho phát sinh thế lực đại chiến mà, giải quyết mâu thuẫn một loại biện pháp. Chế định hợp lý quy tắc, để đồng lứa nhỏ tuổi tiến hành tỉ thí, quyết định bồi thường loại hình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại song phương thế lực không có đạt tới không chết không thôi tình huống dưới mới được. Chỉ cần song phương đều có thể tiếp nhận thắng bại đằng sau mang tới thắng thua bồi thường loại hình hết thảy đều không có vấn đề. Bây giờ Lục Đại Thế gia chính là muốn thông qua thiên tiêu chiến để cho người ta trên lôi đài giết chết Lục Tiên Minh. Ân, ta cảm thấy Triệu gia chủ đề nghị này không sai. Chủ nhà họ Diêu nhấc tay đồng ý tốt, vậy cứ như thế. Những người khác cũng không có quá bất cần gặp, Lục gia còn có nội tình, không có khả năng ép. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Lục Thiếu Vân cũng phải chết. Một cái còn sống tuyệt đại thiên tiêu vĩnh viễn so một cái xuống dốc thế gia đáng sợ. Nếu để cho Lục Thiếu Vân trưởng thành, sẽ là bọn hắn tật thế. Lục Thiên Minh, các ngươi ẩn tàng thật đúng là thật tốt đó a. Nếu là Lục Thiếu Vân giết gia tộc của chúng ta tử đệ, vậy liền đem người giao ra đi, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi Lục gia một ngựa. Nếu không, đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Đông đông đông. Lục Đại Thế gia chống trận lại nổi lên, chấn nhiếp chín ngày. Giao người, giao người, giao người. Lục Đại Thế gia người phất cờ hò reo, cùng kêu lên hô to, bước bách Lục gia, thanh âm như mãnh liệt dòng lũ bình thường trùng kích tại Lục gia tất cả mọi người trong lòng, tràn diện rung động. Lục gia tường cao trước, mấy ngàn thần câu kỵ binh đoàn cầm trong tay chiến binh, tiếng sắt phát lên, sát khí trùng thiên, tiếng như manh thú, cùng nhau bức bách Lục gia. Chương 14. Vượt giới giả, giết không tha muốn bức ta Lục gia, người si nói mộng. Kiếm đến. Lục Thiên Minh cánh tay phải hướng Lục gia bên trong giơ ra, năm ngón tay như ưng chảo câu lên, trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ khủng bố lực hút, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Bang. Một tiếng kinh thiên động địa thanh âm vang lên, thần binh ra khỏi vỏ. Lục gia bên trong, thần hồng trùng thiên, một thanh to lớn thần kiếm phá không mà đến. Kiếm khí màu tím xen lẫn lôi viêm khí tức, đem bầu trời tầng mây chém ra, hóa thành một đầu mấy ngàn thước vết nứt vực sâu, hai bên thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực, lôi đỉnh quấn quanh, kinh người kinh hãi. Thần kiếm tại Lục gia trên không xoay quanh một tuần sau, hóa thành một thanh dài ba thước kiếm, bay vào Lục Thiên Minh trong tay. Ai muốn chiến, liền đến. Hắn dậm chân hướng về phía trước, cầm trong tay trường kiếm nằm ngang ở Vương Chiến bọn người phía trước. Toàn thân hắn bị một cỗ tử quang bao phủ, một người một kiếm, nghiễm nhiên có một cỗ một người giữ ải vạn người không thể qua bá đạo khí thế, chấn nhiếp toàn trường. Đây là cực phẩm linh khí, Lôi Viêm kiếm, Lục gia tam đại chấn tộc bảo vật một trong. Có người nhận ra thanh kia kinh khủng trường kiếm, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, một mặt chấn kinh. Đây là một thanh kinh khủng sát phạt lợi khí, nó uy năng cùng hạ phẩm thánh khí đều kém không nhiều lắm. Là lúc trước Lục gia tiên tổ bằng vào thanh kiếm này, một người lấy độc chiến cùng cảnh giới tam đại chí tôn đỉnh phong đại năng, cuối cùng lấy vừa chết lượng trọng thương kinh người chiến tích, chấn nhiếp địch nhân, cũng là trận chiến kia, đạt vững đại viêm hoàng triều địa vị. Một vị sống vô số tuế nguyệt cường giả rung động nói, hắn biết đại viêm hoàng triều rất nhiều lịch sử bí mật. Đối với Lục gia thanh thần kiếm kia lai lịch cũng hết sức rõ ràng. Đây là một thanh rất cường đại sát khí. Không nghĩ tới Lục Thiên Minh cường thế như vậy, trực tiếp triệu hồi ra thanh này sát khí. Mẹ nó, các ngươi bọn cầu vật này, hôm nay bản trưởng lão nhất định phải giết các ngươi. Lục gia tam trưởng lão tính tình hòa bạo, trận mắt tròn xoe, rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm lửa giận. Pháp cấp ngũ trọng cảnh giới tu vi tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, ngọn lửa màu đỏ đem hắn bao khỏa, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Thân ảnh của hắn tại thời khắc này trở nên đáng sợ, tựa như là một tôn trong lửa vương giả. Hỏa diễm bùng bạo, khủng bố nhiệt độ cao để không gian bặm mẻo, nóng dực khí tức phô thiên cái địa thiên triều Lục Đại Thế gia lan tràn, để bọn hắn nhịn không được lui lại mấy phần. Ta Lục gia cho tới bây giờ liền không có người sợ chết. Đại trưởng lão cao tuổi thân ảnh tại thời khắc này trở nên mười phần cao lớn, râu tóc bay múa, chiến bào màu trắng theo gió tung bay, bay phất phới. Trong tay hắn xuất hiện đem cổ chiến mâu, trên mũi mâu còn nhuộm máu đen, sát khí bức người, đỉnh thiên lập địa, mười phần đáng sợ. Các trưởng lão khác cũng đều tế ra pháp bảo, đạo đạo thần hồng trùng thiên, đứng tại Lục gia trước người, ngăn trở cái kia ngàn vạn địch nhân. Bọn hắn mỗi một đạo khí tức đều cường đại đến quá phận, khí thế lâm nhân. Lục gia trên tường cao, bát trưởng lão đứng tại trong đống người, ma quyền sát trưởng, huyết dịch sôi trào. Nếu không phải cần âm thầm bảo hộ Lục Thiếu Vân, hắn đã sớm xuống tới. Lục gia cường thế, để đám người chấn kinh. Vương Chiến bọn người nhìn xem phía trước từng đạo khí tức cường đại đối thủ, ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Không ai có thể uy hiếp chúng ta Lục gia, bao quát các ngươi. Lục Thiên Minh kiếm chỉ đám người, bá khí mở miệng. Vương Chiến bọn người giận dữ, một cái xuống dốc cổ tộc, cũng dám như vậy cùng bọn hắn nói như vậy. Lục Thiên Minh, ngươi coi thật muốn si mê không tỉnh. Hắn không cam lòng yếu thế, đồng dạng là tế ra một thanh huyết sắc đại đao, sát khí lâm nhân. Tu vi của hắn không thể so với Lục Thiên Minh xoa bao nhiêu, cùng Lục Thiên Minh đối chọi gay gắt, vô tình lực lượng trong bóng tối đụng nhau, thưa không dùng chuyện. Triệu Võ Địch phóng thích một thân tu vi, thân thể biến lớn gấp đôi, quần áo trên người bị trống ra, lộ ra cái kia màu đồng cổ da thịt, khí tức cùng dã, tóc dài xóa bay, như một tôn ma vương, cùng Tam trưởng lão rằng có đứng lên. Thế gia khác chi chủ cũng phân biệt đối mặt mấy cái khác Lục gia trưởng lão. La Thiên Thông như là một đầu lão hồ ly bình thường, lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn về phía Lục gia phía dưới, truyền âm cho những người khác nói: "Chư vị, tiếp tục gáp bách bọn hắn, ta nếm thử tìm cơ hội đối với Lục Thiếu Vân âm thầm ra tay." Hắn cũng không tốt muốn đối chiến đám điên này, làm không tốt có vẫn lạc phong hiểm. Những người khác nghe nói như thế, không khỏi thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Lục Thiên Minh, bằng vào các ngươi chút người này, thật sự cho rằng có thể ngăn trở chúng ta sao? Vương Chiến khinh thường cười nhạo một tiếng. Hắn bung tay lên đồng thời, quay đầu đối với những khác thế gia chi chủ mở miệng nói, chư vị, lượng kiếm đi. Trong ngay mắt, Lục gia trên chiến thuyền, bay ra vô số cường giả, phô thiên cái địa. Trong đó không thiếu có pháp cấp cảnh giới cao thủ, đây đều là Vương gia trưởng lão, lần này tới rất nhiều người. Thế gia khác cũng là không che giấu nhau nhau phất tay. Gần như đồng thời, thế gia khác trên chiến thuyền, một nhóm lại một nhóm cường giả bật ra, lít nha lít nhít, bầu trời tràn ngập các loại khí tức của bạo, đối chọi gay gắt. Thử, thật coi Lục gia chúng ta không ai đúng không? Lục gia những cường giả khác thấy thế, nhao nhao đằng không mà lên, đối mặt mấy lần nhiều thế gia cao thủ, không ý kỵ tí nào. Cỏ, thấy ta nhiệt huyết sôi trào. Lục Thiếu Vân cũng là bị cái này không khí cho lây nhiễm, nhiệt huyết sôi trào, rất muốn đi lên làm một vụ lớn. Bất quá bây giờ thế cục, không phải hắn có thể chi phối đi lên chỉ có thể giúp không được gì. Thiếu Mây, chờ chút chiến đứng lên, lập tức đi tổ địa bên kia, ta đã đem tỉnh lại lao tổ ngọc bài cho ngươi đại bá mẹ, đến lúc đó nàng sẽ giao cho ngươi. Lúc này, Lục Thiên Minh bỗng nhiên truyền âm cho Lục Thiếu Vân. Lục Thiếu Vân nghe chút, cả người tinh thần chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện Lục Thiên Minh ánh mắt chính nhìn về hướng tới. Khá lắm, nguyên lai tộc trưởng cái này lão Lục đã sớm chuẩn bị. Tốt tốt tốt, vừa vận chính mình tìm không thấy biện pháp tỉnh lại lao tổ. Tốt, ta đã biết. Hắn truyền âm đáp lại nói. Hắn rất chân quý mệnh, cũng không muốn lúc này bị người cho thọc, dù sao trong đám người còn có phản đồ. Càng nghĩ, hắn lặng lẽ lui tiến đám người đằng sau, ẩn giấu đi đứng lên. Thần Câu Kỵ binh đoàn cầm đầu là một tên pháp cấp cảnh giới cao thủ, không có lên tiếng, một mực chờ đợi chờ cơ hội. Hắn mục đích rất đơn giản, khai chiến lời nói, nghĩ biện pháp công phá Lục gia. Lần này, là hắn vì trả nhân tình, chủ động đến đây hiệp trợ mấy đại thế gia. Xa xa trên ngọn núi, đám người ngừng thở, khẩn trương nhìn xem một màn này. Cho hay đăng tràng. Nhân viên phương diện, Lục gia trực tiếp bị nghiền ép, nếu như không có những hậu thủ khác, chết chắc. Lục gia mặc dù cường thế, song phương nhân số chênh lệch quá xa, cơ hội là nghiền ép cục diện. Cổ Tinh Thần nhịn không được nắm chặt bảo kiếm trong tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục gia lâu trên tường, cái kia bỗng nhiên chen vào đám người thân ảnh, chiến ý mười phần. Lúc này, nguyên bản một mực đi theo hắn tên lão già kia, lại lần nữa xuất hiện. Thiếu chủ, người không tìm được, tên kia rất giàu hoạt. Hắn đi vào Cổ Tinh Thần bên cạnh, trầm giọng nói ra. Cổ Tinh Thần lông mày nhíu lại, ngay cả Phúc Bá đều không thể tìm tới đối phương sao? Xem ra, đối phương rất rõ ràng đến có chuẩn bị a. Sự tình trở nên phức tạp. Không có coi như xong, dù sao trước mắt đến xem, là bạn không phải địch. Cổ Tinh Thần suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, chỉ không trở ngại đến kế hoạch của hắn là được rồi. Phúc Bá mặt lộ vẻ do dự, suy nghĩ một chút vẫn là cắn răng nói ra. Thiếu chủ, gia tộc bên kia có thể sẽ phái người tới, cùng một chỗ nhằm vào Lục gia. Đây là hắn vừa mới được biết tin tức, chính mình vị thiếu chủ này, cơ trí hơn người, nhu trí siêu quần, cổ gia rất nhiều quyết sách đều muốn trưng cầu ý kiến của hắn, năm gần đây cổ gia thế lực quyết trường, hắn không thể bỏ qua công lao. Suy đi nghĩ lại, hắn hay là quyết định nói ra, nghe một chút thiếu chủ có gì cao kiến. Là ai cho phép bọn hắn nhúng tay? Cổ Tinh Thần trên khuôn mặt hiện lên một chút giận dữ, Phu Bá, lập tức đưa tin trở về, để bọn hắn bỏ ý niệm này đi. Thiếu chủ, Lục gia lần này sợ là hai kiếp khó thoát, vì sao không để cho gia tộc kiếm một chén canh đâu? Phúc Bá nghi ngờ hỏi. Nếu là lúc trước, ta không có ý kiến, nhưng bây giờ Lục Thiếu Vân tu vi không hiểu khôi phục, Lục gia thái độ lại như thế cường ngạnh, các ngươi không cảm thấy ở trong đó có gì đó quái lạ sao? Cổ Tinh Thần một mặt kiên kỵ giải thích nói, mà lại mấy thế gia này, căn bản không có khả năng tùy tiện khai chiến, bây giờ bất quá là đang bức bách Lục gia thôi, rất có thể sẽ khiến cho Lục gia mở ra thiên tiêu chiến. Hắn đối với thế cục phân tích rất thấu triệt, nếu quả thật muốn đánh đứng lên, sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Cổ gia nếu là tham dự vào, đến lúc đó liền bại lộ tại ngoài sáng, thực sự không ổn. Cái này, Lao Nô minh bạch. Phúc Bá hậu chi hậu giác, trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đi thôi, vô luận như thế nào cũng đừng để cổ gia nhúng tay. Cổ Tinh Thần có chút mệt mỏi đưa tay ra hiệu, hắn cần một lần nữa phân tích thế cục mới được. Là, Phúc Bá lần nữa rời đi. Trên một ngọn núi khác, Diệp Trần cái trán gân xanh giống như là cầu long bạo khiêu, một mặt sương lạnh. Cái này sao có thể, Lục Thiếu Vân tu vi như thế nào khôi phục? Hắn ở trong lòng gào thét không ngớt. Chính mình vừa mới còn lời thề son sắt mà bảo chứng, kết quả trong nháy mắt liền bị hiện thực hung hăng đánh mặt. Như khói, ngươi yên tâm, ta chắc chắn nghĩ biện pháp chém Lục Thiếu Vân. Hắn cố gắng nét mặt tươi cười, lần nữa hướng Liễu Như Yên bảo đảm nói. Kỳ hỉ, ta tin tưởng đại hoàng tử nhất định có thể làm đến. Liễu Như Yên đột nhiên ôm đại hoàng tử cánh tay, nở nụ cười xinh đẹp, như xuân hoa nở rộ, mị hoặc chúng sinh. Nụ cười này, thẳng làm cho đại hoàng tử mất hồn mất vía, lòng say thần mê, phảng phất toàn bộ thế giới đều vì nàng mà thất sắc. Giờ phút này, hắn diệt trừ Lục Thiếu Vân quyết tâm càng kiên định, chỉ có dạng này, hắn có thể nở mày nở mặt cưới vị này tuyệt mỹ tiên tử. Giữa không trung, bầu không khí giống như yên tĩnh trước bao tác, đè nén để cho người ta không thở nổi. Lục Thiên Minh mắt như lợi kiếm, phảng phất có thể đâm xuyên hư không. Hắn bỗng nhiên vung lên kiếm, kiếm quang như lôi đỉnh giống như gào thét mà ra, chém rách hư không, kéo dài mấy ngàn thước. Đạo kiếm khí kia giống như một đầu thiêu đốt lên lôi viêm cự long, tại song phương trong thế lực ở giữa hoạch xuất ra chói mắt giới tuyến. Vi phạm người, chết. Chương 15. Vũ Hầu Vương ta Lục gia, không sợ các ngươi bất luận kẻ nào. Nếu như ai muốn bức bách ta Lục gia, đại khái có thể thử một lần. Lục Thiên Minh khí tức càng phát ra bạo ngược, lôi viêm kiếm run rẩy, không ngừng có lôi đỉnh quấn quanh, liệt diễm phát ra, tư tư rung động, tựa hồ đang đáp lại chủ nhân. Cái kia mấy ngàn thước lôi viêm kiếm khí, ở giữa không trung tiêu đốt lên, thật lâu không tiêu tan, chấn nhiếp toàn trường. Hắn cường thế thái độ, bá khí thanh âm như trống chuông vang vọng, trùng kích tại tất cả mọi người trên lồng ngực, làm cho người kinh hãi. Vương Chiến nhìn xem khí tức kia cuồng bạo lôi viêm kiếm khí, không khỏi giật mình trong lòng, cái này khiến hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ngươi, Lục Thiên Minh cường ngạnh thái độ, vượt quá ngoài dự liệu của hắn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Mặt khác ngũ đại thế gia người, cũng là trong lòng giật mình, thầm mắng không thôi. Cái này Lục gia là muốn đùa thật sao? La Thông Thiên song nhãn híp càng thêm nhỏ, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, thân thể khổng lồ căng thẳng, khí thế hùng hổ. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, nín thở. Phía dưới, con em Lục gia nắm chặt nắm đấm, nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là ta Lục gia chi chủ, không sợ bất luận kẻ nào. Trong đám người, Lục Thiếu Vân lộ ra một viên cơ trí đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trên khẩn trương giằng co hình ảnh. Xem ra, mấy thế gia này chỉ là tới cáo mượn oai hùng mà thôi, đoán chừng không đánh được. Hắn đưa tay sờ lên cằm, suy tư một lát, chính là có đáp án. Bọn này lao hồ ly, 6 người 12 cái tâm nhãn, ai cũng không nguyện ý thật cùng Lục gia khai chiến, khi chim đầu đàn này. Hơn phân nửa là muốn thăm dò Lục gia nội tình cùng danh giới cuối cùng tới. Bất quá ta làm sao cảm giác một cô âm như khí tức, cổ gia làm sao không đến. Ánh mắt của hắn nhìn một vòng, phát hiện cổ gia thế mà một người đều không có đến, không khiến người ta hoài nghi cũng khó khăn. Theo đạo lý, cổ đức phát đối với thế gia khác đệ tử, địa vị cao hơn. Bọn hắn không có khả năng thờ ơ mới đúng a. Không thích hợp, không thích hợp. Cái này sợ không phải cổ gia dở trò quỷ. Trong lúc nhất thời, vô số ý nghĩ cùng phỏng đoán tại Lục Thiếu Vân trong đầu xẹt qua. Lục Thiên Minh nhìn xem trầm mặc xuống đám người, trong lòng cười lạnh không thôi. Thật coi cho là hắn không biết những người này ý nghĩ. Hắn châm chọc nói ha ha, làm sao từng cái đều câm. Không phải mới vừa rất cường thế, nếu muốn cùng ta Lục gia khai chiến sao? Vương Chiến nắm chặt trong tay huyết hồng bá đao, rất muốn nâng đao chặt đối phương. Những người khác cũng là một mặt phiền muộn sắc mặt. Không phải, các ngươi đùa thật đó a? Lục gia đều là một đám không có đầu óc mãng phu sao? Tất cả mọi người đang cố làm ra vẻ, lại không thể có ăn ý một chút cũng lui lại một bước. Lục Thiên Minh, thật sự cho rằng chúng ta không dám khai chiến sao? Triệu Võ Địch nói ra. Hắn giận lông mày dựng thẳng, trên người khí tức cuồng bạo chưa giảm, trường bào không gió mà bay, trong mắt nhảy lên hừng hực lửa giận, phảng phất muốn thiêu tận chư thiên. Đến, đừng để ta xem thường ngươi. Lục gia tam trưởng lão song quyền phanh phanh lẫn nhau đánh, không ngừng có ngọn lửa thoát ra, ngọn lửa trên người càng lạ như phun trào núi lửa, khí thế mãnh liệt. Coi như tu vi của đối phương cao hơn hắn ra, hắn cũng không sợ. Xem ra ngươi thật sự là không sợ chết. Triệu Võ Địch hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Lục gia tam trưởng lão, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng, chuẩn bị xuất thủ. Không đánh là chó. Tam trưởng lão không hề sợ hãi, hướng phía trước bước ra một bước, hai cỗ khí thế ngang nhiên đụng vào nhau, không ai nhường ai, không khí đều vặn vẹo thành một đạo lại một đạo vòng xoáy, nhiếp nhân tâm phách. Những người khác cũng đều khẩn trương lên, nhao nhao nhấc lên linh lực. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn long ngâm, như sấm sét giữa trời quang, vang tận mây xanh, xuyên thấu hư không, thiên địa vì đó rung động. Một cỗ áp lực vô hình như bài sơn đảo hải phô thiên cái địa mà đến. Tất cả mọi người trong óc phảng phất bị đạo này long ngâm nổ tung bình thường, thân thể cứng ngắc, linh hồn đều đang run rẩy. Lục đại thế gia linh thú tọa kỵ, tất cả đều bị cỗ khí tức này chấn áp, run lẩy bẩy, phát ra ô ô rên rỉ, đây là tới từ huyết mạch, đến từ linh hồn áp chế. Giống. Long ngâm lại lần nữa vang lên, nơi xa chợt bộc phát ra một vệt kim quang, sáng chói chói mắt, giống như thái dương rơi xuống nhân gian. Đó là một đầu cự long màu vàng, tại trong biển mây bốc lên mà đến, khoảng chừng hơn ngàn mét dài, râu rồng tung bay theo gió, khí thế bằng bạc. Trong vòng mấy cái hít thở, cái kia đạo cự long màu vàng liền xuất hiện ở song phương trên chiến trường, xoay quanh tại vân hải ở giữa, đầu rồng cao lập, dương nhanh múa bước, che khuất bầu trời. Trên đầu rồng có một tên kim giáp chiến thần ngồi xếp bằng, bị kim quang bao phủ, tựa như một viên thái dương màu vàng, chói lóa mắt. Đó là một tên mặc chiến giáp màu vàng trung nhân, ánh mắt như điện, khuôn mặt uy nghiêm, phảng phất vượt lên trên chúng sinh. Hai tay của hắn vây quanh, bá khí vô song, như thần linh giống như đạm mạc nhìn xuống chúng nhân, tản ra làm cho người không rét mà run khí tức. Như có một cái ẩn hình đại thủ giữ lại đám người cổ họng, làm cho người ngạt thở đến sắp ngất, đầu óc phình to cơ hồ nổ tung, sắc mặt đỏ lên đến như heo lá gan bình thường. Bất luận là Lục đại thế gia, Lục gia hay là chúng quanh các đại thế lực, đều bị cỗ khí tức này chấn nhiếp, huyết dịch đều nhanh muốn bị đông cứng, phảng phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Võ Hầu Vương, Lục Thiên Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, bắp thịt toàn thân căng cứng, lông tóc dựng đứng, như lâm đại địch, tựa như một cái sủ lông con mèo. Đây là một tôn chí tôn cảnh đại năng, thực lực khủng bố như vậy. Võ Hầu Vương, chẳng lẽ hắn cũng muốn đã tham dự sao? Đáng chết đừng đem ta ép, nếu không đừng trách ta đem cực đạo đế binh kích hoạt, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Lục Thiếu Vân sắc mặt lạnh xuống, liên tiếp biến cố, để Lục gia thế cục trở nên càng ngày càng bất lợi. Lục gia đám người khẩn trương nhìn xem tôn kia hoàng kim chiến thần, cắn chặt hàm răng, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Võ Hầu Vương đều tự mình xuất động, chẳng lẽ lại ngây thơ muốn diệt hắn Lục gia? Cổ Tinh Thần, Diệp Trần, Liễu Như Yên cùng chung quanh một chút thế lực lớn chi chủ, nhìn về phía Võ Hầu Vương, đều là kinh hãi. Đặc biệt là Diệp Trần, cũng tâm đều trầm xuống, vốn chỉ muốn như thế nào định đoạt Liễu Như Yên ý nghĩ, trong nháy mắt này, biến mất vô ảnh vô tích, thay vào đó là một mặt khẩn trương cùng kinh nghi. Hắn chậm rãi cúi đầu, năm ngón tay cuốn thành một đoàn, đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Cổ Tinh Thần nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy có loại cảm giác không ổn. Thần Câu Kỵ binh đoàn binh sĩ, tất cả đều từ Thần Câu phía trên xuống tới, chỉnh chỉnh tề tề hướng lên trên không người kia quỳ xuống. Thần Câu Kỵ binh đoàn, gặp qua Võ Hầu Vương. Thanh âm rung trời, vang tận mây xanh. Thần Câu Kỵ binh đoàn tướng quân đã là đầu đầy mồ hôi, nội tâm tâm thần bất định, không dám ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vương Chiến các loại lục đại thế gia người, nhìn người tới, nội tâm cũng hỉ. Vương gia Vương Chiến gặp qua Võ Hầu Vương. Vương Chiến dẫn đầu đối với nam tử trung niên hành lễ, thế gia khác người kịp phản ứng, cũng là liền vội vàng hành lễ. Triệu gia Triệu Võ Địch gặp qua Võ Hầu Vương. La gia La Thông Thiên gặp qua Võ Hầu Vương. Lục Thiên Minh ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên không bóng người, cắn chặt hàm răng, thanh âm từ trong hàm răng gật ra, Lục gia Lục Thiên Minh gặp qua Võ Hầu Vương. Hoàng Kim Cự Long trên đầu, Võ Hầu Vương đứng dậy, lưng hùm vai gấu, thân thể cao lớn uy mãnh, kim giáp lan can, như một tôn hoàng kim chiến thần. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn về phía Thần Câu Kỵ binh đoàn, vẻ mặt lạnh lùng. Sau đó từng cái đảo qua đám người trên thân, ánh mắt hừng hực như liệt dương, không người dám nhìn thẳng, nhao nhao đem đầu thấp xuống. Bản vương tới đây, chỉ có một việc. Việc này đều là do tiểu bối gây nên, lẽ ra phải do đồng lứa nhỏ tuổi giải quyết, không được với lên tới thế gia đại chiến, nếu không ảnh hưởng đại viêm hoàng triều khí vận, bản vương đem tự mình xuất thủ trấn sát. Các ngươi không phục, đều có thể đứng ra. Võ Hầu Vương thanh âm vang dội, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí thế, bá đạo không gì sánh được. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Võ Hầu Vương vậy mà không phải là vì đối phó Lục gia mà đến. Lục đại thế gia chi chủ liếc mắt nhìn nhau, đây vốn chính là mục đích của bọn hắn, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Ta Triệu gia không có ý kiến. La gia đồng ý. Vương gia cũng không có ý kiến. Diêu gia cũng không có một mặt. Võ gia cũng không có ý kiến. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến, ta Mạnh gia cũng không có ý kiến. Lục đại thế gia, toàn bộ thông qua. Tất cả ánh mắt tụ vào đến Lục gia trên thân. Lục gia đối mặt cường thế Võ Hầu Vương, lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Chương 16. Lục gia về sau đều là của ta, ta nói chắc chắn tính toán a. Lục Thiên Minh thần sắc không ngừng biến hóa, hắn chau mày trong lòng im lặng. Cái này Võ Hầu Vương đến cùng đang chơi trò xiết gì, phái binh tới hiệp trợ Lục đại thế gia, hiện tại lại tự mình tới điều giải. Hắn đến cùng có mục đích gì đâu? Chẳng lẽ lại cũng là vì Thiếu Vân mà đến? Võ Hầu Vương cái này một mê chi thao tác, thật sự là để cho người ta khó hiểu. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng bên cạnh đại trưởng lão, phát hiện đối phương cũng chính nhìn về hướng hắn. Tộc trưởng, chỉ sợ Võ Hầu Vương cũng là vì Thiếu Vân mà đến, không có khả năng đáp ứng hắn, ta Lục gia mặc dù sung dốc, thế nhưng không phải là không có sức đánh một trận. Nếu không trực tiếp tỉnh lại lão tổ bọn hắn, Lục gia nội tình, xa so với những người khác nghĩ còn kinh khủng hơn. Cảnh giới chí tôn lão tổ còn có không ít, chỉ bất quá bởi vì hoàng thất nhằm vào, bọn hắn không thể không lấy giả chết đến mê hoặc đối phương. Chuyện này, liền xem như Lục gia cũng không có mấy người biết. Nếu không phải sợ đại viêm hoàng thất thánh nhân kia cảnh lão bất tử tới, bằng không hắn Lục gia ai cũng không sợ. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Lục Thiên Minh suy tư một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, thiên tiêu chiến đơn giản chính là nhằm vào Lục Thiếu Vân. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, Lục Thiếu Vân đột nhiên truyền âm đến đây. Tộc trưởng, đáp ứng bọn hắn. Lục Thiếu Vân trong đám người, đối với Lục Thiên Minh không ngừng nháy mắt ra hiệu. Hắn hiện tại người đều sắp cười điên rồi. Cái này Võ Hầu Vương thật sự là mưa đúng lúc á, chỉ cần ngăn chặn thời gian, 19 tổ đột phá, đến lúc đó liền ngay cả hoàng thất bọn hắn cũng không sợ, có thánh nhân thêm cực đạo đế binh, cặc cặc giết lung tung. Vốn cho rằng là hướng về phía Lục gia tới, không nghĩ tới đều là sông chính mình tới. Tin tức này nên nói là tin tức tốt hay là tin tức xấu? Bất quá, chỉ cần xác định thiên kiêu chiến, hắn còn có thể thừa cơ xử lý mấy thế gia này thiên kiêu. Hắc hắc hắc. Ta thật mẹ nó là một thiên tài. Không được, bọn hắn đều là hướng về phía ngươi tới, cùng lắm thì tỉnh lại tất cả lão tổ, kéo tới ngươi 19 tổ vương người trở về, đến lúc đó cũng không cần sợ bọn họ. Lục Thiên Minh quả quyết cự tuyệt. Lục Thiếu Vân chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành tựu tương lai ít nhất cũng là thánh nhân cảnh giới, thậm chí cao hơn, đến lúc đó có 19 tổ hộ đạo, còn sợ Lục gia không cách nào quật khởi sao? Tộc trưởng, ngươi nghe ta nói. Lục Thiếu Vân mở miệng giải thích. Rất không cần phải mạo hiểm, chỉ cần đáp ứng bọn hắn, chúng ta kéo tới 19 tổ đột phá trở về liền tốt. Húng chi bọn hắn chỉ biết là ta tu vi khôi phục, nhưng lại không biết khôi phục bao nhiêu, ta cảm thấy có thể lợi dụng điểm này, chém giết tuổi trẻ của bọn họ bối phận. Về phần Lục gia những thiên tài khác, thực sự đánh không lại, đi lên trực tiếp đầu hàng là được rồi, còn bất kể hắn là cái gì thắng thua, ai dám để cho chúng ta bồi thường, 19 tổ trở về liền làm ai. Lục Thiếu Vân đem ý nghĩ của mình nói ra, mặc dù một chiêu này có chút vô sỉ thêm âm hiểm, nhưng cũng không thể cỡ trách nhiều. Tu luyện giới vốn là ngươi lừa ta gạt, chỉ cần nắm đấm đủ cứng, bất kể hắn là cái gì quy tắc, dùng nắm đấm bang bang cho hắn làm nát. hắn Lục Thiếu Vân không muốn bị quy tắc này trói buộc quá nhiều, kiếp trước cũng bởi vì quá nhiều quy tắc khi châu ngựa, một thế này cũng không muốn tiếp tục làm châu ngựa. Cái này Lục Thiên Minh có chút do dự, hắn cũng không phải không nghĩ tới đề nghị này, chỉ là hắn không muốn mạo hiểm. Vạn nhất đối diện cũng có âm hiểm xảo trá lão lục, vậy làm sao bây giờ? Nguy hiểm này hắn không nguyện ý bước lên. Đừng thế nhưng là qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Lục Thiếu Vân chút hận thiết bất cương đáp lại nói: "Giới này gia chủ, thật là khó mang." Võ Hầu Vương chờ đến hơi không kiên nhẫn, ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Lục Thiên Minh, ba khí nói: "Lục gia, làm ra lựa chọn của các ngươi." Thanh âm vang dội lại lạnh nhạt như băng, không ai có thể chống lại ý kiến của hắn. "Võ Hầu Vương, cái này Lục Thiên Minh sợ là không có đem ngài để vào mắt ta." Vương Chiến thừa cơ xen vào một câu, âm dương quái khí mà nói. Vương Chiến thanh âm vừa dứt, không đợi Lục Thiên Minh phản bác, Lục Thiếu Vân trực tiếp từ trong đám người gạt ra, lớn tiếng la lên: "Không sai, chúng ta đương nhiên không có để ở trong mắt." Trong mấy mắt, có thật nhiều con mắt nhìn đi qua. Hắn lời nói xoay chuyển, mà không đỏ tim không đập châm chọc nói: "Chúng ta cũng sẽ không giống ngươi không tim không phổi, Võ Hầu Vương thứ đại nhân vật này, đương nhiên là phải đặt ở trong lòng a. Đưa vào mắt tính là gì, ngươi coi là bình hoa a, dùng để thưởng thức. Ta nhìn ngươi căn bản chính là không có đem Võ Hầu Vương coi là chuyện đáng kể đi." Giang ba câu, trực tiếp phản sát. Vương Chiến bị đối được sủng ái đều bị tức tái rồi. "Ngươi nói bậy, ta Vương Chiến sắc mặt trận xanh trận đỏ, trong lúc nhất thời lại là không thể nào phản bác. "Võ Hầu Vương, ta không phải ý tứ này." Hắn nhìn về phía Võ Hầu Vương, lo lắng ha to miệng giải thích. Vẫn chưa nói xong, liền bị Võ Hầu Vương cắt đứt. "Đi." Võ Hầu Vương nhìn về phía dưới, mắt sáng như đuốc, một tên áo xanh tuấn lãng thiếu niên thình lình rơi vào trong mắt. Lục Thiếu Vân cảm nhận được ánh mắt kia, mặc dù có chút kinh hãi quái lạ, cũng không có quá nhiều e ngại, ánh mắt nên đón, nhếch miệng cười một tiếng, cho người ta một bộ bất cần đời bộ dáng. Võ Hầu Vương ánh mắt sững sờ chỉ chốc lát, cái kia nghiêm túc trên khuôn mặt nở một nụ cười. "Không tiêu không gấp, không sợ cường quyền. Không tệ không tệ, là một nhân tài." Võ Hầu Vương trong lòng âm thầm gật đầu, có chút thưởng thức thiếu niên này. Lục Thiên Minh sắc mặt lại là thay đổi một chút, trong lòng lộn bộ một chút. "Hoàng bét, cái này không bất lo ra hỏa, lúc này còn đứng đi ra khoe khoang, không sợ chết sao?" Hắn một lo lắng, vội vàng chiều Võ Hầu Vương giải thích nói: "Võ Hầu Vương, Thiếu Vân đứa nhỏ này miệng thẳng tâm nhanh, không có ý tứ gì khác, còn xin bỏ qua cho." Võ Hầu Vương chỉ là đưa tay lắc lắc, ra hiệu hắn không cần nói. "Ngươi rất không tệ, tên gọi là gì?" Võ Hầu Vương mang theo một tia thưởng thức, mở miệng hỏi: "Lục gia thiếu chủ, Lục Thiếu Vân." Lục Thiếu Vân không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói: "Nguyên lai là tiểu tử ngươi, không nghĩ tới chớp mắt mười mấy năm trôi qua ngươi cũng lớn như vậy." Võ Hầu Vương bỗng nhiên lộ ra một tia hồi ức chi sắc, khóe miệng dương nhẹ. Hắn tại Lục Thiếu Vân lúc còn rất nhỏ chỉ thấy qua một lần, không nghĩ tới nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua. Năm đó cái kia thích khóc tiểu thí hải, cũng trưởng thành làm một đời thiên tiêu. "Tuế nguyệt thật sự là vô tình a." Võ Hầu Vương nhận ra ta. Lục Thiếu Vân âm thầm kinh ngạc một chút, chính mình tựa hồ không có ấn tượng đâu. "Đương nhiên nhận ra, bất quá khi đó ngươi cũng liền một hai tuổi, về sau ta quanh năm chinh chiến biên cương, tiểu tử ngươi không có ấn tượng rất bình thường." Võ Hầu Vương cười ha ha một tiếng, tâm tình tựa hồ đã khá nhiều. Hắn nhưng là nhớ kỹ, năm đó ôm gia hỏa này thời điểm, còn bị tiểu ai nhi này đi tiểu một mặt. "Thì ra là thế." Lục Thiếu Vân gật đầu. Khó trách nói không có một chút ấn tượng, nguyên lai là xuyên giấy kẻ ra quần nhiễn kỷ. Hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, cái này Võ Hầu Vương thái độ đối với hắn có chút hiền lành. "Cái này không nên a." Mọi người chung quanh tựa hồ cũng cảm nhận được điểm này, rất nhiều người nhìn về phía Võ Hầu Vương, ánh mắt đều phát sinh biến hóa vi diệu. Tựa hồ tình huống có chút không thích hợp a. "Ha ha, xem ra ngươi là có rất nhiều nghi hoặc, về sau có cơ hội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hay là giải quyết trước mắt vấn đề trước đi." Võ Hầu Vương quét mắt một chút đám người, sau đó đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Lục Thiếu Vân trên thân, nói ra: "Bản vương vừa rồi cũng đã nói, chuyện này để cho các ngươi tiểu bối tự mình giải quyết, ngươi cảm thấy thế nào?" Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Võ Hầu Vương vậy mà tại hỏi thăm Lục Thiếu Vân ý kiến. Tin tức này thật đúng là ý vị sâu xa. Hắn không hỏi Lục Thiên Minh, cũng không có hỏi Lục gia những người khác, mà là vẹn vẹn hỏi Lục Thiếu Vân. Văn bối tự nhiên không có ý kiến, dù sao đại chiến loại chuyện này, xác thực không tốt lắm. Lục Thiếu Vân không chút do dự, trực tiếp đáp lại. Sảng khoái như vậy. Võ Hầu Vương kinh ngạc nhìn nhiều hắn một chút. Thế nào cảm giác hắn có loại cầu còn không được cảm giác. Trong ngay mắt, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại hối hận làm quyết định này hoang đường ý nghĩ. "Ngươi có thể đại biểu Lục gia?" Võ Hầu Vương suy tư một chút, liếc qua muốn nói lại thôi, sắc mặt âm trầm Lục Thiên Minh cùng Lục gia đám người, sau đó mở miệng hỏi: "Đương nhiên là có, Lục gia sớm muộn là ta, lời nói của ta đương nhiên chắc chắn." Lục Thiếu Vân cười hắc hắc, có chút lớn nghịch không chính gốc trả lời. Lục gia đám người nghe nói như thế, mặt đều đen. Trước mặt mọi người nói ra loại này phản cốt lời nói, thật được không? Chán Võ Hầu Vương cảm thấy rất vô ngữ, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thiên Minh, thanh âm không có trước đó hiền lành: "Lục gia chủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Lục Thiên Minh đồng dạng là vô ngữ, cái này Võ Hầu Vương thái độ thật đúng là tiêu chuẩn kép. Đối với mình thái độ ác liệt như vậy, đối với Lục Thiếu Vân thái độ như thế hiền lành. Võ Hầu Vương nói đùa, nếu Thiếu Vân đều nói không thành vấn đề, Lục gia tự nhiên là không thành vấn đề. Hắn mắt nhìn đối với hắn đục lỗ thần Lục Thiếu Vân, trong lòng bất đắc dĩ. Trên thực tế nếu như không phải Vương Chiến cái thằng chó này ngắt lời hắn, hắn đã làm mở miệng đồng ý, nơi nào còn có phía sau việc này tình. Võ Hầu Vương gật đầu. Hắn thu hồi ánh mắt, đứng tại đầu rồng phía trên, ánh mắt quét ngang bát hoang, trước mặt mọi người tuyên bố: "Song phương đồng ý. Bản vương tuyên bố, Thiên Tiêu chiến, ngày mai bắt đầu." Về phần lôi đài hắn nói đến đây, vung tay lên, trong tay đột nhiên bắn ra một đạo chói lọi chói mắt linh quang. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, linh quang kia đột nhiên lên như diều gặp gió, cấp tốc ở trên bầu trời bành trướng. Ba ba ba. Trong chốc lát, một tòa vương vực, hình như bàn cờ quái vật khổng lồ thình lình xuất hiện ở trên không, che khuất bầu trời. Trên bàn cờ không, nội tàng càn khôn, tựa như một phương thế giới, gò núi khe rãnh, rừng rậm, dòng sông giăng khắp nơi, sinh động như thật. Đây là một kiện bí bảo, tên là Vạn Cổ Chiến Trường. Ngày mai, chiến đấu liền ở chỗ này tiến hành. Chương 17. Đại tổ là cái đầu bị Lục Thiếu Vân tại Võ Hầu Vương tuyên bố sau, liền một người lặng lẽ đi tới trong tổ điện. Giờ phút này, đại tổ nơi ngủ say. Lục Thiếu Vân nhìn trước mắt một tòa tản ra đặc thù hàng ngọc quan tài, thân quan tài phía trên, lít nha lít nhít phủ văn ấn ký như sao la cờ bố giống như, bao phủ toàn bộ ngọc quan. Hắn không chút do dự tỉnh lại ngủ say tại trong quan tài lão tổ. Chỉ gặp hắn xuất ra một viên ngọc phù, sau đó rót vào linh lực, viên ngọc phù kia trong nháy mắt bắn ra một trận hào quang lộng lẫy chói mắt, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Ngọc phù đằng không bay lên, một cỗ lực lượng đặc thù như là thác nước chiếu xuống hàng ngọc trên quan tài không. Trong nháy mắt, hàng ngọc trên quan tài chống đi hiện vô số kỳ lạ đường vân, như trong nước gợn sóng giống như nhộn nhạo lên, đó là một tòa đại trận bị đã thức tỉnh. Thân quan tài phía trên, rất nhiều phù văn ký hiệu bắt đầu phát sáng, xê dịch, biến mất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Nương theo lấy đại trận mãnh liệt rung động sau, trong trận pháp lực lượng ngừng lại chuyển động, đại trận cũng đình chỉ vận chuyển. Bá. Ngọc phù như là sao chổi trở xuống trong tay hắn. Hắn đi vào hàng ngọc quan tài bên cạnh, nhìn về hướng trong quan tài. Bên trong lớp kín thần nguyên dịch, cùng các loại duy trì sinh mệnh khí huyết đại dược. Cho dù là hắn có tâm lý chuẩn bị, nhìn thấy thần nguyên dịch bên trong bóng người, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh, so với hắn nhìn thấy 19 tổ còn khiếp sợ hơn. Bởi vì đại tổ thân thể, thật sự là có thể nói chỉ có da bọc xương nồng đậm tử khí từ trên người hắn toát ra. Như không cẩn thận cảm thụ, căn bản là không phát hiện ra được cái kia yếu ớt sinh mệnh khí tức, tựa như là một bộ chết đi thi thể không khác. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một giọng giàn mua bỗng nhiên tại tòa động phủ này bên trong vang lên. Người nào tỉnh lại ta? Thanh âm này rất giàn mua, lại dường như sấm sét tại Lục Thiếu Vân bên tai nổ tung. Rầm rầm. Ngay sau đó, một dòng nước lưu động thanh âm rơi vào hắn trong tai, một đạo giàn mua đại thủ từ trong quan tài rũa ra. Đùng. Bàn tay to kia vững vàng bắt lấy quan tài biên giới, một màn này dọa đến Lục Thiếu Vân đầu bị run lên, vội vàng lùi lại. Á thảo, trả thi. Cho dù là có tâm lý chuẩn bị, hắn vẫn là không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, một trận sợ sệt. Người khác lê, cái này không khác một người đang nhìn phim kinh dị thời điểm, sau lưng đột nhiên toát ra một cái đại thủ đập vào trên bờ vai của ngươi. Đỉnh đầu đều nhanh muốn bị hất bay ra ngoài. Lúc này đại tổ thân thể cũng từ trong quan tài sập đứng lên. Cả người hắn tóc thưa thớt, hai mắt u ám trống rỗng. Lục Thiếu Vân cảm thấy, bộ dáng này nhìn sang tựa như là kiếp trước trong kịch truyền hình, đột nhiên xuất hiện thi thể một dạng, quá mẹ nó dọa người. Bất quá rất nhanh hắn liền bình phục xuống tới, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt có chút đánh giá. Tính danh: Lục Trường Không, thân phận: Lục gia đại tổ thọ mệnh, Nam Thiên cảnh giới nửa bước thánh nhân cảnh giới, Thiên Phú linh phẩm công pháp, Tử Dương quyết thiên giai khả tiến hành đầu tư. Hệ thống nhắc nhở khung cũng tại lúc này bắn ra, phía trên viết đầy trước mắt vị này đại tổ tin tức. Lục Thiếu Vân trong lòng có chút giật mình, không nghĩ tới đại tổ cảnh giới chỉ là nửa bước thánh nhân, Thiên Phú cũng là thiên phẩm, so 19 tổ còn mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc đại tổ vẫn không thể nào hoàn toàn ngưng tụ thánh nhân đạo quả, đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, muốn đột phá đến thánh giai, không chỉ có dựa vào thiên phú, công pháp cũng là mấu chốt. Thiên giai công pháp muốn tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, thật sự là quá khó khăn, trừ phi là có cơ duyên to lớn. Tựa như là Lục gia đã từng bị thánh nhân kia lão tổ một dạng, ngoài ý muốn thu hoạch được một viên ngộ đạo quả, để hắn trực tiếp ngưng tụ ra thánh nhân đạo quả. Loại tình huống này ít càng thêm ít. Lục Thiếu Vân thu hồi ánh mắt, cung kính hành lễ nói: "Lục gia hậu bối Lục Thiếu Vân, gặp qua đại tổ." Các các các. Nghe nói như thế, đại tổ chậm rãi chuyển động hắn cái kia có chút cứng ngắc cổ, đen kịt trong hốc mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo thần hồng, lập tức trên người hắn lốt bốt một trận rung động chậm rãi rôi ra lưng mỏi. Sau đó, răng rắc một tiếng, "Ôi bi, đau đeo." Lục Trường Không thân thể nghiêng, thay này Lục Thiếu Vân dọa cho run một cái, khẩn trương nói: "Đại tổ, ngài kiềm chế một chút." Hắn cũng không muốn nhìn thấy đại tổ ở ra dáng. Lúc này, chỉ gặp Lục Trường Không đột nhiên lại bốn éo tới, lại là răng rắc một tiếng. "Ai hắc, lại tốt." "U hắc hắc hắc." "Lục gia thiếu niên, ngươi tỉnh lại bản tổ chuyện gì?" Hắn đột nhiên cười quỷ dị đứng lên, cho Lục Thiếu Vân cảm giác chính là bờ dọc tiếng cười. Lục Thiếu Vân không kiềm được trong lúc nhất thời không biết muốn nói thứ gì, sạm mặt lại, một mặt u oán. "Cái này có thể không có khả năng đứng đắn một chút, rất đáng sợ được không?" Lục Trường Không lúc này dựng thẳng lên hắn cái kia khô cằn ngón tay, lung lay, nói ra: "Thiếu niên, nếu như tỉnh lại bản tổ là muốn bản tổ dạy ngươi bản sự, vậy bản tổ chỉ có thể nói một câu, không có cửa đâu. Nếu như là muốn kế thừa bản tổ công pháp, hay là một câu, có cửa cũng không được. Từ trên tổng hợp lại, ngươi có thể rời đi, không phải vậy bản tổ quạt ngươi mũi to túi. Lúc đầu bản tổ còn có một năm tuổi thọ, bị ngươi cưỡng ép tỉnh lại, hiện tại chỉ có năm ngày." Nói xong, buồn một tiếng, hắn nằm xuống lại ngủ tiến vào trong quan tài. "Ai, không phải. Đại tổ ngài ngược lại để ta nói một câu a." Lục Thiếu Vân nhân đều tê. Cái này đại tổ đùa giỡn hơi nhiều, chính là một cái đậu bị. "Đại tổ, ngài ngủ tiếp, Lục gia liền xong đời." Lục Thiếu Vân trực tiếp cho hắn ném đi cái bom nổ dưới nước, nhảy một chút trực tiếp lại đem đại tổ cho nổ. "Bá." Đại tổ trực tiếp từ trong quan tài bay ra, trong nháy mắt toàn bộ động phủ tràn ngập khí tức kinh khủng, cuồng bạo không gì sánh được. Đại tổ giàn mua còn xuống thân ảnh, giờ phút này lại giống một đầu kinh khủng ma đầu, khô lâu kia một dạng đại thủ trực tiếp đem Lục Thiếu Vân cho xách lên, sát ý tàn phá bừa bãi. "Thiếu niên, ngươi mới vừa nói cái gì? Lục gia muốn tiêu diệt?" Cung bản tổ nói, "Là cái nào đồ không có mắt, cũng dám đối với ta Lục gia độc thủ." Lục Thiếu Vân nhìn ra được, hắn thật rất tức giận. Đại tổ nghiến răng nghiến lợi, "A không đối, là răng trên răng dưới dính lẫn nhau ma sát." "Bất quá, đại tổ, sinh khí về sinh khí, mẹ nó đem ta nhấc lên là mấy cái ý tứ." Hắn phiền muộn đến sắp thổ huyết, cái này đại tổ dù sao cũng hơi không đáng tin cậy. "Đại tổ, ta nói đúng là, có thể hay không trước tiên đem ta bừng ra, ngài dạng này ta sợ sẽ ta." Lục Thiếu Vân khổ cái mặt, im lặng nói thầm đứng lên. Lúc này, đại tổ cũng cảm thấy chính mình giống như quá kích có chút lung tung nói. Chán, nhất thời quá kích động. Hắn đem Lục Thiếu Vân để xuống, sau đó một lần nữa hỏi, "Hiện tại có thể nói đi." Lục Thiếu Vân cứ vậy mà làm quần áo một chút, sau đó nhìn về phía đại tổ, sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Đại tổ, chuyện là như thế này rất nhanh." Lục Thiếu Vân thêm mắm thêm muối đem gần nhất tất cả đều nói ra, dù sao là có bao nhiêu thảm hắn liền nói nhiều thảm. Thanh này đại tổ tức giận đến, nhiều lần đều muốn lao ra, tìm những người kia đánh nhau. Cũng may Lục Thiếu Vân liều sống liều chết cho hắn ngăn cản. "Thiếu Mây thiếu niên, ngươi buông ra cho ta, bản tổ muốn đem bọn hắn nghiền xương thành tro." Đại tổ hùng hùng hổ hổ bắt lấy Lục Thiếu Vân cánh tay, "Một bộ ngươi không nên cản ở của ta bộ dáng." Lục Thiếu Vân ngậm, nhìn xem đại tổ bắt hắn lại cánh tay, đem chính mình ngăn tại trước mặt hắn, trực tiếp trợn tròn mắt. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày, hắn mới sâu kín mở miệng nói, "Đại tổ, có hay không một loại khả năng, là ngươi bắt được ta, ta bây giờ căn bản liền không có lại ngăn đón ngươi." "Ha ha ha." Cái kia đại tổ giống như phản ứng lại, đội vàng bung ra Lục Thiếu Vân cánh tay, lúng túng ngửa đầu cười ha ha. "Quen thuộc." Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Lục Thiếu Vân quái dị nhìn hắn một cái. "Loại chuyện này cũng là quen thuộc." "Ác thảo, lão tổ ngươi trước kia đến cùng đúng đúng làm gì?" Bất quá hắn đến cùng là đem cái này nghi vấn cho chôn ở trong lòng. "Cái kia, lão tổ, kỳ thật ta là có thể hiểu ngươi tâm tình bởi vì ta cũng là bị hại nặng nề. Chúng ta muốn lặng lẽ phát dục, bắn súng không cần." Lục Thiếu Vân bỗng nhiên như tên trộm từ hệ thống trong không gian móc ra một viên bất tử tiên dược. Trong chốc lát, toàn bộ động phủ tràn ngập vô tận sinh cơ, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập tại hai người trên mũi, để cho người ta tinh thần vô cùng phấn chấn. "Đại tổ, ngài nhìn đây là cái gì?" Chương 18. Đầu tư hỗn độn thần ma thể, ban thưởng nhân hoàng phiên nhân hoàng tinh huyết. Lục Gia Vân đem trong tay cựu diệp tiên linh thảo đưa tới Lục Trường Không trước mặt. Một gốc dài bằng bàn tay ngắn, bị mông lung tiên quang bao phủ, thân có cựu diệp, toàn thân xanh biết tiên thảo thỉnh lình ánh vào Lục Trường Không trong mắt. "Oanh!" Lục Trường Không trên thân khí tức bỗng nhiên một phát, chấn Lục Thiếu Vân đều lui về sau hai bước. Hắn con ngươi trợ to, cây tiên thảo kia, ánh mắt buộc phát ra sáng chói thần quang, thanh âm gian nan từ trong cổ họng phát ra, nói đây là tuyệt thế thánh dược. "Không, đại tổ, đây là bất tử tiên dược, so thánh dược đồ chơi kia mạnh hơn nhiều." Lục Thiếu Vân một mặt trang bước đáp lại. "Khu khu cái gì? Cái này lại là trong truyền thuyết bất tử tiên dược?" Đại tổ hét hầu sặc một cái, nhịn không được kinh hô lên, khí tức trên thân khống chế không nổi bạo phát ra. "Không có cách nào, thật sự là quá mức kinh hãi." "Khu khu, Thiếu Mây à, thứ này nhân quả quá lớn, ngươi đem cầm không được, nếu như không để cho lão tổ ta thay người thu trước." Lục Trường Không đông nhiên một mặt nghiêm mặt, chứng chặt đàng hoàng, không chút nào muốn mặt mở miệng. Lục Thiếu Vân khỏe miệng có chút co lại, cái này đại tổ ít nhiều có chút không bình thường. Hắn liếc một cái Lục Trường Phát, u nói ra, "Chán, đại tổ cái này tính toán đánh cho đinh đương hưởng. Ta nói đúng là, có khả năng hay không ta cái này chính là lấy ra cho ngài." Lục Trường Không bị điểm phá tâm tư, dù sao cũng hơi xấu hổ, bất quá nghe phía sau câu nói kia, để cả người hắn đều vui vẻ đến tất cánh. "Ha ha, lão tổ đây không phải thăm dò ngươi nhà." Hắn nói trực tiếp mặt dạn mày dày đem cựu diệp tiên linh thảo từ Lục Thiếu Vân trên thân cho đoạt lại. "Đã ngươi như vậy có hiếu tâm, lão tổ ta cũng không đành lòng để cho ngươi thất vọng đúng không?" Chán nhìn xem thổ phỉ giống như đại tổ, Lục Thiếu Vân đã không biết phải nói gì. "Lão tổ vậy ngài hay là tranh thủ thời gian luyện hóa đi." "Tốt." Đại tổ Lục Trường Không cũng không có mảy may do dự, đưa tay đem bất tử tiên dược cho một ngụm nuốt vào trong bụng. Hắn ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa cái kia bất tử tiên dược. Không bao lâu, bất tử tiên dược không ngừng bị luyện hóa, bàng bạc sinh mệnh tinh hoa để Lục Trường Không thân thể khô cạn lại lần nữa tỏa ra sự sống. Trên thân những tử khí kia cũng dần dần tiêu tán, khí huyết cũng bắt đầu không ngừng khôi phục. Hắn ruột bên trên phát sinh biến hóa cực lớn, cả người trực tiếp biến thành thanh niên tuấn lãng bộ dáng, thưa thất tái nhợt tóc cũng lại lần nữa sinh trưởng, mái tóc đen dày, khí tức hùng hậu. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm giác đến sắp đột phá. "Tiểu tử, bản tổ chuẩn bị đi đột phá, mấy ngày nay cho ta thành thật một chút." Nói đi, Lục Trường Không đứng dậy liền muốn rời khỏi động phủ. Lục Thiếu Vân nghe chút, cái này còn phải đội vàng là cho hắn ngăn lại, đội vàng nói: "Ai nha, lão tổ ngài gấp gáp cái gì? Tình huống bây giờ nguy cấp, hay là trước tọa trấn Lục gia, an an tâm tâm chờ đợi 19 tổ lão nhân gia ông ta đột phá trở về đi. Hiện tại thế nhưng là tình huống đặc biệt, nếu là đại tổ hiện tại liền đi đột phá, vậy hắn lại phải tỉnh lại lão tổ khác vạn nhất mỗi cái lão tổ đều bộ này đức hạnh, vô hạn tuần hoàn, vậy hắn chẳng phải là tốn công vô ích." A Lục Thiếu Không đống nhiên dừng bước lại, cảm giác vừa vặn như chính mình nghe nhầm rồi. "Ngươi mới vừa nói ai đi đột phá?" Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Lục Thiếu Vân. "19 tổ a, còn có thể là ai?" Lục Thiếu Vân trong lúc nhất thời cũng không có chú ý trên mặt hắn biến hóa, há miệng đã nói đi ra. "19 tổ, đây không phải là Lục Hạo tiểu vương bắt đạn kia sao?" Lục Trường Không mở trừng hai mắt, hắn không thể đem răng đều cắn nát. Hắn thật sự là không tiếp thu được, tiểu hỗn đạn kia so với chính mình trước đột phá. Hắn bắt lấy Lục Thiếu Vân cánh tay, mắt đỏ dùng sức đong đưa, "Nói cho ta biết, đây là giả, giả đúng không?" ta siết cái đâu? Ta đại tổ lặc, ngài lại lắc ta liền tan thành từng mảnh. Lục Thiếu Vân chỉ cảm thấy cả người giống như sắp bị sáng rõ đầu huyễn hoa mắt đều. Đại tổ, ta nói đúng là, đừng dày vỏ ta được không? Lại lắc ta liền chết cho người xem. Lục Thiếu Vân vội vàng hoảng sợ nói. Một tiếng này rất lớn tiếng, cơ hồ là dùng bú sữa mẹ khí lực gào đi ra. A Liệt, thật có lỗi, bản tổ quen thuộc. Lục Trường không lấy lại tinh thần, vội vàng là buông lỏng ra Lục Thiếu Vân cánh tay, có chút xấu hổ nói. Thói quen. Lại là thói quen. Thói quen này cũng không phải thói quen tốt. Lục Thiếu Vân ánh mắt đều muốn giết người, cái này đại tổ thật không hợp thói thường. Khu khu, cái kia ngươi 19 tổ lúc nào đột phá, cần bao lâu không có đột phá? Hắn một tay chắp sau lưng, chững chạc đàng hoàng ho mấy lần, dư quang khẩn trương liếc nhìn Lục Thiếu Vân, trong lòng thầm hô. Hy vọng Lục Hạo tên tiểu hỗn đản này đột phá chậm một chút, bản tổ ta cần 3 ngày thời gian liền có thể đột phá, lúc này chỉ hoãn 1-2 ngày, hẳn là còn có thể tại lúc trước hắn đột phá đi. 3 ngày đến 5 ngày dạng này, 19 tổ cũng là hôm qua mới bắt đầu đi đột phá. Lục Thiếu Vân giải thích nói, 3 đến 5 ngày. Lấy thiên phú của hắn, khẳng định là 5 ngày thời gian, hiện tại đi qua 1 ngày, cũng chính là mình còn có cơ hội tại trước mặt hắn đột phá. Lục Trường không trong lòng âm thầm nói mấy câu, chính mình cho mình một cái rất giải thích hợp lý, dẫn theo tâm lập tức nới lỏng. Được chưa? Vậy bản tổ liền tạm thời tọa trấn gia tộc hắn hung dữ nói ra, làm xong vén tay áo lên làm một bố lớn chuẩn bị, ngày mai ta đều muốn nhìn xem, đến cùng là ai mẹ nó kiêu ngạo như vậy. Lão tổ, ta còn có chút cơ duyên cùng một chỗ đưa cho ngài, ngài đừng động a. Lục Thiếu Vân nói xong, tay của hắn liền đã điểm vào Lục Trường không trên trán, hơn nữa còn là rất dùng sức loại kia. Chủ yếu là hắn muốn nhân cơ hội trả thù một chút Lục Trường không. Hưu. Trong nháy mắt, hai đạo linh quang cấp tốc xông vào Lục Trường không thể nội. Lục Thiếu Vân đem hỗn độn thần ma thể cùng tạo hóa tiên kinh cùng nhau cho Lục Trường không truyền đi qua. Lục Trường không biến sắc, còn tưởng rằng bên cạnh tiểu gia hỏa này muốn đối với hắn xuất thủ, kém chút nhịn không được tắt qua một cái. Cũng may là cái kia hai đạo linh quang chui vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, hắn chính là ngừng trong tay động tác. Trong nháy mắt, hỗn độn thần ma thể bản nguyên lập tức dung hợp đến Lục Trường không thể nội. Trên người hắn nhiều một cỗ huyền diệu khí tức, hắn cảm giác cả người lực lượng càng thêm cường đại. Một cỗ hỗn độn thần ma chi khí quanh quẩn quanh thân, bá đạo vô song, thể nội có ngàn vạn thần ma quy lại. Đây là một bản tiên kinh, cùng hỗn độn thần ma thể bản nguyên, các loại lao tổ ngài triệt để kích hoạt ra hỗn độn thần ma thể thời điểm, dị tượng chủ tiên, ngàn vạn thần ma triều bái, trên trời dưới đất, duy đại tổ độc tôn. Lục Thiếu Vân thu hồi có chút sưng đỏ ngón tay, một mặt nghiêm túc giải thích nói. Ngón tay của hắn một mực tại run run, đỏ thùng thùng tựa hồ muốn sưng lên một dạng, đau đến hắn nhe răng niết miệng. Lao tổ này chán thật là đủ cứng, ngón tay đều nhanh gãy mất. Lục Trường không cả người lâm vào một loại trong rung động, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hỗn độn thần ma thể, đây là một loại vô thượng thể chất a. Còn có tạo hóa tiên kinh, nuốt tiên địa chi tạo hóa, thành tựu vô thượng tiên tôn. Cả người hắn đều run rẩy lên, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Lục Thiếu Vân thật sâu nhìn hắn một cái, biết hắn đoán chừng trong lúc nhất thời không về được thần, dứt khoát lặng yên không tiếng động rời đi. Các loại Lục Trường không hồi thần thời điểm, nơi nào còn có Lục Thiếu Vân bóng dáng. Lục Thiếu Vân vừa trở lại chính mình sân nhỏ, hệ thống nhắc nhở liền truyền đến. Đốt, thành công đầu tư hỗn độn thần ma thể tạo hóa tiên kinh bất tử tiên dược, đầu tư đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, nhân hoàng tinh huyết 1 cân. Thần khí nhân hoàng tiên. Nhân hoàng trải qua một bản ngộ đạo cây một gốc đế cấp linh mạch một đầu tiên linh suối thập phương bất tử tiên dược 6 cây chúc mừng ký chủ thu hoạch được ban thưởng, mắt cấp thiên phú chúc mừng ký chủ thu hoạch được điểm tích lũy, 19999 chúc mừng ký chủ tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ngẫu nhiên, Lục Thiếu Vân liền cảm nhận được thể nội một dòng nước ấm trào lên, cảnh giới không có chút nào ngoài ý muốn lại tăng lên. Nhìn xem lít nha lít nhít ban thưởng, Lục Thiếu Vân cười đến nước bọt đều muốn chảy ra. Cái này không cất cánh cũng khó khăn. Chương 19. Đêm không ngủ. Phụ động nhân tâm màn đêm, một sợi ngân quang từ không trung bay xuống, Lục Thiếu Vân hình dáng dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng. Hắn vỗ hai tay, hài lòng nhìn xem mọc kinh người tiên linh quả thụ. Tăng thêm ban đầu một gốc kia, hết thể trồng năm quả. Thu hoạch được ban thưởng sau, hắn đổi một chút đặc thù tức nhượng linh thổ, tăng thêm có tiên linh suối đổ vào, những này tiên linh quả thụ mọc khả quan, bây giờ tất cả đều trưởng thành đại thụ che trời. Chỉ cần những này tiên linh quả thụ liên tục không ngừng hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt, không bao lâu liền có thể thuận lợi nở hoa kết trái. Đến lúc đó linh khí phản hồi, toàn bộ tiểu viện thậm chí nói toàn bộ lục gia linh khí đều sẽ biến nồng đậm vô số lần. Không hổ là tiên linh quả thụ, phát ra cố khí tức này, để cho người ta đều trở nên tinh thần. Tiên linh quả trên cây tản ra đặc thù khí tức, đập vào mặt, không khí trong lành, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, đây là hắn ở kiếp trước chưa từng cảm nhận được qua. Bên ngoài sân nhỏ, Lục Tiểu Du một mặt bất đắc dĩ từ bên ngoài đi vào, bởi vì tộc trưởng lại làm cho nàng tới làm chân chạy. A, thật là nồng nặc hương khí a. Vừa tiến vào sân nhỏ, một cỗ đặc thù mùi thơm nước mũi mà đến, để Lục Tiểu Du nhãn tình sáng lên. Mùi thơm này thật quá làm cho người ta cấp trên cảm giác tất cả mệt nhọc đều quét sạch sành sanh. Đây rốt cuộc là cái gì hương khí? Ta nhớ được hôm qua tới thời điểm, giống như cũng còn không có liệt. Lục Tiểu Du vừa đi vừa nói thầm lấy, bởi vì cô hương khí này thật sự là thái thượng đầu. Nàng ánh mắt một mực rơi vào tiểu đạo bên cạnh hoa hoa thảo thảo, hậu viện cái kia mấy cây tiên linh quả thụ trực tiếp bị không để ý đến. Cái kia mấy cây cây, bây giờ nhìn đi theo một chút phổ thông linh quả thụ không sai biệt lắm. Loại linh quả này cây lục gia đa rất, cho nên căn bản cũng không có hướng bên kia muốn. Thiếu Vân ca ca. Nàng phía trước viện một bên tìm kiếm hương khí nơi phát ra, một bên la lên Lục Thiếu Vân. Đi một vòng, cũng không có phát hiện Lục Thiếu Vân thân ảnh, trong phòng cũng đều là đen ma ma. Kỳ quái, không ở bên ngoài, gian phòng cũng không gặp người. Thiếu Vân ca ca lúc này đi nơi nào? Lục Tiểu Du hơi nghi hoặc một chút, bình thường lúc này, Lục Thiếu Vân cơ bản cũng sẽ ở trong tiểu viện tu luyện kiếm pháp, mỗi lần vừa đến đã có thể thấy được. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại Thiếu Vân ca ca đi ra? Tộc trưởng bên kia an bài nàng tới thông chi Lục Thiếu Vân, nàng cũng chỉ có thể là tìm tiếp. Thiếu Vân ca ca. Nàng đối với trong tiểu viện không ngừng kêu gọi, lại tiếp tục một lần nữa tìm một lần. Trong hậu viện, Lục Thiếu Vân cho tiên linh quả thụ tăng thêm một chút tiên linh suối, liền nghe tiền viện loáng thoáng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ ân. Thanh âm này là Tiểu Du. Hắn nhìn về phía nội viện, hơi nghi hoặc một chút, đêm hôm khuya khoắt này Lục Tiểu Du nha đầu này tìm nàng làm gì? Lục Thiếu Vân từ hậu viện đến nội viện thời điểm, liền thấy Lục Tiểu Du tại bên tường nơi này tìm xem, nơi đó nhìn xem giống như đang tìm đồ vật nào đó. Hắn mặt lộ cổ quái. Tiểu nha đầu này đầu góc xảy ra vấn đề sao, chính mình cũng không trở thành ngu đến mức tránh trong góc tường bên cạnh a. Khu khu, Tiểu Du, ta ở chỗ này đây, ngươi tìm bên tường tìm không thấy ta. Hắn sửa sang lại quần áo một chút sau, ho nhẹ một tiếng, chiều Lục Tiểu Du bên kia đi tới. A. Lục Tiểu Du giật nảy mình, nhẹ quay người. Nhìn ngươi tới là Lục Thiếu Vân sau, mới thở phào nhẹ nhõm, vô vô bộ ngực, cong lên miệng nói ra. Thiếu Vân ca ca, nguyên lai là ngươi a, có thể làm ta sợ muốn chết. Nhìn xem Lục Tiểu Du cái kia khả ái biểu lộ, để hắn nhịn không được cười lên một tiếng. Ha ha, ai bảo ngươi lén lén lút lút tìm cái gì đồ đâu. Hừ, ta mới không có lén lén lút lút, quang minh chính đại có được hay không? Thiếu Vân ca ca, ngươi còn như vậy, Tiểu Du không cùng ngươi tốt. Lục Tiểu Du hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, mân mê bờ môi, đầu nghiêng về một bên, một bộ tức giận phình lên dáng vẻ. Nhìn đối phương sinh khí cũng có thể yêu đến nổ bộ dáng, Lục Thiếu Vân không khỏi cười khan một tiếng, nhẹ giọng an ủi, chán, ha ha ha, hảo hảo, là lỗi của ta, được rồi. Lục Tiểu Du là hắn một cái tiểu đường muội, 14-15 tuổi bộ dáng, từ nhỏ đã ưa thích kể cận Lục Thiếu Vân, hai người quan hệ vô cùng tốt. Chỉ nhớ, nguyên chủ Lục Thiếu Vân từ nhỏ cũng là rất sủng tiểu đường muội này, xem nàng như làm thành thân muội muội đối đãi. Ai dám khi dễ nàng, trước tiên liền rút kiếm giết đi qua, ai quên cũng không tốt làm. Chỉ mấy năm trước, cùng Liễu Như Yên quen biết sau, thời gian dần trôi qua sơ sót Lục Tiểu Du, đây cũng là dẫn đến Lục Tiểu Du hận chết Liễu Như Yên. Bất quá trong khoảng thời gian này, hai người quan hệ lại hòa hoãn thật nhiều. Mặc dù mình chỉ là cái người xuyên biệt, nhưng hắn cũng là bị nguyên chủ một chút khắc vào trong lòng ký ức ảnh hưởng. Vì vậy đối với Lục Tiểu Du tự nhiên có một loại thân cận cảm giác. Đúng rồi, đêm hôm khuya khoắt ngươi tìm đến ta làm cái gì? Lục Thiếu Vân nghi ngờ nhìn về phía Lục Tiểu Du. Ai nha, kém chút đem vấn đề này quên, Thiếu Vân ca ca mau cùng ta đến, là tộc trưởng hắn để cho ta tới gọi ngươi. Lục Tiểu Du đông nhiên vỗ mạnh đầu, sau đó nhún nhảy một cái chạy đến Lục Thiếu Vân phía trước, lôi kéo hắn liền chạy ra ngoài. Ai, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Lục Tiểu Du mặc dù là cái nữ hài tử, bất quá nàng khí lực so cùng tuổi cùng cảnh giới nam hài tử còn lớn hơn, cho nên Lục Thiếu Vân bị hắn như thế kéo một phát, người đều sắp bay lên. Nha đầu này, hay là nôn nôn nóng nóng. Lục Thiếu Vân ổn định bước chân, bất đắc dĩ nhìn trước mắt thiếu nữ. Võ Linh Sơn bên trên, lục gia đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí trở nên đặc biệt ngưng trọng chút. Tuần tra thị vệ bình thường hơn mấy lần, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh. Lục gia tiền viện, một đội lại một đội thị vệ giao nhau tuần tra. Những này tuần tra thị vệ cũng không phải là tất cả mọi người là con em lục gia, cũng không ít là bên ngoài gọi đến. Một chỗ tương đối u ám địa phương, mấy tên thị vệ tuần tra đến nơi đây, liền nhịn không được nhỏ giọng thảo luận đi lên. Huynh đệ, các ngươi nói lục gia lần này có thể hay không đạt được thắng lợi? Đoán chừng rất khó, lục đại thế gia thiên kiêu sao mà nhiều. Lục gia bây giờ có thể lấy ra được cũng chỉ có Lục Thiếu Vân thiếu chủ cùng Lục Viêm công tử hai người, những người khác phải kém hơn rất nhiều. Ai, xác thực cũng là Vương gia Vương Hổ, Vương Long hai huynh đệ, La gia La Hạo Nhiên, Diêu gia Diêu Mẫn Nguyệt, Mạnh gia Mạnh Giao Giao, Mạnh Tử Khôn, Võ gia Võ Thanh, Triệu gia Triệu Miểu, cái nào không phải ngưng biết cảnh thiên tiêu, trước đó Thiếu Vân thiếu chủ đều không kém là bao nhiêu. Bây giờ thiếu chủ cũng không biết khôi phục bao nhiêu tu vi, hy vọng có thể cùng bọn hắn chống lại đi. Hy vọng đi, không phải vậy chúng ta liền xui xẻo. Nói thật, ta muốn rời đi Lục gia thế cục hôm nay cũng không quá tốt. Mấy người càng đàm luận càng mạnh hơn, thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không từ Lục gia tử công không làm nữa. Từ khi đoạn thời gian trước Lục Thiếu Vân tu vi bị phế sau, rất nhiều người đều chọn rời đi, thậm chí một chút thực lực không tệ cung phụng trưởng lão đều đi. Lục gia suy bại, người đi chẳng mát. Bây giờ lưu lại, cơ bản đều là một ít gia đình tương đối khó khăn, lại không nguyện ý từ bỏ phần này kiếm không dễ công tác người. Tại mấy người nói chuyện chính này thời điểm, một bóng người cao lớn một mặt âm trầm đi tới. Cho chuyện cái gì cho chuyện, còn dám ăn nói lung tung, ta đem các ngươi cho ném ra bên ngoài. Mấy người nhìn thấy một cái thân hình cao lớn, bên hông treo bảo kiếm bóng người sau, dọa đến run một cái, vội vàng cùng kính hô một tiếng. Khôn ca, người tới chính là những này ngoại xính hộ vệ đội trưởng Giang Khôn. Giang Khôn đi vào mấy người trước mặt, hung hăng lườm bọn họ một cái. Còn không hảo hảo tuần tra, ra bất kỳ sai lầm nào duy các ngươi là hỏi. Là. Mấy thị vệ này, nào dám phản bác Giang Khôn, liên tục gật đầu cúi người, sau đó nâng lên lồng ngực chỉnh tề tiếp tục bắt đầu tuần tra. Giang Khôn nhìn xem rời đi mấy người sau, ánh mắt lấp loé mấy lần sau, chính là lắc đầu rời đi. Loại tình huống này tại lục gia địa phương khác cũng ở trên diễn. Tối nay, đối với vô số người mà nói, nhất định là đêm không ngủ. Chương 20. Lôi linh chiến thể cổ thương khung Lục Thiếu Vân cùng Lục Tiểu Du đi vào cửa đại điện, liền cảm thấy trong đại điện một câu ngưng trọng không khí. Đây là lại xảy ra chuyện gì a? Hắn nhìn thấy mấy cái trưởng lão đều tại, liền ngay cả Lục Viêm các loại lục gia các thiên tài cũng đều bị triệu tập đi qua, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn vừa bước vào đại điện, Lục Thiên Minh liền ngẩng đầu nhìn qua, nguyên bản trên mặt một chút ưu sầu cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, nở một nụ cười. Thiếu Mây ngươi đã đến, đám người cũng nghe tiếng quay đầu nhìn lại, trong đó một chút Lục gia hậu bối cũng đều phân biệt cùng hắn chào hỏi.
Thiếu Vân ca,
Thiếu Mây,
Vân đệ.
Lục Thiếu Vân chiều đám người gật đầu đáp lại.
Thật có lỗi, để mọi người đợi lâu.
Hắn đứng ở đám người bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lục Thiên Minh, do hỏi, tộc trưởng, không biết đêm hôm khuya khoát triệu tập chúng ta tới, là có chuyện trọng yếu nào đó à? Lục Viêm mấy người cũng là nghi ngờ nhìn về phía Lục Thiên Minh.
Ân, đích thật là có kiện sự tình.
Lục Thiên Minh trọng trọng gật đầu, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Ta Lục gia bây giờ thế nhỏ, gia tộc không người kế tục, trừ ngươi ở ngoài, những người khác thực lực đều tương đối nhỏ yếu một chút. Nói đến đây, Lục Thiên Minh dừng lại một lát, ánh mắt bất đắc dĩ đảo qua đám người. Lục Viêm các loại thế hệ trẻ tuổi, không khỏi cúi thấp đầu, sắc mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm. Mặc dù bọn hắn rất không nguyện ý thừa nhận, có thể sự thật chính là như vậy, bọn hắn muốn phản bác cũng khó khăn. Lục Thiếu Vân có chút không rõ Lục Thiên Minh ý tứ, ánh mắt của hắn liếc qua bên cạnh thế hệ trẻ tuổi, lông mi không tự chủ được chen lấn đứng lên. Lúc này, Lục Thiên Minh tiếp tục mở miệng nói, trải qua các gia tộc trưởng lão nhất trí quyết định, mở ra gia tộc tẩy linh chỉ, để mọi người tiến vào tu luyện. Mặc dù một đêm tiến bộ không được quá nhiều, có thể đây cũng là gia tộc duy nhất có thể làm. Lục Thiên Minh trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Lục Viêm bọn người nghe chút, lập tức đều kích động. Tẩy linh chỉ là Lục gia một chỗ trọng yếu bí địa, đối với tử phụ cảnh giới trở xuống người tu luyện, có thể tẩy tận duyên hoa, đem tự thân tu luyện tích lũy tại thể nội dơ bẩn tẩy nước mắt sạch sẽ, có một tia cơ hội hình thành vô cấu chi thể, tu luyện làm ít công to. Mà lại chủ yếu nhất là tẩy trong linh chỉ có được linh khí nồng nặc, ở bên trong tu luyện một ngày so ngoại giới tu luyện 10 ngày còn cường đại hơn. Tẩy linh chỉ. Lục Thiếu Vân sửng sốt một chút, không nghĩ tới gia tộc cũng là liều mạng, lúc này mở ra tẩy linh chỉ. Bất quá tác dụng này sợ cũng là cực kỳ bé nhỏ đi, một đêm có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Lấy trước mắt hắn trạng thái, cũng là không cần đến đi vào, chỉ là hắn nhìn xem bên cạnh từng cái kích động đến nắm tay thiếu niên, thật cũng không quá bất cần gặp. Dù sao đối với những người này tới nói, có thể tiến vào một lần tẩy linh chỉ đã rất hiếm thấy. Dù sao cái này tẩy linh chỉ đã từng đều là dùng làm gia tộc thi đấu, ba hạng đầu mới có thể có cơ hội tiến vào tu luyện. Hiện tại đối với những người này tới nói, không thể nghi ngờ là một loại cơ hội trời cho. Đi, ta không có quá bất cần gặp, bất quá ta danh ngạch kia cũng không cần. Hắn nghĩ nghĩ, lấy trước mắt hắn thực lực, đi vào bên trong tác dụng cũng không phải là rất lớn, còn không bằng đem cơ hội lưu cho những người khác. Ân, đây là vì gì? Lục Thiên Minh có chút không hiểu, lần này mở ra tẩy linh chỉ, một bộ phận lớn nguyên nhân là bởi vì Lục Thiếu Vân muốn cho hắn nhìn xem có thể hay không lại có đột phá. Ta đã khôi phục lại như trước cảnh giới, Lục đại thế gia thiên kiêu đối với ta không tạo được uy hiếp. Lục Thiếu Vân lộ ra dáng tươi cười, hướng phía trước bước ra một bước, phóng xuất ra tu vi, tận lực áp chế ở ngưng biết cảnh ngũ trọng. Vâng. Một cỗ vô hình khí thế từ Lục Thiếu Vân trên thân phóng thích mà ra, chiều bốn phương tám hướng tản ra, đám người quần áo đều tung bay. Ba ba bá. Trong nháy mắt, Lục gia một đám trưởng lão nhao nhao chấn kinh, từ trên chỗ ngồi đứng lên, kích động nhìn về phía Lục Thiếu Vân. Lục Thiên Minh cũng là sửng sốt một chút, cảm nhận được cỗ khí tức kia sau, lập tức kích động. Thật là ngưng biết cảnh ngũ trọng. Quá tốt rồi, thiên hữu ta Lục gia. Bát trưởng lão càng là phá lên cười, thu kịch thanh âm dị thường vang dội, để tất cả mọi người nhịn không được che lốt hai. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, Thiếu Mây, làm thật xinh đẹp. Tam trưởng lão cũng là từ đáy lòng vui vẻ, tâm tình mười phần vui sướng. Thiếu Mây, ngày mai cho ta hảo hảo diệt đám kia đổ chó hoang uy phong. Nghĩ đến Lục đại thế gia người, liền không nhịn được giận mắng đứng lên. Các trưởng lão khác cũng cao hứng không thôi. Lục Thiếu Vân thực lực càng mạnh, đối bọn hắn Lục gia càng có lợi. Thiếu Vân ca ca, ngươi thật là lợi hại a. Lục Tiểu Du hai tay chộp vào cùng một chỗ, phóng tới trước ngực, trong mắt tỏa ra tinh quang, một mặt sùng bái. Bên cạnh một đám non nớt thiếu niên, cũng là sùng bái không thôi, mặt lộ kích động. Quá tốt rồi, Thiếu Vân ca rốt cuộc khôi phục. Cũng không phải, có Thiếu Vân ca tại, Lục đại thế gia tính là gì, bọn hắn chết chắc. Lục Viêm cảm giác được tinh thần trở nên hoảng hốt, ánh mắt nhìn bên cạnh thiếu niên áo xanh, cắn chặt hàm răng, lại lần nữa siết chặt ngón tay. An tĩnh. Lục Thiên Minh đưa tay ra hiệu đám người, hắn nhìn về phía Lục Thiếu Vân, suy tư một chút, vẫn là không nhịn được nói ra, "Thiếu Mây, nếu tu vi khôi phục sao không tiến tẩy linh chỉ, có lẽ có thể thừa cơ làm tiếp đột phá cũng không nhất định đâu." Lục Thiếu Vân minh bạch hắn ý tứ, lắc đầu cự tuyệt nói, "Ta tu vi vừa khôi phục, cần lắng đọng một chút, không thích hợp tiếp tục làm đột phá. Tiến vào cũng là lãng phí tài nguyên, chẳng lưu cho Lục Viêm bọn hắn tu luyện." Trên thực tế hắn sớm đã có tính toán, tiến vào tẩy linh chỉ, hấp thu tẩy linh dịch thời điểm, tu vi thật sự liền sẽ bại lộ, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ Lục gia đến cùng có bao nhiêu lão lục cẩn tàng, hắn không rõ ràng, cũng không muốn mạo hiểm. Lần này hắn cố ý phóng thích tu vi, cũng là nghĩ thăm dò một chút. Hắn sợ có nội ứng tại trong những người này, cho nên hắn muốn truyền lại cho tất cả mọi người một sai lầm tín hiệu. Thứ nhất là vì hố người, thứ hai chính là vì xác định nội ứng phạm vi, từng cái bài trừ. Lục Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía một đám trưởng lão, phát hiện mấy người đô chiều hắn gật đầu, chính là có quyết định. Tốt, đã như vậy, vậy thì ngươi cũng không cần đi, chúng ta dẫn đầu trong tộc những người khác đi một chuyến liền tốt. Đi, nơi này có một chút đồ tốt, cùng đi tẩy linh chỉ thời điểm, phân cho bọn hắn. Đây là cái gì? Đến lúc đó ngài liền biết. Tiểu Du, chúng ta trở về đi. Lục Thiếu Vân đem một viên nhẫn chữ vật giao cho Lục Thiên Minh, bên trong có một ít hắn từ hệ thống không gian hối đoái phá cảnh đan cùng với khác tăng lên khí huyết đan dược. Làm xong đây hết thảy, hắn kêu lên Lục Tiểu Du cùng rời đi. Hắn chuẩn bị cho Lục Tiểu Du cải tạo một chút thể chất. Hai người sau khi rời đi, Lục Thiên Minh nhìn xem trong tay nhẫn chữ vật, trong mắt tản ra một cỗ tinh mang,
sau đó mang theo Lục Viêm các loại lục gia thiên tiêu tiến về bí cảnh, tiến vào tẩy trong linh trì. Lục gia cùng 6 đại gia tộc triển khai thiên tiêu chiến tin tức, cá giết sang sông bình thường, rất nhanh truyền khắp trong cả hoàng thành. Thậm chí bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ Đại Viêm hoàng triều, đưa tới cực lớn chấn cảm. Rất nhiều thế lực dẫn đầu môn hạ đệ tử cũng bắt đầu trong đêm xuất phát tiến về Lục gia, mắt thấy trận này thiên tiêu chi chiến. Cổ gia, một cỗ năng lượng khổng lồ phóng lên tận trời, bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, một đạo lại một đạo thiên lôi, xé rách không khí. Trong bầu trời, trong lôi vân bỗng nhiên ngưng tụ ra vô số khủng bố quỷ dị hình ảnh. Thiên binh đánh trống, thiết kỵ đạp lôi vân, thiên quân vạn mã lao nhanh, như một phương cổ chiến trường, song phương chiến sĩ tại đối chọi. Gió nổi mây phun, một cỗ túc sát. Đông đông đông. Nương theo lấy song phương chống trời tiếng vang lên, song phương chiến sĩ sát khí ngút trời, tại lôi vân trong tiếp hải chém giết, không chết không thôi. Trong lúc nhất thời, cổ gia vô số tồn tại cường đại nhao nhao xuất quan, thậm chí có cường giả chí tôn xuất thủ, đem cổ dị tượng kia che giấu. Không bao lâu, một đạo cuồng ngạo thanh âm vang vọng toàn bộ cổ gia trên không. Ha 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 ha, Lôi Linh chiến thể rốt cục đã thức tỉnh, từ đây cổ thương khung không kém bất kỳ một người nào. Lôi Linh chiến thể, đây là một loại 10 phần đáng sợ thượng cổ thể chất đặc thù. Có thể diễn hóa xuất một mảnh lôi vân kiếp hải, mượn nhờ lôi đỉnh công kích địch nhân, đồng thời phòng ngự, tốc độ đều có thể tăng lên trên diện rộng. Cùng cảnh giới tại lôi vân trong kiếp hải, đứng ở tiên thiên bất bại chi địa. Đồng thời, tại thời tiết dông tố phía dưới tu luyện làm ít công to, có thể hấp thu lôi điện năng lượng chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Tốt tốt tốt, không hổ là ta cổ gia thiên tiêu. Thương cung, ngày mai thiên tiêu chi chiến, ta cổ gia cũng sẽ tham dự, đến lúc đó ngươi xuất thủ chém giết Lục Thiếu Vân. Cổ gia chi chủ phần chân nói ra. Cha, ngài yên tâm, ngày mai nhìn ta như thế nào chém giết cái kia cuồng vọng đồ. Cổ Thương Khung cực kỳ tự đại, không đem hết thể để vào mắt. Thậm chí trong lòng hắn, cổ tinh thần đều đã không nhìn chúng. Đang đang đang. Cổ tinh thần ngồi tại sân nhỏ trong lương đỉnh, bất vi sở động. Trên bầu trời cái kia tàn phá bừa bãi lôi đỉnh cũng vô pháp che giấu trên tay hắn đàn tấu tiếng đàn, bành trướng mãnh liệt, thủy triều lên xuống. Động tác trong tay của hắn càng lúc càng nhanh, một sợi lại một sợi vô hình gió lay động hắn tóc mai, sáng chói lôi quang chiếu sáng hắn cái kia kiên nghị khuôn mặt, trong mắt tinh thần bật tượng. Một phương tinh không ở trên người hắn diễn hóa, như ván cờ thiên địa, vô số ngôi sao tỏa lạc, chi chít khắp nơi. Hắn thân ảnh hóa thành một đạo tinh không chi chủ, cầm cờ lập bàn. Một quân cờ như ngôi sao sáng lên, rơi vào cái này mênh mông trong tinh hải, dị thường sáng chói. Chương 21. Khí vận chi nữ liễu như khói, thế lực thần bí huyết hạp lầu một đêm này. Ánh trăng trong sáng, tinh thần sáng tỏ, thâm thúy trên bầu trời, một cỗ khí tức ngột ngạt không ngừng đang nổi lên, đọc lại tại cả tòa trên hoàng thành. Đại Viêm hoàng cung, xây dựng ở một tòa kéo dài vạn dặm dãy núi to lớn phía trên, cung điện vô số, cao vút trong mây. Tiên khí lượn lờ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Hoàng cung bốn phía bị cao lớn tường thành vây lên, trên tường thành binh sĩ vô số, cảnh giới nghiêm nghiêm. Đồng thời phía trên hoàng cung bị vô số cường đại trận pháp bao phủ, liền xem như một đầu con rồi đều rất bay không vào đi. Trong điện Kim Loan, Đại Viêm hoàng chủ Diệp Bá Thiên thân xuyên long bảo, đầu đội long quan chắp hai tay sau lưng đứng tại lâu đài bên cạnh. Ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua ánh trăng, ngắm nhìn đèn hoa mới lên Đại Viêm hoàng thành, trên thân tản ra vô hình uy nghiêm. Đại hoàng tử Diệp Thần cung kính đứng tại phía sau hắn, mặt không biểu tình, tâm tình có chút nặng nề. Phu hoàng, hoàng thúc hắn vì sao muốn làm như vậy? Từ Lục gia bên kia sau khi trở về, hắn bận nghị không thông võ hầu vương tại sao muốn làm như vậy. Hoàng thất cùng Lục gia quan hệ, người sáng suốt đều biết. Lục đại thế gia cùng Lục gia khai chiến lời nói, đối với bọn hắn hoàng thất tới nói, không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Bùi mà, ngươi coi thật cảm thấy, coi như ngươi hoàng thúc không đi, bọn hắn liền sẽ đánh nhau a? Diệp Ba Thiên mặt không biểu tình, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem bên ngoài hoàng cung, mảnh kia tốt đẹp non sông. Diệp Chân sững sờ, sau đó không cần nghĩ ngợi đáp lại nói, này cũng không nhất định, Lục đại thế gia mặc dù thực lực rất mạnh, đều là lao hồ ly, sẽ không thật phát động chiến tranh. Lần này nhiều nhất là muốn từ Lục gia bên trên cắn một miếng thịt mà thôi, thuận tiện thăm dò Lục gia danh giới cuối cùng. Chỉ là Lục gia cường ngạnh thái độ cũng có thể sẽ để Lục đại thế gia cấp trên đối đãi tình cảm phương diện, hắn có lẽ sẽ không lý trí, nhưng đối đãi sự tình khác, hắn đều sẽ trải qua nghị sâu tính kỹ suy nghĩ qua. Diệp Bá Thiên lông mày nhíu lại, đã nhận ra bên cạnh Diệp Trần biến hóa, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ tươi cười, đối với hắn phân tích coi như tán thành. Ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ ngươi là trải qua suy nghĩ qua, về phần ngươi hoàng thúc vì sao làm như vậy, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tóm lại, hắn sẽ không phản bội hoàng thất là được rồi. Diệp Bá Thiên ngẩng đầu nhìn chư thiên tinh thần, ánh mắt ngưng trọng một chút, lông mi trong lúc đó treo nồng đậm ưu sầu. Diệp Trần trầm mặc không nói, hắn vẫn như cũ không rõ. Hồi lâu, Diệp Bá Thiên đông nhiên mở miệng nói: "Bùi mà, ngươi cảm thấy Liệu gia nữ hoa kia như thế nào?" Diệp Trần ngây ngẩn cả người, nghĩ đến Liệu Như Yên dung nhan tuyệt mỹ kia, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Tuyệt sắc vô song. Hắn đáp lại bốn chữ. Diệp Bá Thiên bất mãn, trên trán nếp nhăn có chút lộ ra, ngữ khí mang theo một chút tức giận nói: "Ta hỏi không phải dung mạo của nàng." Đột nhiên, trong lòng của hắn không hiểu phiền não, có loại bi ai cảm giác. Hắn hết thảy năm cái hài tử, chỉ có Diệp Trần một người để hắn là yên tâm nhất, tuy nói không phải mưu tính sâu xa, nhưng cũng là túc trí đam mưu. Nhưng tại hắn nói ra cái kia tuyệt sắc vô song đằng sau, đột nhiên để hắn có loại anh hùng trầm luân mỹ nhân mộ ảo giác. Diệp Trần trong lòng lập tức giật mình, cả người cũng không khỏi đến toát ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình đây là thế nào, làm sao lại nói ra những lời này đến? Da đầu hắn tê dại đứng lên, lập tức hất ra trong óc bóng hình xinh đẹp. Chầm một hồi, hắn mới bình ổn hạ tâm tình, sau đó chăm chú suy nghĩ. Phu hoàng, như bất luận là thiên phú, bối cảnh cùng đầu não đều là đỉnh cấp, nhìn như yếu đuối vô tình, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Hải Nhi mặc dù thích nàng, nhưng cũng là cân nhắc đến nàng khí vận chi nữ nguyên nhân. Diệp gia có một môn thuật bọc khí, có thể nhìn thấy mỗi người trên người khí vận, Liễu Như Yên trên người khí vận trước nay chưa có khổng lồ, cho nên hắn mới có thể tìm kiếm nghị cách tới gần Liễu Như Yên, thậm chí cổ động nàng cùng Lục Thiếu Vân giải trừ hôn ước. Nếu như có thể cưới nàng nhập môn, Đại Viêm Hoàng thất khí vận sẽ càng thêm cường thịnh, nên đón chưa từng có rầm rộ. Hắn ưa thích Liễu Như Yên không sai, nhưng đối với nữ nhân này hắn hay là có chỗ cảnh giác, chỉ cần qua môn tướng đối phương khí vận chuyển tới trên người mình, Liễu Như Yên tự nhiên cũng sẽ tùy ý hắn nắm. Chỉ là hắn không biết là, trong bất chi bất giác, chính hắn đã dẫn đầu trầm luân. Nghe nói như thế, Diệp Bá Thiên thần sắc mới dịu đi một chút, chỉ bất quá trong mắt sầu lo không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì trước đây không lâu, Lục gia khí vận nhìn không thấu, kết hợp Lục Thiếu Vân không hiểu khôi phục tu vi, để hắn cảm giác đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Nếu như nói Liễu Như Yên khí vận mênh mông như biển, hồng phúc như thiên lời nói, cái kia Lục gia khí vận đó chính là phiêu miểu vô lực cực, có được rất nhiều khả năng. Hắn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, tại thời khắc này là một cái để hắn suy tính thật lâu sự tình. Hắn mở miệng nói, ngươi có thể có loại giác độ này, đã 10 phần không sai. Bất luận như thế nào, phụ hoàng hy vọng ngươi chân chính chinh phục nàng, mà không phải trầm luân nàng mỹ mạo bên trong. Nếu như nói cả hai lựa chọn bên trong một cái, vậy hắn sẽ chọn Liễu Như Yên cái này thiên vận chi nữ. Bọn hắn Diệp gia có một môn công pháp, có thể thôn phệ người khác khí vận cho mình dùng. Đến lúc đó đem Liễu Như Yên trên người khí vận thôn phệ, tăng thêm Đại Viêm Hoàng Triều bản thân khí vận, tất nhiên có thể tuyên cổ vĩnh hằng. Phụ hoàng yên tâm, gần nhất ta rõ ràng cảm nhận được nàng thái độ đối với ta trở nên ỷ lại rất nhiều. Hải Nhi tự có biện pháp, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc cho ta. Diệp Trần nhếch miệng lên, ta mị cười nói. Đối với Liễu Như Yên, hắn đã có một cái kế hoạch hoàn mỹ. Chỉ cần thành công, Liễu Như Yên vô luận như thế nào cũng chỉ có thể thần phục với hắn. Ngươi có chừng mực là được, đi xuống đi. Diệp Bá Thiên đại tay phất phất tay, rộng rãi tay áo ở giữa không trung vũ động, mang theo trận trận thanh phong. Là, nhi thần cáo lui. Đại hoàng tử cung kính hành lễ, sau đó bước nhanh rời đi, trong lòng rõ ràng rất vui sướng. Liễu Như Yên sắp thuộc về hắn, cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Đợi Diệp Trần sau khi rời đi, Diệp Bá Thiên sắc mặt dần dần trầm xuống, suy nghĩ ngàn vạn. Hy vọng quyết định này là đúng đi. Nếu như không phải trong tộc lão tổ dự cảm đến Đại Viêm Hoàng thất sẽ đứng trước suy sụp dấu hiệu, hắn tuyệt đối không thể lại để Diệp Trần cưới Liễu Như Yên nữ nhân này. Hắn nhìn không thấu cái này cái gọi là thiên vận chi nữ, mà là gương mặt nàng tuyệt đối không phải cái an phận người. Đặc biệt là Lục Thiếu Vân thái cổ chiến thể bản nguyên bị đào đi sự tình, để hắn càng thấy chuyện này thật không đơn giản. Ngay cả hắn Đại Viêm Hoàng thất đều không thể tra ra một tia dấu vết để lại, thật sự là thật là đáng sợ. Chuyện này nếu như nói không phải Liễu Như Yên ở sau lưng điều khiển, hắn tuyệt đối là không tin. Hiện tại chỉ hy vọng có thể mượn nàng thiên vận, kéo dài Diệp gia khí vận đi. Đến lúc đó nếu như Diệp Trần không cách nào khống chế, vậy hắn chỉ có thể là tự mình độc thủ. Vô luận như thế nào, Đại Viêm Hoàng triều không có khả năng suy vong. Về phần Lục gia, nhất định phải nhanh diệt trừ, phải nghĩ biện pháp để Lục đại thế gia cùng Lục không chết không thôi mới được. Ông, Diệp Bá Thiên nhìn về chân trời, bên tường đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, một tên mặc thân ảnh màu đen từ bên tường đi ra. Người này mặc một thân màu đen trang phục chiến đấu trang, bên hông đeo lấy một thanh loan đao, cùng một khối khắc lấy chữ ám huyền tiết lệnh bài, đầu đội hắc sa mũ sát, đem khuôn mặt bao phủ. Người này chính là hoàng thất bí mật bồi dưỡng ám ảnh vệ, chuyên môn thay hoàng thất làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, âm thầm thanh trừ hoàng thất địch nhân. Hắn một gối quỳ xuống, thái độ cung kính, nói hoàng chủ, sự tình đã điều tra xong, Lục gia bát trưởng lão là bị một cái tên là huyết hạp lâu thế lực vây giết. Thế lực này không thể nào ngược dòng tìm hiểu, nhưng thuộc hạ tra được nó tại trong hoàng thành cùng đất bên dưới huyết ngục đấu võ trưởng có lui tới. Thuộc hạ phỏng đoán, cái này huyết ngục đấu võ trưởng chính là huyết hạp lâu thế lực cứ điểm một trong. Lục gia bát trưởng lão bị vây giết sự tình mọi người đều biết, Diệp Bá Thiên cũng ngay đầu tiên ám ảnh vệ người đi điều tra. Nhưng bọn hắn không biết sự tình, Lục gia bát trưởng lão khỏi hẳn còn làm đổi một bộ gương mặt, tất cả mọi người không nhận ra. Huyết hạp lâu. Diệp Bá Thiên còn là lần đầu tiên nghe được thế lực này, hai mắt không khỏi hơi híp, trong mắt quang mang lấp loé. Huyết ngục đấu võ trưởng hắn biết, một cái chuyên môn cung cấp giao đấu chém giết nơi trốn, kẻ có tiền đánh cược thiên đường. Nó quan hệ rắc rối phức tạp, liên quan đến rất nhiều cổ tộc thế gia lợi ích, thậm chí trong hoàng thất cũng có người liên quan đến trong đó. Đây cũng là vì cái gì cái này huyết ngục đấu võ trưởng có thể một mực tại trong hoàng thành tổ chức đi xuống nguyên nhân một trong. Không nghĩ tới, cái này tối hạp lâu vậy mà cùng cái này huyết ngục đấu võ trưởng cũng có chỗ liên hệ. Ảnh thập, các loại lục gia cùng các đại thế gia tỉ thí sau khi kết thúc, liền đem tin tức này truyền đi. Tin tưởng Lục gia bát trưởng lão bị vây công trọng thương sự tình, sẽ để cho bọn hắn rất phẫn nộ. Diệp Bá Thiên suy tư hồi lâu, trong mắt xẹt qua một cố lanh ý, Lục gia biết tin tức này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha huyết hạp lâu cùng huyết ngục đấu võ trưởng. Vừa nhìn có thể nhìn xem, Lục gia nội tình đến cùng còn có bao nhiêu. Cũng có thể nhìn xem cái này huyết ngục đấu võ trưởng cùng huyết hạp lâu đến cùng lai lịch ra sao. Là, tên là ảnh thập ám ảnh vệ nhận được mệnh lệnh sau, lặng yên không tiếng động ẩn vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Bá Thiên đứng chắp tay, lại lần nữa nhìn về phía cái này đầy trời phồn hoa tinh thần, ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Chương 22. Phong vân hội tụ, Lục gia các đại chi nhánh trợ rút, phấn chấn nhân tâm ngày kế tiếp. Trời tờ mờ sáng, mới lên một sợi ánh nắng xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây, đem cái kia to lớn ngọc vũ quỳnh lâu hình dáng chiếu rọi tại trong dãy núi, đem vạn vật nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, mây mù lượn lờ, tiên khí phiêu miểu. Nguyên bản yên tĩnh đêm tối cũng tại cái này một sợi ánh dạng đông bên trong bị đánh vỡ. Một tòa to lớn bầu trời lôi đài lơ lửng giữa không trung, theo ánh nắng dần dần tăng cường, bầu trời lôi đài hình dáng cũng càng rõ ràng, như một tòa núi cao bình thường, kích thước to lớn, làm cho người rung động. Võ Hầu Vương xếp bằng ở trong võ đài một tòa trên cột đá, màu vàng khôi giáp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mây mù lờ lờ, nhìn sang như là một tôn thần linh, để cho người ta nhịn không được cùng bái. Hôm qua Võ Hầu Vương xếp bằng ở cự long màu vàng trên người tràn diện, để vô số người rung động không thôi, đã kích cường liệt tại mỗi người trên thân. Cái kia cự long màu vàng chính là do Hoàng Thất Diệp ra một môn thiên giai thượng phẩm võ học Phi Long Quyết ngưng tụ ra chiêu thức, mười phần khủng bố. Theo thời gian trôi qua, lục gia trung quanh bóng người nôn náo, vô số nghe tiếng mà đến thế lực chiếm cứ một tòa lại một ngọn núi. Theo càng ngày càng nhiều người đến, toàn bộ hiện trường cũng bốc lửa, chưa từng có náo nhiệt. Một chút lấy sinh ý làm chủ thế lực hoặc là cá nhân thậm chí bắt đầu bày lên hàng vỉa hè, các loại tiếng giao hàng không ngừng truyền đến. Tốt nhất thần minh, hôm nay mua sắm, ưu đãi giảm giá 20 liệt, nhìn một chút liệt. Linh đan trên lầu đan dược tốt, hôm nay bán hạ giá hoạt động, chỉ cần tại bản 7 mua sắm, hết thảy giảm 20 một sợi giảm 20. Ngươi muốn trở thành tuyệt thế thiên tiêu sao? Ngươi muốn trở thành cao thủ tuyệt thế sao? Thượng cổ di tích vừa đào được công pháp thần bí tìm hiểu một chút, không mua được ăn thiệt thòi không mua được mắc lừa. Trong lúc nhất thời, các loại bán thần binh máy móc, đan dược, phụ lục, thiên địa tài bảo, công pháp các loại đủ loại quầy hàng nhau nhau xuất hiện. Thậm chí còn có một ít gan lớn người bình thường đi sớm về tối, mang theo tự mình chế tác các loại quà vật không ngại cực khổ bò lên trên tòa này ngàn mét cao đỉnh núi. Mới mẻ xuất hiện bánh bao, ăn ngon không dính lặc. Kẹo hồ lô thành nam bản địa dưa hấu, 10 khối tiền đồng hai cái, không mà không cần tiền. Tóm lại, cái gì cần có đều có. Đông, đông, đông. Đột nhiên, một tiếng lại một tiếng tiếng trống từ đằng xa truyền đến. Một chiếc to lớn linh trù chậm rãi từ trong mây mù lái tới, một mặt treo lên vương chữ chiến kỳ đón gió phi dương, khí thế như hồng. Một màn này hấp dẫn chú ý của mọi người. Có người lên tiếng kinh hô. Mau nhìn, là vương gia phi hành linh chu. Hắn vừa dứt lời, lại xuất hiện mấy chiếc khí thế đồng dạng to lớn, chiến kỳ tung bay phi hành linh chu xông ra mây mù. Không, các ngươi nhìn, Triệu gia cũng tới. Bên cạnh chiếc kia màu đen treo bảo kiếm linh chu, là võ gia thật là khí phách a. Diêu gia linh chu màu xanh nhìn sang rất phiêu dật, cái kia hình giọt nước thiết kế quá có cảm giác. Ta cảm thấy mạnh gia màu đỏ linh chu cũng rất ba khí. Thân thuyền điêu khắc ngọn lửa hình, tựa như là bị ngọn lửa bao phủ một dạng, liệt diễm hừng hực. Lục đại thế gia cực kỳ bức khắc ra sân, hung hăng rung động một thanh đám người. Vương Chiến gặp qua Võ Hầu Vương, La Thông Thiên gặp qua Võ Hầu Vương, Triệu Võ Địch gặp qua Võ Hầu Vương. Lục đại thế gia chi chủ, đồng thời đối với phía trên Võ Hầu Vương ôm quyền hành lễ, thái độ cung kính. Trong hư không, xếp bằng ở vạn cổ chiến trường lôi đài trên cột đá Võ Hầu Vương, tại thời khắc này cũng chậm rãi mở hai mắt ra. "Ân, không cần đa lễ. Nếu đã tới, vậy trước tiên chờ ở bên cạnh các loại đi, một lúc lâu sau bắt đầu." Hắn liếc qua Lục Đại Thế Gia, nhàn nhạt đáp lại một câu, liền không tiếp tục để ý, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lục Đại Thế Gia cũng không có bất kỳ bất mãn, phi hành linh chu lơ lửng tại trung quanh lôi đài, các đại thế gia lẫn nhau ở giữa nói chuyện phiếm. Trong đó Lục Đại Thế Gia thiên tiêu, cũng tại trong lúc vô hình không ngừng đối chọi gay gắt, một cái so một cái ngạo khí. Đối với loại tràng diện này, phía dưới đám người cũng chỉ có thể là ăn lên dưa. Không bao lâu, bang, một đạo xé rách không khí thanh âm lại lần nữa vang lên, một thanh cự kiếm phá không mà đến, chỉ một thoáng vân hải phun trào, lại lần nữa chấn kinh đám người. Trên cự kiếm, một tên giữ lại tròm râu dê lão giả áo xanh đứng chắc tay, đứng tại cự kiếm phía trước, thần thái tự nhiên, hai đầu lông mày mang theo một tia ngạo nhiên. Phía sau hắn, phân biệt đứng đấy lưng đeo cổ kiếm một nam một nữ. Nam tuấn nữ thịnh, thần thái cao ngạo, phảng phất trong cùng thế hệ không người vào bọn hắn hai mắt. "Trời ạ, các ngươi nhìn, là Thiên Kiếm Tông Thanh Sam kiếm tôn, không nghĩ tới hắn cũng tới." Có nhận ra người tới, không khỏi lên tiếng kinh hô, cả người kích động không thôi, tựa như thấy được thần tượng bình thường. Trong đáy mắt, tất cả ánh mắt đều rơi vào Thanh Sam kiếm tôn trên thân. "A, Thanh Sam kiếm tôn sau lưng hai người kia là hắn đồ đệ a?" Nhìn sang thật chảnh dáng vẻ, có người nhìn thấy cái kia cao ngạo một nam một nữ cao ngạo thần thái, không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Có người cười lạnh giải thích nói, đó là Thiên Kiếm Tông tuyệt đại song tiêu, kiếm quỷ vô tình quân vô cực cùng kiếm hiệp vô tung sông sàn tháng, cũng là Thanh Sam kiếm tôn đệ tử thân truyền, người ta có chảnh chứ bô liếng. Đám người nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn không nhận ra hai người, nhưng Thiên Kiếm Tông tuyệt đại song tiêu, kiếm quỷ cùng kiếm hiệp hai cái này vang dội danh hiệu, bọn hắn như sấm bên tai. Không ngạc nhiên chút nào nói, chỉ cần là hơi chú ý một chút Đại Viêm Hoàng Triều tu luyện giới sự tình, nhất định sẽ nghe nói qua hai người kia tên tuổi. Kiếm quỷ vô tình đã từng lấy một tay quỷ dị kiếm pháp, lấy ngưng biết định phong cảnh giới vượt cảnh giới chém giết một tên tử phủ nhị trọng cảnh giới ma tu, rung động Đại Viêm. Kiếm hiệp vô tung, mặc dù không từng có qua bất luận cái gì nổi tiếng sự tích, Khả Quân vô cực lại chính miệng thừa nhận kiếm hiệp vô tung sông sắn tháng không thua với hắn. Vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ nói rõ sự cường đại của nàng. Lúc này chỉ nghe Thanh Sam kiếm tôn chợt cười to, chiều Võ Hầu Vương chắp tay ra hiệu. Ha ha ha, Võ Hầu Vương, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn như cũ bá khí vô song a. Võ Hầu Vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía người tới, sau đó đồng dạng là chắp tay đáp lại nói, ha ha, Thanh Sam kiếm tôn nói đùa, ngược lại là ngài phong thái vẫn như cũ. Hai người âm thầm lẫn nhau thăm dò một chút sau, liền lại lần nữa khôi phục bình thường. Lão phu lần này tới, không có quấy rầy đến Võ Hầu Vương đi. Thanh Sam kiếm tôn nuốt dâu còn, cười nhạt một tiếng. Bản vương cao hứng còn không kịp đâu, có kiếm tôn tại, trận chiến đấu này sợ là để cho người ta càng thêm có ý tứ. Võ Hầu Vương cười đáp lại, nhìn đồng hồ, sau đó lại mở miệng nói, bất quá còn có hơn nửa canh giờ, chỉ có thể bị khuất kiếm tôn đang đợi lần nữa. Không sao. Thanh Sam kiếm tôn vung tay lên, tùy tiện tìm vị trí, liền cuộn an tâm chờ đợi. Mà phía sau hắn một nam một nữ, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua lục đại thế gia thiên kiêu sau, liền cảm giác không thú vị, cũng là xếp bằng ở trên cự kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Đối với hai người, lục đại thế gia thiên kiêu đệ tử, thì là một mặt chiến ý nhìn về phía hai người. Trong bất chi bất giác, lại có vô số thế lực lớn đến đây, mọi người chung quanh đều nhanh muốn chết lặng. Thần dược lĩnh, đan thánh điện, cái nào không phải vượt khỏi trần gian thế lực lớn? Ầm ầm, bầu trời đột nhiên biến sắc, một đầu che khuất bầu trời lôi ứng phá không mà đến, mang theo trận trận cuồng phong, đưa tới đám người rối loạn tương mừng. Ác thảo, đây là cái nào thế lực như vậy thất đức, lão tử quầy hàng đều bị tung bay. Ta tân tân khổ khổ viết ra công pháp, cứ như vậy bị thổi đi có ma bệnh đi. Từng đợt cuồng phong ở trong núi lướt qua, trong nháy mắt để vô số người người ngửa ngửa lật, không ít quầy hàng đều bị thổi chạy, từng đạo chửi rủa âm thanh vang lên theo. Ha ha, lục gia không để ý mặt mũi đánh giết ta cổ gia đệ tử, bởi vậy lần này thiên kiêu chiến, ta cổ gia cũng tham dự. Một đạo bá đạo thanh âm từ lôi ương phía trên truyền đến, chỉ gặp một tên khí tức hùng hậu nam tử trung niên, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng đảo qua trên thân mọi người. Một cỗ như có như không khí tức đáng sợ ở trên người hắn tàn phá bừa bãi, để trong lòng mọi người giật mình. Thanh Sam kiếm tôn cùng Võ Hầu Vương sắc mặt cũng không khỏi đến khuôn mặt có chút động. Cổ gia thập tổ, Cổ Thiên Quân. Trong lòng hai người chấn kinh, không nghĩ tới ngay cả hắn đều xuất quan. Lúc này, lôi ương phía trên có một đạo ngông nghênh vô song thiếu niên, coi trời bằng vung nhìn xem lục gia, cuồng ngạo nói ra: "Hôm nay, Lục thiếu vân đầu người, ta cổ thương không chém định." Chỉ là hắn vừa dứt lời, từng đạo càng thêm bá đạo thanh âm vang vọng toàn trường. Tiểu nhi cuồng vọng, thiên võ thành lục gia chi nhánh lục thu nhiên, hôm nay nhất định chém ngươi. Huyền linh châu lục nhà chi nhánh, đến đây trợ giúp tông tộc, phạm ta lục gia người, xa đâu cũng giết. Vô song thành lục gia chi nhánh, đến đây trợ giúp, hôm nay ai dám lục ta lục gia, ngày khác nhất định phải các ngươi máu nhuộm thanh thiên. Thanh viêm chấn lục gia chi nhánh, dẫn đầu trong tộc thiên kiêu đến đây trợ giúp, mặc dù nhỏ bé như sâu kiến, hôm nay huyết chiến định cả côn. Từng đạo thanh âm rơi xuống, toàn trường rung động. Chương 23. Linh Hải xảy ra vấn đề Võ Linh Sơn bên trên, đột nhiên xuất hiện lục gia các mạch người cường thế đến, thật sự là làm cho người chấn kinh trong lúc nhất thời, lục gia các đại chi nhánh trở thành nghị luận tiêu điểm. Một chiếc màu đồng phi hành linh chu từ trong mây mù lái tới, trên phi thuyền còn mang theo một cây to lớn lá cờ, phía trên khắc lấy thiên võ thành lục gia mấy chữ dạng. Phi chu phía trước là một mặt trống trận to lớn, đang có người đang dùng lực đánh, thùng thùng rung động. Tòa này phi chu không lớn cũng nhỏ, so với các đại thế gia tương đối mà nói kém một chút, nhưng là cũng mười phần bất phàm. Theo sát phía sau, là một đầu khổng lồ tử dực viêm hổ, vỗ cánh bay cao. Khí tức đồng dạng là rất cường đại, nghiêm nhiên đạt đến lục giai linh thú đẳng cấp, không thể so với cổ gia lôi ương kém bao nhiêu. Tử dực viêm hổ bên trên, đứng đây vô số thân ảnh, đồng thời còn có một người cầm trong tay một thanh chiến kỳ, không ngừng huy động, trên chiến kỳ khắc lấy huyền linh châu lục nhà mấy cái thiếp vàng chữ lớn, khí thế như hồng. Tại tử dực viêm hổ bên phải, là một thanh cự kiếm màu xanh, trên cự kiếm đồng dạng có thật nhiều người đứng ở phía trên. Phía trên có người phất cờ, lá cờ khắc lấy vô song thành lục gia năm cái chữ lớn, lão giả dẫn đầu khí tức lăng lệ, như là một thanh chuẩn bị ra khỏi vỏ lưới dao, nhiếp nhân tâm phách. Chỉ là tại phía sau bọn họ có một cái cự đại hoàng bì hồ lô theo sát tại sau lưng, trong đó phía trên chỉ có hai người, cầm đầu là một tên thân xuyên thô bố ma y thiếu niên thanh tú, chính hắn giơ một cây tự chế cờ xí, trên đó viết siêu siêu mẹo mẹo năm cái chữ lớn thanh viêm chấn lục ra. Phía sau là một tên ăn mặc lôi thôi lết thiết lao đầu tóc bạc, nằm tại trên hồ lô, cầm trong tay đùi gà đang gặm, không hề cố kỵ hình tượng. Hai người này cùng phía trước mấy nhà lộ ra không hợp nhau, tự nhiên cũng liền hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt nghị luận ầm ĩ. Không đúng, lục gia có phần chi, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cái này lục gia quả nhiên không hổ là cổ xưa nhất đại tộc, loại chuyện này vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Có đáng sợ hay không ta không biết, ngược lại là ta đột nhiên cảm thấy tốt đốt, tốt phấn chấn. Ta cũng là, nhiều như vậy lục gia chi nhánh, vậy mà không sợ hai chút nào đều ít đến chi viện, bọn hắn quá đoàn kết. Cũng không phải, các ngươi nhìn phía sau hồ lô kia trên pháp bảo, tinh thần xa suốt đến chỉ có hai người cũng đều trả lại, quá làm cho người ta chấn phấn. Mấy cái này lục gia chi nhánh xuất hiện, lập tức đưa tới các đại thế gia chú ý, rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết, cái này lục gia còn có mặt khác chi nhánh. Không có khả năng, cái này lục gia lúc nào có nhiều như vậy chi nhánh. Vương gia có người mở miệng chất vấn, có chút không thể tin. Vì sao chúng ta chưa từng nghe nói lục gia còn có chi nhánh? T, đáng sợ, không nghĩ tới bọn hắn ẩn tàng sâu như thế. Nếu không phải lần này tiên tiêu chiến, chúng ta còn không biết có chuyện như thế, cái này lục gia quả nhiên đáng sợ, lặng yên không tiếng động phát triển nhiều như vậy chi mạch ra ngoài. Cùng lúc đó, phát các đại thế lực cùng lục đại thế gia người nhất thời giật mình, rất nhiều người đều ra đầu tê dại tê dại. Những người này ẩn tàng quá sâu, nếu như bọn hắn diện hoàng thành này lục ra, chẳng phải là muốn thời thời khắc khắc bị người âm thầm nhớ thương, lưu lại hai hoàng ẩm. Thậm chí Võ Hầu Vương cũng nhịn không được mở to mắt, nhìn nhiều một chút những người này. Mặc dù những người này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng lại cho người ta một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Lúc này, lục ra bên trong, Lục Tiên Minh nghe được thanh âm này sau, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều tới. Bất quá cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều, lập tức đi ra từ lục ra bay ra. Ha ha ha, chư vị lục gia đồng bảo, mau mau trước tiến đến hơi bước bỏ hơi thở. Dù sao giao đấu còn chưa có bắt đầu. Lục Thiên Minh cao giọng cười một tiếng, lập tức mở ra lục gia hộ tông trận pháp, ra hiệu những người này tiến đến. Mặt khác lục gia chi nhánh đám người cũng không có cự tuyệt, trực tiếp tiến vào lục gia, thậm chí Võ Hầu Vương ở bên cạnh bọn hắn đều chẳng muốn thăm hỏi. Một màn này để đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Lục gia những chi nhánh này hay là quá không coi ai ra gì, ngay cả Võ Hầu Vương đều không để vào mắt. Bất quá người ta Võ Hầu Vương đều không có nói cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể là âm thầm khó chịu mà thôi. Theo Lục gia các đại chi nhánh đến sau, lại có rất nhiều thế lực đến đây. Trong đó Liễu gia Liễu Như Yên cùng đại hoàng tử Diệp Trần xuất hiện, lại lần nữa đưa tới một mảnh bạo động. Không bao lâu, Cổ Tinh Thần cũng âm thầm xuất hiện tại trên một ngọn núi, yên lặng chờ đợi cuộc đấu kế tiếp. Cùng lúc đó, Lục gia, Lục Thiếu Vân từ trong tu luyện tỉnh lại. Trải qua một đêm tu luyện, trên người hắn khí tức lại lần nữa cường đại một chút. Không hổ là Luân Hồi Tiên Kinh, so với Tử Dương Quyết loại này tiên giai công pháp cường đại nhiều lắm. Một đêm tu luyện, vậy mà để cho mình trực tiếp lại đột phá, bây giờ đạt đến ngưng biết bắt trọng cảnh giới. Chỉ là, vì sao linh hải sẽ còn mở rộng? Cảm thụ thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, hắn không khỏi âm thầm sợ hai thán phục Luân Hồi Tiên Kinh cường đại. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, chính mình nguyên bản mở ra tới chiếc kia màu vàng linh hải, vậy mà làm lớn ra một chút, cái này có chút không phù hợp lẽ thường a. Thân tăng cảnh đột phá đến linh hải cảnh thời điểm, cần tại thể nội mở một ngụm linh hải, dùng cho chứa đựng chuyển đổi linh khí. Mà dung lượng lớn nhỏ quyết định bởi tại đột phá lúc mở ra tới linh hải lớn nhỏ mà định ra, mở linh hải cùng thiên phú, công pháp các loại có quan hệ, nếu thành công mở ra, linh hải lớn nhỏ liền đã cố định. Mà tại linh hải cảnh giới trong lúc đó, cũng là không ngừng củng cố linh hải tính ổn định, hình thành một tòa kiên cố linh hải. Trong đó linh hải lại phân làm màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu tím bốn đẳng cấp. Màu tím cao nhất, màu xanh thấp nhất. Linh hải đẳng cấp càng cao, trong đó linh lực chất lượng liền càng cao, sức chiến đấu cũng sẽ càng cường đại. Đã từng hắn mở ra một ngụm bạn trượng lớn nhỏ màu vàng linh hải, kinh diễm nhất thời, tăng thêm có được thái cổ chiến thể loại thể chất đặc thù này, để hắn tại trong cùng cảnh giới chưa gặp được đối thủ. Bây giờ cái này linh hải lại đột nhiên làm lớn ra, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có phải hay không là xảy ra vấn đề? Thế nhưng là kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, thật sự là kỳ quái. Tính toán, có rảnh tìm lão tổ hỏi một chút. Mặc dù có chút lo lắng xảy ra vấn đề, bất quá kiểm tra một lần sau, phát hiện thân thể cũng không có xuất hiện bất kỳ khó chịu tình huống, dứt khoát cũng liền mặc kệ. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng, mở ra cá nhân hệ thống giao diện. Ký chủ, Lục Thiếu Vân tuổi tác, 18 cảnh giới, ngưng biết cảnh bắt trọng. Thiên phú, mát cấp nội tính, mát cấp công pháp, Tử Dương Quyết, Luân Hồi Tiên Kinh thể chất, Thái Cổ Chiến Thể võ học, Vạn Kiếm Phổ, Thánh Linh Du Long Bước Vũ Khí, Mặc Vũ Kiếm hạ phẩm linh khí điểm tích lũy, 1550 hệ thống không gian, hư không kính, nhân hoàng tinh huyết 1 cân, nhân hoàng tiên, nhân hoàng trải qua, nộ đạo cây 1, đế cấp linh mạch 1, tiên linh suối thập phương, bất tử tiên dược 7, tiên linh quả thụ 5 quả, nộ đạo quả 1 không xem ra, các loại thiên kiêu chiến sau khi kết. Đến mau chóng đem những này tiên linh quả cùng đế cấp linh mạch các loại tư nguyên cho dùng mới được. Lục Thiếu Vân nhìn xem hệ thống không gian ban thưởng, đã chất đống nhiều lắm, giống linh mạch cùng linh thụ những vật này, có thể làm cho gia tộc thực lực nhanh chóng tăng lên. Không phải vậy các loại đầu tư nhiệm vụ, còn không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể cường đại lên. Toàn bộ Lục gia nhiều người như vậy, một chút tính cởi mở tài nguyên vẫn là phải đầu tư. Thu hồi tâm thần, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh. Lục Tiểu Du trên thân khí tức trở nên vô cùng thần bí, cả người đang không ngừng thay biến. Đây là hắn từ hệ thống không gian làm hai giọt nhân hoàng tinh huyết, cải thiện thể chất của nàng. Chỉ cần nàng hoàn toàn hấp thu luyện hóa, thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiếu chủ, gia chủ hâu ngài đi qua, thiên tiêu chiến chuẩn bị bắt đầu. Lúc này, một tên hạ nhân đến đây thông báo. Đi, ta đã biết, đi xuống đi. Lục Thiếu Vân gật đầu đáp lại một câu, sau đó khoát tay áo, ra hiệu hắn lui ra. Hắn nhìn thoáng qua còn tại thuế biến Lục Tiểu Du, suy tư qua đi cảm thấy không có vấn đề quá lớn sau, liền quay người rời đi, tiến về đại điện.